Chương 391, chuyện hoang đường, nghiêm túc làm chương 391, chuyện hoang đường, nghiêm túc làm nhập đạo linh vật. Thật là một cái tin tức nặng ký. Phương Khánh toàn thân chấn động, thể hồ quán đỉnh, giống như là hiểu rõ cái gì, nguyên bản lười nhác dựa nghiêng ở trên mái hiên thân thể, trong chớp mắt trông tịch cưỡng. Quay đầu nhìn về bên cạnh, cái kia thân ảnh tiểu tiểu, lang sư, đây chính là thiên dục cùng chúng ta thiên tâm một mực dây dưa không rõ nguyên nhân sao. Âm thanh mang theo bừng tỉnh chi ý, nguyên lai là đối chúng ta thiên tâm lưu đồ làm loạn. A Lăng Ca khép cười một tiếng, lười biếng rỗi người một chút, dưới thân mảnh ngói phát ra nhỏ xíu giòn vang. Không tính là cái gì mưu đồ làm loạn. Ngữ khí của hắn thong thả, bất quá là một chàng đánh cờ, theo như nhu cầu mà thôi. Dưới bóng đêm ảnh hưởng lâu, nghi ngờ hồn phách người tà âm liên tục không ngừng. Lăng Ca nằm tại trên mái hiên, chẳng những không bị bất kỳ quấy rầy nào, ngược lại càng thêm buông lỏng, liền theo đặc thù nhịp lên bổng xuống trầm tiếp tục giải thích, tạo hóa huyền diệu, thật khiến cho người ta thán phục. Rõ ràng đạo bất đồng bất tương vi mưu, đạo đồ, đạo lý càng là hoàn toàn trái ngược, mà lại hai con đường này có thể lẫn nhau là bổ ích. Thiên dục cần mượn thiên tâm nhập đạo, mới có thể tu luyện đạo phái trí cường chi thuật. Mà thiên tâm, tiếng nói hơi ngừng lại, Lăng Ca nhếch miệng lên một vệt giống như rêu cợt giống như than độ cong. Giai đăng đáng đạo đồ, thiên tâm chín thành thời gian đều tại cùng chống rông mất phương hướng chống đỡ. Dục vọng chi lực, tuy là tiêu hồn thực cốt độc dược, nhưng xác thực có thể đem thiên tâm từ mất phương hướng bên trong lôi kéo đi ra. Thì ra là thế. Phương Khánh chậm rãi gật đầu, cái này giải đáp trong lòng của hắn suy nghĩ thật lâu một cái nghi vấn, khó trách hắn gặp phải mấy cái thiên tâm tiền bối, bốn phía luôn là loáng thoáng đi theo thiên dục, tựa như Lâm An tiền bối cùng Ngũ tỷ sư phụ, Lăng Ca cùng Hồng sư nương, bao gồm chính hắn, cũng cùng Ngũ tỷ kết xuống nghiệt duyên. Trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, Phương Khánh tiếp tục hỏi ý nói, "Lăng sư, sau đó thì sao? Hồng sư nương được đến thiên tâm về sau, phát sinh cái gì?" "Sau đó à?" Lăng Ca lắc đầu, ngựa khi âm tình bất định, cố sự kết quả, đương nhiên là tất cả đều vui vẻ à. Mỗi người đều được đến muốn tất cả, tiểu Hồng nương ăn hết thiên tâm một bước nhập đạo, trở thành thánh nữ Hồng tập được thiên dục chú thiên, cuối cùng chờ đến nho sinh Lăng Ca mất đi cuối cùng một tia thiên tâm triệt để mất phương hướng, tại mặc sức tưởng tượng khôi phục vinh quang, thiên dục chú sơ hiện đời, liền không nhìn thiên uy để hắn mất đi một cái chớp mắt quyền hành. Một nháy mắt cơ hội cũng đầy đủ, trong bóng tối hắc thủ, nhộn nhịp xuất hiện, đầu tiên là Bạch Liên Tiên nữ xuất hiện đốt lên thiên dục vọng, lấy rơi xuống hoa chi thuật, mang đi 12 vị tiên nữ tính toán tác chiến sắc chủ loại, đưa vào Yên Hồng Biện bằng tên, loạn hồn đạo người, được đến tâm tâm niệm niệm nhân đạo chi lực nhân duyên đạo lão quỷ, được đến cái gọi là chính xác thời đại trào lưu thất sát đạo tại cái này xung đột bên trong, tàn sát gần như một nửa. Đạo phái thỏa mãn rút lui, viễn cổ đạo phái gần như bị thanh tràng, cho nho đạo phát triển đất này, hắc ám kỷ nguyên cũng từ đó tiến vào hồi cuối. Nói đến đây, Lăng Ca mặt giãn ra cười. Tiểu Phương Khánh, ngươi nói có đúng hay không, tất cả đều vui vẻ. Nhìn xem nét mặt vui cười như hoa Lăng Ca, Phương Khánh nhíu mày. Hán thị giác luôn có thể xuyên thấu biểu tượng. Thời khắc này Lăng Ca rõ ràng đang đau thương, loại này cảm xúc đối phạm nhân qua quýt bình bình, nhưng đối thiên tâm mà nói lại rất không tầm thường. Phương Khánh bừng tỉnh, xem ra không riêng gì chính mình. Lăng Ca cũng tìm được thuộc về hắn meo tìm về chính mình một bộ phận nhân tính. Chỉ là đoạn này nhân tính liên quan bi thương quá khứ. Lăng sư, Phương Khánh cân nhắc mở miệng, tất cả mọi người được đến muốn tất cả, vậy còn ngươi? Ta a. Lăng Ca ý cười càng sâu, tự nhiên cũng đã nhận được muốn tất cả. Năm đó, liền tại nho sinh Lăng Ca cùng tiểu hồng nương, lấy thiên địa làm mai bái đường thành thân lúc, điều này khiến cho đệ cửu thiên giới bất mãn. Thiên dục chú sát thực bất phàm, cho dù là thiên cũng lên dục vọng, cửu nương bởi vậy có ghen ghét cảm xúc. Cửu nương bởi vậy có ghen ghét cảm xúc, nàng mới hẳn là ta cưới hỏi đàn hoàng thế tử. Không phải là cái này bán mình là kỹ tiểu hồng nương, thế là cửu nương giấu giếm thiên lén lút đem ta tỉnh lại tới, cửu nương bản thân chính là thất tổ, tuyển ra đến vì ta gánh chịu mê thất chi tiếp linh vận, nàng sát thực có năng lực như thế. Thế là ngủ say đã lâu ta triệt để thanh tỉnh lại. Mà nho sinh Lăng Ca chỉ là ta hoàng lương nhất mộng mà thôi, triệt để tiêu tán. Đây mới là thất tổ toàn bộ mưu đồ, ta khi đó mất khống chế lực lượng toàn bộ các cách, hóa thành tiểu hồng nương nhập đạo linh vật. Tiểu hồng nương dùng cái này nhập đạo, sinh ra thiên dục chú cuối cùng thổi lên tách rời thiên cái lệnh, xem như cuộc thịnh yến này một bước cuối cùng, ta cùng cửu nương dắt tay, chuẩn bị bái đường thành thân. Đây cũng là ta nhập đạo một bước cuối cùng. Những cái kia phía sau màn hát thủ nhộn nhịp xuất hiện chúc mừng, bao gồm tiểu hồng nương cũng tới, tiểu hồng nương luôn luôn là rất vui vẻ, ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng rơi lệ. Nàng khóc lóc hướng ta đòi hỏi phu quân của nàng, nói nàng cùng phu quân Lăng Ca lấy thiên địa làm ai, sớm đã hứa xuống lời thề, hẹn nhau muốn đi thẳng đi xuống. Nhưng mà hiện tại, phu quân của hắn từ bỏ nàng, không thấy, cái này để ta rất khó khăn, ta không biết nên như thế nào nói cho nàng, nho sinh Lăng Ca chẳng qua là ta trong mộng một cái hóa thân. Sớm đã theo ta mộng tỉnh tiêu tán vô tung. Ta chỉ biết đạo, nhìn xem bi thương tiểu hồng nương, ta lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là bi thương. Nói cho cùng, nho sinh Lăng Ca bản thân chính là ta một bộ phận. Ta lúc ấy thật rất muốn an ủi thút thít tiểu hồng nương, hoặc là mang theo nàng đi cũng là một đầu lựa chọn tốt, nhưng mà không thể. Phía sau của ta có cửu nương đang chờ đợi ta, cùng hắn hoàn thành thiên hôn mới là ta nên đi đạo đồ, ngoại trừ tất cả bất quá là đạo đồ bên trên, cái này đến cái khác dụ hoặc ta cả bẫy, tính toán đem ta kéo vào là đối. Huống chi chúng ta mới quen biết bất quá hơn tháng thời gian, ngắn như vậy thời điểm không nên lưu lại sâu như vậy nặng trói buộc mới là. Ta lúc ấy là như thế nghĩ, cái này để ta kiên định tín nhiệm, thế là ta cười khuyên bảo tiểu hồng nương đừng coi là thật, không bằng liền làm ngày ấy hôn sự, cũng là chàng ngọc a. Tiểu hồng nương nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, vậy coi như ngày đó bái đường là hoàng lương nhất ngộ. Nhưng còn có 30 thiên đâu. Tại chính thức bái đường phía trước, cùng ta quen biết trong 30 ngày, nàng mỗi một ngày đều tại tỉ mỉ trang phục, nghiêm túc chuẩn bị, thân nương của nàng sẽ vì nàng vẽ lông mày trang điểm, chọn lựa nhất hoa mỹ giá ý, sau đó, nàng mỗi ngày đều sẽ gả cho ta một lần. Phiên này hồn nhiên ngây thơ lời nói để ta nhất thời không biết đáp lại ra sao, chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười. Có thể ta lại không thể phát giác được nàng trong lời nói nghiêm túc. Chương 392, tình thâm người không thọ chương 392, tình thâm người không thọ liền tại chúng ta rằng có không xong lúc, Bạch Liên Thiên Nữ đột nhiên nhẹ nhàng cười đánh vỡ trầm mặc, có lẽ ta có cái vẹn cả đôi đường biện pháp. Để chúng ta tạm thời nghe xong, nàng nói nàng có thể làm chủ, đem tiểu hồng nương đưa cho ta cùng cựu nương làm đồ chơi, tạm thời coi là tân hôn hạ lễ. Thất tổ nghe vậy vỗ tay cười to, liên thanh xưng rượu, tiểu hồng nương nếu gả chính là ngươi một phần ngàn bạn, làm cái đồ chơi phù hợp, như bỏ đi không thèm để ý, ngược lại làm trái công đạo. Hắn khuyên ta không bằng nhận lấy, cho dù coi như đầu giường vật trang trí cũng tốt. Ta mặc dù cảm giác cử động lần này không ổn, nhất thời nhưng cũng lý không rõ đầu mối. Nhưng lấy ta đối tiểu hồng nương hiểu rõ, nàng nên sẽ thích cái này an bài, cái này phán đoán đã bắt nguồn từ ta đối thiên dục đạo nhận biết, cũng căn cứ vào cái kia một tháng ở chung bên trong đối nàng hiểu rõ. Cựu nương đối với cái này cũng không có dị nghị, thậm chí chi kỷ mà tỏ vẻ có thể vì ta thu thập ra một gian tạp vật đến bày ra những này đồ chơi. Tất cả mọi người chờ lấy tiểu hồng nương trả lời chắc chắn. Ai ngờ nàng lại ngoài dự liệu cự tuyệt đề nghị này. Nàng run rẩy lấy ra một quyển sách, hai mắt đẫm lệ nói với ta, đây là ta tại ngày thứ ba trong khóa học dạy cho nàng. Một đời một thế, làm chỉ có một đôi người, cùng nhau tay hai không phụ. Cái này để ta chấn động rất lớn. Ta thật là không nghĩ tới, tiểu hồng nương càng đem ta 30 thiên dạy cho hắn đạo lý toàn bộ một chữ không kém thuộc lòng. Khi đó xem như nho sinh ta, lo liệu phu tử dạy bảo, tính toán dùng những đạo lý này vốn nắn tiểu hồng nương hoang đường ý nghĩ, giúp nàng thoát ly phong trần. Nhưng khi đó tiểu hồng nương chỉ lo cùng ta chơi chút hoang đường trò chơi, đối với mấy cái này dạy bảo mắt điếc hay ngơ. Ta vì thế vô cùng nổi giận, nhiều lần trừng trị nàng. Nhưng mà nàng luôn là khiêm tốn nhận sai, kiên quyết không thay đổi, mãi đến cuối tháng, y nguyên như vậy. Lúc đó ta chỉ coi chính mình giáo hóa không có chút nào hiệu quả, cảm thấy gặp khó khăn. Ta không ngờ rằng, nhìn như mỗi ngày cùng ta hồ đồ vui đùa, chỉ lo vui thích tiểu hồng nương, càng đem ta 30 ngày đạo lý, một chữ không kém thuộc lòng. Phu tử đạo lý cùng viễn cổ đạo phái một trời một vực, coi trọng tự lập tự cường, yêu nhau không phụ, một đời một thế một đôi người. Dươm gia vừa mịn gây nên, kỹ càng miêu tả, như thế nào mới có thể là một cái người ta đem những đạo lý này toàn bộ nghiêm túc truyền thụ cho tiểu hồng nương. Lúc ấy nàng khịt mũi coi thường dáng dấp để ta có chút buồn đầu. Bây giờ ta khôi phục chân thân, ngày xưa phu tử truyền thụ đạo lý tại thiên tâm đại đạo trước mặt lộ ra hơi không đủ đạo, ta cũng dần dần đem quên lãng. Lại không nghĩ tại ta lãng quên sau đó, tiểu hồng nương lại từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ta lúc này mới giật mình, cái kia 30 ngày giáo hóa sớm đã hoàn toàn thay đổi tiểu hồng nương. Bất thình lình nhận biết để ta trở tay không kịp. Ta thậm chí thầm nghĩ, như lúc trước không có khăng khăng dạy nàng những đạo lý này, giờ phút này nàng có thể sẽ vui vẻ đáp ứng trở thành ta đồ chơi à? Cái này để ta có chút nghi hoặc, không biết nên vui vẻ hay là nên khó chịu. Cũng liền tại thời điểm này, tiểu hồng nương dưng dưng lên án, nói ta quả nhiên không phải phu quân của nàng, nàng phu quân thực lực không bằng ta một phần bạn, chỉ so với phàm nhân mạnh chút, vẫn là cái người mù, nhưng hắn phu quân sẽ ngày ngày rất phiền phức dạy nàng tự cường, tự lập, tự ái, khuyên nàng chớ có lưu tại trong viện bán rẻ tiếng cười mà sống, càng tuyệt đối hơn sẽ không khuyên bảo nàng trở thành một kiện đồ chơi. Lời nói này dường như sấm sét đánh trúng trái tim của ta, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng khóc lóc rời chỗ, nghĩ giữ lại lại cuối cùng không cách nào mở miệng, ta cưới hỏi đàng hoàng chi thê cựu nương liền tại bên cạnh, tiếp tục cùng cựu nương đi xuống, mới là thiên tâm nên đi chi đạo. Ta không cho được tiểu hồng nương muốn một đời một đời một đôi người. Ta biết đây là một cái lựa chọn. Cưới cựu nương, ta vẫn là thiên tâm lăng ca, cưới hồng nương, vậy ta sẽ thành nho sinh lăng ca. Đáp án rõ ràng, ta cùng cựu nương hôn lễ đúng hạn cử hành. Cựu nương mang đến cho ta thiên di sản phong phú vô cùng, làm ta tu đạo con đường từ đây một mảnh đường băng thẳng. Rõ ràng là cười nói ra chuyện cũ, Phương Khánh lại cảm nhận được một cố đậm đến tan không ra bị thương. Trong lòng đột nhiên minh ngộ, khó trách mảnh này thế giới chủ đề bên trong không cần bất luận cái gì lựa chọn, Chu Sa nuốt rồi cùng Bạch Nguyệt Quang có thể đều chiếm được, đây chính là Lăng Ca mưu trí lịch trình cụ hiện. Lặng lẽ đợi mấy hơi thở, chờ Lăng Ca cảm xúc hơi trì hoãn, Phương Khánh nhẹ giọng hỏi, sau đó thì sao? Hồng sư nương đi nơi nào? Vì sao? Sẽ vất lạc. Lăng Ca ngửa đầu vào nguyệt, âm thanh phiêu miểu, hôn lễ từ biệt, gặp lại đã là ngàn năm sau đó. Ngàn năm thời gian, Hắc Ám Kỷ Nguyên bị chúng ta triệt để giết xuyên. Thiên Tâm đạo cây to đón gió, mấy lần thiên hạ giảng đạo trêu chọc quá nhiều cựu địch, tăng thêm thất tổ đã quyết định đi, môn phái di chuyển cấp bách, đã phá thành mảnh nhỏ thiên sớm đã bất lực ngăn cản chúng ta rời đi. Nhưng hắn không cam tâm, chúng ta Thiên Tâm rời đi, đem mang đi hắn sau cùng nội tình. Xuất phát từ trả thù, hắn đem đầu mâu nhắm ngay ta cùng tiểu hồng nương, dù sao cũng là chúng ta tự tay hủy hắn tất cả. Thế là hắn trong bóng tối đem chúng ta muốn rời khỏi thông tin chuyển tới tiểu hồng nương trong hai. Nói đến đây, Lăng Ca thần sắc cảm đạm, có lẽ đây chính là nhân quả tuần hoàn đi. Ngày đó tiểu hồng nương mặc giá y y, đơn thương độc mã ngăn cản đường đi của chúng ta. Cái này để ta lần thứ nhất sinh ra lo lắng cảm xúc. Cái này thực sự quá hồ đồ. Thiên Tâm đạo chủ Lữ Khôi mạnh, từ xưa có thể xếp vào trước 10, há lại tiểu hồng nương có thể ngăn cản. Dù cho có vạn pháp bất xâm tiên dục chú, cũng vẹn vẹn chống đỡ một lát liền bị phá vỡ. Vì thế, ta ngăn tại trước người của nàng. Vì đó cầu đến nhất tuyến sinh cơ, nhưng ta nào biết đạo, thiên dục chú phá vỡ sau đó, nhìn thấy chính là nàng đã sớm bị tội nữ đâm xuyên thân thể. Tội nữ là thiên dục đạo nắm giữ chí cường mâu, thiên dục chú là thiên dục đạo nắm giữ chí cường thuẫn. Nàng lần này trước đến, bất quá là muốn mượn thất tổ chi thủ, phá vỡ tầng này thuẫn mà thôi, không có thiên dục chú che chở, lấy tội nữ đâm xuyên thân thể, tiểu hồng nương sớm đã không có cứu, nàng tại ta trong ngực, thút tít oán trách ta lúc đầu đem nàng giáo dục quá tốt, bây giờ, nàng dùng tội nữ hủy chính mình, nàng nói cho ta, chuyển thế sau đó, nàng đem một lần nữa rơi xuống hóa thành đê tiện nhất dục vọng sinh vật, cũng sẽ quên ta từng dạy nàng tất cả đạo lý. Nàng xin nhờ ta tìm tới chuyển thế phía sau nàng, bởi vì thời điểm đó nàng khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện làm ta đồ chơi, dạng này liền có thể vĩnh viễn không chia lìa. Nói đến đây, Lang Ca yếu ớt tìm tòi, tình dục đạo vô cùng tại tình cảm, vô cùng tại tính, tình thâm người không thọ, không gì hơn cái này. Chương 393, Tiểu Hồng Nương chuyện ký. Chương 393, Tiểu Hồng Nương chuyện ký. Phương Khánh lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy tình thâm không thọ bốn chữ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chính là câu nói này, hắn tại vừa rồi sách trong trí nhớ nhìn thấy qua. Thư hương vờn quanh trong thư phòng, Tiểu Hồng Nương ngoan ngoãn ngồi tại nho sinh Lang Ca trên gối, hai người ôm lấy tổng cầm một quyển sách. Tiểu Hồng Nương vểnh lên đầu ngón tay điểm trụ ấu vàng trăng giấy, lọn tóc bên trên chuông bạc nhẹ nhàng rung động. Tiên sinh, câu nói này giải thích thế nào? Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ, bạc lương giả hưng, xí nhiệt giả đãi. Lúc ấy, nho sinh Lang Ca cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là rất chân thành rằng giải. Lời này nói là, thông minh quá mức ngược lại bị thông minh lầm, dùng tình cảm sâu vô cùng khó được lâu dài, lạnh lùng người thường thường được thế, nhiệt liệt người phản dễ suy bại. Vậy ta có thể hiểu rồi. Tiểu Hồng Nương dương dương đắc ý, đung đưa đủ trên cổ tay kim xuyến đinh đương va chạm, cùng lọn tóc bên trên chuông bạc hòa lẫn. Đây là trên người nàng chỉ có trang sức, ta chỉ là cái đê tiện kỹ nữ, chú định có thật nhiều phu quân, không có khả năng thâm tình ôi. Nghe đến nàng như vậy coi khinh chính mình, lúc ấy nho sinh Lang Ca một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy thước ba một cái, tại trên người Tiểu Hồng Nương lưu lại dấu đỏ. Lại một lần nữa rất phiền phức sửa chưa nói, ngươi là kiêu ngạo Tiểu Hồng Nương, không phải cái gì coi khinh đồ vật. Phương Khánh trong đầu hồi tưởng đến sách bên trong đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, sau đó so sánh Tiểu Hồng Nương bây giờ gần như quyết tuyệt hành động, hắn cuối cùng thấy rõ, tình dục đạo cái này cổ lão lại hoang đường, tôn quý lại ti tiện đạo phái, nhìn như trầm luân tại ô uế không chịu nổi nước bùn bên trong, càng lún càng sâu. Nhưng kỳ thật tu chính là dơ bẩn nhất đạo, cầu lại là sạch sẽ nhất tình cảm. Đây là tại nước bùn bên trong trồng bạch liên, tại hư tình giả ý bên trong kết ra đến đạt đến chân tình. Tựa như quốc mẫu dây cung trầm luân tình dục không thể tự kiềm chế, vô số tuế nguyệt bên trong thu hoạch một mảnh lại một mảnh chân tâm nàng bốn phía vờn quanh vô số cặn bã cung cấp nàng tùy ý điều động. Nhìn như sắc màu rực rỡ, nhưng kỳ thực sớm đã đi vào lạc lối. Ngược lại, Tiểu Hồng Nương cả ngày la hét muốn học mẫu thân nàng rộng gà trồng quân, phải giống như thân nương của nàng đồng dạng lợi hại, nhưng từ đầu đến cuối chỗ gà người chỉ có Lăng Ca một người mà thôi. Cùng hắn nàng tình dục đạo người hành động hoàn toàn đi ngược lại. Phương Khánh bước cằm, trong lòng minh ngộ, cái này đại khái chính là thiên tâm đạo cùng tình dục đạo cộng đồng hoang đường chỗ. Thiên tâm đạo, tu chính là thiên tâm, cái này vốn là một đầu thông hướng chân chính vô tình đại đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một cái thiên tâm đạo nhân đều đối loại này đại đạo vô tình xua đuổi như rất tỉ, ngược lại càng thêm chú trọng tìm về nhân tính. Tình dục đạo cũng là, rõ ràng là một đầu trầm luân bệ dục đạo đồ, chú định tại bùn nhão bên trong rẽ rủa trầm luân. Nhưng hết lần này tới lần khác các nàng càng thêm coi trọng đến thật chi tình, khát vọng được cứu chuộc. Không hề nghi ngờ, Tiểu Hồng Nương chính là cái kia được cứu chuộc người. Cái kia không biết tiền đồ, không có quá khứ thư sinh ngủ, đánh vừa mà chúng, bằng vào phu tử giáo dục đạo lý, tựa như một chùm sáng, đem Tiểu Hồng Nương từ vũng bùn bên trong kéo ra ngoài. Liên tại đêm ấy, Lang Ca cầm lên tay của nàng, lấy thiên địa làm thể, lấy trăng sao làm mối, hai người dắt tay bái đường thành thân. Phương Khánh trong thoáng chốc thấy được, một đóa trong sáng bạch liên đang từ dơ bẩn nhất nước bùn bên trong phá đất mà lên. Tiểu Hồng Nương cứ như vậy hoàn thành một tràng kinh người thủy biến, từ một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan. Ngày xưa nàng ngây thơ vô tri, cam nguyện bỏ qua hoàng nữ thân phận tôn quý, lấy hai lượng bạc giá rẻ tại kỹ viện bảng tên bán mình, bụng về bắt chức mẫu thân lạm tình chi đạo. Mà giờ khắc này nàng lại tại cái này không sạch sẽ không chịu nổi vũng bùn chi địa, cuối cùng tìm được trí tình trí nghĩa chân thật đạo đồ. Liên như là thiên tâm rõ ràng là công đạo, mà lại đạo đồ trải rộng tư dụng. Tình dục đạo từ đầu đến cuối tu chính là trí tình trí nghĩa chi đạo. Chứng cứ trên con đường này lạm tình bất quá là lạc lối mà thôi. Một khi đốn ngộ, nhập đạo kiếp tử tiêu. Đây chính là Tiểu Hồng Nương một bước bước vào nhập đạo cảnh chân tướng. Tình dục đạo cùng các loại đạo đồ khác biệt, từ tu đạo bắt đầu liền đã nhập kiếp. Những cái kia tại nước bùn bên trong rẽ rùa cả ngày lẫn đêm, không phải là tại lịch kiếp. Bây giờ rửa sạch duyên hoa, đã nhập đạo, cũng lên mờ, liền tại Phương Khánh minh ngộ tất cả nháy mắt, cái này thế giới chủ đề bên trong, ẩn tàng một ít ký ức rơi vào hắn trong đầu, hóa thành hình ảnh, Tiểu Hồng Nương chuyện ký ánh trăng như xa, Tiểu Hồng Nương tựa sát tại nhà mình phu quân bên người, đáy lòng lẩm nhẩm phu quân thiếp thân dạy nàng đạo lý, một đời một thế một đôi người, cùng nhau hai không phụ. Mới vừa vượt qua nhập đạo kiếp, siêu phàm nhập thánh Tiểu Hồng Nương, gò má ửng đỏ, giáp nhà mình phàm nhân phu quân, cười đến mặt nào. Đang muốn mở miệng nói cho phu quân, chính mình cuối cùng có thể như ước nguyện của hắn rời đi gian viện từ này, vĩnh viễn không còn bảng tên tiếp khách, phu quân. Thế nhưng là lời còn chưa dứt, liền rốt cuộc không còn kịp rồi. Vải thô quần áo nho sinh Lang Ca đột nhiên hóa thành bọt nước tiêu tán. Tiểu Hồng Nương huyết dịch khắp người nháy mắt ngưng kết, nguyên bản tại ý niệm của nàng cảm ứng bên trong, như liệt nhật cực nóng phu quân Lang Ca, chỉ còn sót lại cuối cùng một tia khí tức. Mà cái này sợi khí tức phương hướng, phu quân. Tiểu Hồng Nương đột nhiên nhìn hướng lên trời khoảng không, không quan tâm, ngự sử thiên dục chú xung phong mà đi. Vừa rồi nhập đạo cảnh Tiểu Hồng Nương, trận chiến đầu tiên lại nhắm thẳng vào cái kia chí cao vô thượng đạo chí mẫu. Cửu Tiêu bên trên, Thiên Chính cất tiếng cười to. Bất quá lược thi tiểu kế, liền bóp chết viên kia sắp giác tỉnh thiên tâm thực tế thông khoái. Nhìn xem quyết tuyệt mà đến Tiểu Hồng Nương, hắn là chẳng thèm ngó tới. Chỉ là nhập đạo cảnh, liền Lữ Khôi những cái kia tại vạn giới ngang dọc vô địch tồn tại, đối mặt hắn từ đầu đến cuối đều muốn thấp một đầu. Không có hắn hay, hắn là đạo chi mẫu. Đây là không có gì sánh kịp quyền hành, huống chi chỉ là tiểu hồng nương. Nhưng hắn tính sai. Hắn có thể chưa hề nghĩ đến tiểu hồng nương sẽ tu thành thiên dục chú. Không phải là không biết phương pháp này, mà là không tin phương pháp này có khả năng sinh ra. Tại hắn trong ý thức, những cái kia thiên tâm thế nhưng là so thiên còn muốn lương bạc tồn tại. Mà thiên dục thì là dây rủa tại nước bẩn bùn nhão bên trong lạm tình người, để bọn hắn có khả năng chân tâm kết hợp, không khác thiên phương giả đảm. Có thể cái này nhìn như hoang đường kỳ tích, cứ như vậy sinh ra, tiểu hồng nương mang theo thiên dục chú, sát tướng mà tới. Như thế nào thiên dục chú? Lấy từ thiên nhược hữu tình thiên diệt lão chi ý, thiên lên dục vọng, liền phá vô địch thân. Ẩn nút vạn cổ hắc thủ nhóm cuối cùng chờ đến giờ khắc này, nhộn nhịp từ trong bóng tối hiện thân, bọn hắn chờ chính là một cơ hội mà thôi. Vô số năm trước bọn hắn liền có giết thiên thực lực, chỉ bất quá thiên hất lên một tầng vô địch áo khoác. Bây giờ tầng này áo khoác cuối cùng phá, tất cả thuận nước đẩy thuyền, một lần là xong. Cùng những cái kia giữ tận cười chia cắt thiên di sản tồn tại khác biệt, tiểu hồng nương lo lắng tìm kiếm khắp nơi, nhà mình phu quân còn sót lại tại thiên bên trong cuối cùng một sợi khí tức. Một đường tiến lên, cuối cùng lão đảo tìm tới một gian cung điện. Đó là một gian so nhà nàng phụ hoàng còn muốn xa hoa gấp mấy trăm lần cung điện. Đại điện bên ngoài, cười nói có thiên thần, lui tới không có tục khách. Vô số chỉ có truyền thuyết bên trong mới có thể nghe nói đại nhân vật, đối góp hiện thân. Những này đạo nhân phía sau đều che chở cái này đến cái khác phàm tục quốc gia, là chân chính đại thần thông giả. Nhưng coi như những người này, cũng chỉ xứng quỷ gối tại bên ngoài cung điện chờ đợi tuyên triệu, chỉ có chút ít mấy người dám đường hoàng đi vào. Chương 394, phu quân, ta tới đón ngươi về nhà. Chương 394, phu quân, ta tới đón ngươi về nhà. Đại điện bên ngoài trang nghiêm bầu không khí để tiểu hồng nương chân tay luôn cuống. Nàng chỉ ở nhà mình mẫu thân cảm giảm lại ngài dạy bảo xuôi thai qua tràng diện như vậy, trong truyền thuyết một chút cổ lão đại phái sẽ có là nhà mình môn nhân cử hành thịnh đại nhập đạo lễ thói quen. Thân nương của nàng cũng bị được mời tham gia qua, bất quá không phải là đi tới, cũng không phải quỳ gối tại bên ngoài, mà là bị đựng tại trong cái khay bạc mang đi vào, xem như trà dư tiểu hậu tiêu khiển đồ vật vui đùa mà thôi. Nhưng bây giờ nhất khiến tiểu hồng nương tâm thần có chút không tập trung, là năm đó cái kia đem mẫu thân nàng coi như đồ chơi gọi đến người, giờ phút này chính cung cung kính kính quỳ gối tại ngoài điện bàn đá xanh bên trên. Nhà mình mẫu thân căn dặn lại tại bên thai vang lên, ghi nhớ, ngươi là chỉ tiểu hồng nương trị giá 2 lạng bạc nhà, tu chính là coi khinh đạo, gặp người thấp 3 phần, gặp gỡ chàng diện này đừng hoảng hốt, ngoan ngoãn quỳ gối tại phía sau, chờ người phục vụ đem ngươi bưng lên bàn chính là. Nhưng lập tức, nàng lại nghĩ tới nhà mình phu quân tự thân dạy dỗ đạo lý, ngươi là kiêu ngạo tiểu hồng nương, chưa từng là cái gì coi khinh độ vật. Nâng hộp bạc đĩa người phục vụ đã đi tới bên người, khay bạc biên giới còn trưng bày mấy đóa tỉ mỉ điều khắc vậy. Ánh mắt ra hiệu tiểu hồng nương nên rút đi quần áo, nằm tiến vào, tiểu hồng nương không hề bị lay động, nhấc lên giá y và áo, trực tiếp từ trên khay bạc nhảy đi qua. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh hút không khí âm thanh, vô số đạo kinh ngạc ánh mắt như có gai ở sau lưng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiểu hồng nương kiêu ngạo mà ngẩng đầu đỡ ngực, xuyên qua hành lang quỳ xuống nằm đắng người. Nàng không quan tâm trong điện ngồi hiển hách bực nào nhân vật, cũng không quan tâm đây là vị nào thiên tiêu chi tử nhập đạo đại điện. Nàng chỉ là đến tìm kiếm nhà mình phổ phổ thông thông phạm nhân phu quân, chỉ thế thôi. Vừa vặn cùng thiên một trận chiến, đã trọng thương trong người tiểu hồng nương, lặng lẽ lao đi bên môi vết máu, đẩy ra đại điện trước cửa cùng, đặc biệt đem nhuần màu ống tay áo hướng bên trong gấp lại, mặc có chút tàn tạ ra ý điệp, cố gắng duy trì nụ cười, làm đủ chuẩn bị, một bước đạp đi vào. Đại điện bên trong tình cảnh vượt quá dự liệu của nàng, không như trong tưởng tượng xa hoa, ngược lại lộ ra mấy phần ấm áp. Nhân số rất ít, nhưng đại đa số nàng đều là nhận biết, là nàng trong viện các tỷ tỷ. Nàng thấy được quản sự ma mạ cực dương tận định hốt nằm tại trong bàn ăn, cũng nhìn thấy giống cậu đồng dạng bị trêu đùa mẫu thân. Cùng mẫu thân ánh mắt đụng vào nhau lúc, nàng ở trong đó nhìn thấy bất mãn cùng khiển trách. Dù sao cũng là mẫu nữ, tâm ý tương thông. Tiểu hồng nương biết nhà mình mẫu thân đang trách cứ nàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, như vậy trọng đại trường hợp, vậy mà mặc quần áo đi vào, quá không thể diện. Cắn cắn môi, ủy khuất rời đi ánh mắt, bắt đầu tại trong điện tìm kiếm phu quân thân ảnh. Cửa ra vào một bàn khách nhân, mặc các loại y phục, giống như là phổ phổ thông thông người buôn bán nhỏ, ngay tại nhàm chán chơi lấy xúc xắc. Nhưng hồng nương biết những người này tuyệt không đơn giản, trận kia chia nhau ăn thiên thịnh yến bên trên, nàng liền thấy qua bọn hắn. Không có phu quân, nàng tiếp tục hướng bên trong nhìn. Bàn thứ hai, ngồi hai cái gánh vác lấy đại kiếm đỏ như máu thân ảnh, một lớn một nhỏ, một nam một nữ, tựa hồ đang giận, dương cung bạc kiếm, tùy thời đều muốn đánh bộ dáng. Vẫn là không thấy phu quân, ánh mắt chuyển hướng thứ ba bàn. Một cái giống bạch liên hoa đồng dạng lịch sự tao nhã nữ tử ngồi một mình một bàn, ngay tại nhàm chán trêu đùa thân nương của nàng. Người này nàng nhận ra, tình dục đạo bí điển ghi chép bạch liên tiên nữ, hàng thật giá thật đạo tổ. Chính là lai lịch của nàng rất thần bí, không có bất kỳ cái gì ghi chép, tựa như đột ngột một cái xuất hiện. Nhìn thấy nhà mình đạo phái đạo tổ, tiểu hồng nương toàn thân run lên, trong lòng đỗng dưng dâng lên một cái dọa người suy nghĩ, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về lúc trước cái kia mấy bàn tân khách, có thể cùng bạch liên thiên nữ bình khởi bình tọa, ngoại trừ đạo tổ còn có thể là ai? Không tự chủ nuốt xuống từng ngụm nước, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao ngoài điện những cái kia đại thần thông giả đều chỉ có thể quỳ rạp trên đất. Mắt thấy nhà mình mẫu thân còn tại điên cuồng ra hiệu, theo ánh mắt, nàng nhìn thấy đại điện phía trước nhất có một cái đạo nhân nhàn nhã ngồi, cầm trong tay một cây phất trần, trước người một cái lớn hồ lô rượu, thượng thư một cái lữ chữ. Đạo nhân trước mặt bàn trống rỗng, tiểu hồng nương lập tức hiểu rõ, cái kia trống chỗ đĩa chính là vì nàng chuẩn bị. Lý trí nói cho tiểu hồng nương, nàng vô lễ xâm nhập đạo tổ nhóm tụ hội chi địa, giờ phút này nhất nên làm chính là giống như ra nương thân, ngoan ngoãn rút đi váy lụa, nằm tại tấm kia vì nàng chuẩn bị xong trên mâm. Chuyện này đối với nàng đã từng mà nói, là không cần cân nhắc sự tình, lại cực kỳ đơn giản. Dù sao nàng chẳng qua là chỉ tiểu hồng nương trị giá 2 lạng bạc mà thôi. Mặc người thưởng thức là tiên kinh địa nghĩa, huống chi đây là đạo tổ yến hội, nàng có lẽ cảm giác được vinh hạnh. Mà lại ngay tại lúc này, tiểu hồng nương quật cường quay mặt chỗ khác, tránh đi mâu thân cháy bỏng ánh mắt. Liền xem như đạo tổ lại như thế nào. Ta thế nhưng là kiêu ngạo tiểu hồng nương, chưa từng là cái gì coi khinh đồ chơi. Không có như mẫu thân nguyện vọng bỏ lên tấm kia đĩa. Tiểu hồng nương không biết có phải hay không là ảo giác, trong thoáng chốc tựa hồ thấy được cái kia hồ lô đạo nhân trong mắt lóe lên một tia như có như không cười. Trong đại điện, tiểu hồng nương đảo mắt một vòng, tân khách bên trong không thấy phu quân thân ảnh, tâm đã lạnh một nửa. Cuối cùng dùng nhất không thể tin ánh mắt nhìn về phía đại điện phía trên, trận này đại điện nhân vật chính. Bị vô số đại thần thông giả quỳ lạy, cũng bị rất nhiều đạo tổ chúc mừng nhân vật chính. Đây là tiểu hồng nương trong lòng khó nhất một đáp án, dù sao phu quân của nàng chẳng qua là trong phố xá một cái phổ phổ thông thông thư sinh mù mà thôi. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy, nàng lại lần nữa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Người trước mắt, rõ ràng chính là vừa rồi còn dắt tay nàng bái thiên địa lang quân. Dung mạo chưa thay đổi, khí chất cũng đã long trời lở đất. Đã từng làm nàng thân thiết lại thoải mái khí tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là làm người hít thở không thông xa cách cảm giác. Đoạn đường này đi tới, bỏ đi hèn mọn thân phận dáng chống đỡ kiên cường tiểu hồng nương, kém chút ủy khuất khóc lên, nhưng mà không thể. Nàng quay đầu nhìn về phu quân bên cạnh tân lương. Vẹn vẹn một cái, liền ngay cả nàng nữ tử này đều cơ hồ sa vào trong đó. Trong lòng tất cả từ ngữ đều không thể hình dung vị này tân lương. Tựa hồ ngưng tụ thế gian tất cả tốt đẹp, giống như là tập thiên địa linh tú vào một thân tạo ra tinh linh. Cái này để tiểu hồng nương ngăn không được tự ti mặc cảm, nàng là thiên bên trong tinh linh, mà chính mình chỉ là tiểu hồng nương trị giá 2 lạng bạc mà thôi. Một cái mắt, tiểu hồng nương thậm chí tại suy nghĩ dứt khoát bỏ lên tấm kia đĩa, dạng này có thể để nàng thể diện một điểm, nhưng mà không được, phu quân nói, nàng là kiêu ngạo tiểu hồng nương, không phải cái gì coi khinh đồ chơi. Nhẹ nhàng cúi đầu, đem chính mình lọn tóc bên trên chuông bạc gảy đến trước ngực, đây là nhà mình phu quân đã từng thích nhất trang sức, thích nhất nắm ở trong tay thưởng thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu hồng nương thật cao ngóc lên cái cổ, ngựa khí trở nên thong dong khúc phá, nhìn thẳng cái kia thiên bên trong tinh linh, tất cả nhát gan tan thành mây khói. Phu quân, ta tới đón ngươi về nhà. Chương 395, Bạch Liên Thiên Nữ. Chương 395, Bạch Liên Thiên Nữ. Phu quân, ta tới đón ngươi về nhà. Trong bình tĩnh mang theo quật cường âm thanh tại đại điện bên trong vang lên. Tiểu hồng nương khẽ ngẩng đầu, ngón tay vô ý thức khuấy động lấy trước người chuông bạc, thanh thúy tiếng chuông tại trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Nhẹ nhàng cắn môi, mong đợi nhìn xem cái kia lạ lẫm lại quen thuộc phu quân. Trong lòng mong mọi câu trả lời của hắn. Bốn phía những cái kia ánh mắt kinh ngạc để nàng có chút như có gai ở sau lưng, nhất là nằm tại trong cái khay bạc, xung làm trang trí các tỷ tỷ, càng là mở to hai mắt, lúc này khó có thể tin nhìn qua nàng. Tựa hồ nàng tại làm sự tình, là cái gì đại nghịch bất đạo sự tình đồng dạng. Tiểu hồng nương trong lòng tự nhiên hiểu, các tỷ tỷ đang trách cứ nàng, không nói đạo lý cái gọi là phu quân nói chuyện, bất quá là nàng cùng các tỷ tỷ trong âm thầm lẫn nhau trêu ghẹo thuyết pháp. Chính thức trường hợp, có lẽ gọi là chủ nhân tiểu hồng nương cũng tán thành cái này đạo lý cho tới bây giờ, nàng cũng không cho rằng đạo lý này có lỗi gì, chỉ là cùng mình nhận biết so sánh. Tiểu hồng nương càng muốn tin tưởng nhà mình phu quân dạy bảo chính mình đạo lý, dù sao phu quân là sẽ không lừa nàng. Hai loại hoàn toàn ngược lại nhận biết tại xung đột để tiểu hồng nương có chút mê man cùng thống khổ như mày. Thái dương không tự giác thấm xuất mồ hôi hột, đây là đạo tổn thương đối với nhập đạo về sau đã triệt để chuyển hóa thành sinh vật tình dục tiểu hồng nương mà nói, sớm đã không có tử vong khái niệm, lại thêm vạn pháp bất xâm tiên dục chú che chở, thế gian chín thành chín đạo pháp đều đã đối nó không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nhưng cho dù là vạn pháp bất xâm tiên dục chú cũng vô pháp che chở đạo tổn thương cái này đến từ tự thân đạo lý căn bản tính xung đột. Tất cả đạo đồ tu hành trên bản chất đều xây dựng ở đạo lý bên trên, nói cho đúng, đạo lý mới là người tu đạo tồn tại cơ sở, chỉ có đem tự thân thờ phụng đạo lý quán triệt đi xuống mới có thể tại đạo đồ bên trên hành tẩu đến càng xa. Mà bây giờ tiểu hồng nương đang phủ định chính mình đạo lý, tính toán sửa đổi mới đạo lý đến một lần nữa đắp nặn một cái hoàn toàn mới chính mình. Cái này rất nguy hiểm, một bước đạp sai chính là thân tử đạo tiêu. Đây mới là bốn phía những này quần chúng kinh ngạc nguyên nhân. Thiên hạ vạn đạo, mỗi cái đạo phái đều có đạo lý của mình, muốn hiểu nhau vô cùng khó khăn. Nhưng vĩnh cửu xa thời gian đến nay, chung quy là tìm tòi đến một điểm ở chung biện pháp. Cũng tỉ như hiện tại, cái này bên trong đại điện chỉ có người của cựu đạo tồn tại. Đây chính là đối lẫn nhau thân phận tán thành, công nhận bọn hắn đạo lý, tán thành bọn hắn là cùng chính mình cùng một đẳng cấp tồn tại. Cho dù là bị bưng đi vào huyền nương tử, cũng là cựu đạo bên trong, thiên dục đạo hai đại chi nhánh một trong tình dục đạo người, cái này cổ lão đạo phái đầy đủ có tư cách tiến vào bây giờ đại điện, không có tư cách đạo nhân đều ở bên ngoài quỷ. Về phần tại sao mặt khác cựu đạo là bị trịnh trọng mời tân khách, mà tình dục đạo người chỉ xứng làm đồ chơi, cũng không phải là khinh thị, mà là bởi vì chỉ có làm như vậy mới là đối tình dục đạo đạo lý coi trọng. Nếu quả thật giống như khách quý đồng dạng mời tình dục đạo người, ngược lại là đối với các nàng đạo lý khinh nhẫn, dạng này sẽ gây nên đạo tranh, đó là không chết không thôi xung đột. Cựu đạo lẫn nhau ở giữa sớm đã lục lọi ra chung đụng biện pháp, cũng tỉ như thế nào cùng nhân duyên đạo đám kia lòng dạ hẹp hòi đánh giao đạo, thế nào cùng thất sát đạo giết phôi đánh giao đạo, biết thành đại sự phía trước muốn dự đoán phòng bị thiên tâm lão âm bị quấy rối, tự nhiên cũng biết thế nào cùng tình dục đạo những này sinh vật tình dục đánh giao đạo, đơn giản chính là cổ lão lại hoang đường, tôn quý lại ti tiện, câu nói này hoàn mỹ thuyết minh cùng tình dục đạo ở chung biện pháp. Cổ lão cùng tôn quý đại biểu tán thành bọn hắn địa vị, như cùng các nàng hôm nay có tư cách tham dự trận này đến hội. Hoang đường cùng ti tiện thì là cụ thể ở chung biện pháp. Thế là các nàng giờ phút này bị đặt tại trong mâm, đảm nhiệm vật phẩm trang sức cùng đồ chơi. Đạo lý này, ở đây những người khác hiểu, chính Tiểu Hồng Nương cũng là hiểu được. Cho nên nàng không hề cho rằng bị bưng đi bảo, giống cậu đồng dạng bị trêu đùa mẫu thân có cái gì không đúng. Cái này hiển nhiên rất hợp lý. Nhưng mà, Tiểu Hồng Nương cho rằng chính mình trung quy là khác biệt. Khoe miệng cười ngọt ngào, cho dù giờ phút này nhận biết cùng đạo lý tại xung đột, trong lòng truyền đến từng trận quặn đau. Nhưng Tiểu Hồng Nương không thèm quan tâm, đây là tình cảm cực hạn cùng tự thân nhận biết xung đột so sánh, Tiểu Hồng Nương càng thêm tin tưởng mình phụ quân, một mặt chờ đợi mà nhìn xem trên bữa tiệc tân lang. Bốn phía những cái kia chất vấn ánh mắt nàng đều không để ý, nàng chỉ hy vọng nhà mình phu quân tại lúc này có khả năng đứng ra, khích lệ nàng một câu. Nói nàng làm đúng. Dù chỉ là vô cùng đơn giản xoa xoa nàng đỉnh đầu cũng có thể, dạng này liền có thể chứng minh, nàng thời khắc này lựa chọn là không có sai. Tại nàng chờ mong ánh mắt bên trong, giờ phút này ngồi ngay ngắn thích án về sau, quần áo cưới đỏ đến chói mắt phu quân cuối cùng mở miệng, mang theo nồng đậm tan không ra lương bạc cảm giác. Đây chẳng qua là chúng ta một giấc mộng, không bằng liền như vậy quên đi. Vô cùng đơn giản một câu, kém chút đem Tiểu Hồng Nương triệt để đánh tan. Cho dù cùng thiên một tráng ác chiến, trọng thương trên người, đều chưa từng lùi bước nửa bước. Cho dù bị trùng điệp chất vấn, vẫn như cũ cắn răng kiên trì Tiểu Hồng Nương, bất chi bất giác liền đã lệ rơi đầy mặt. Nàng nguyên bản đạo lý đã bắt đầu tán loạn. Mới đạo lý vừa bận cấu đúc một nửa, liền đã trì trệ không tiến, đạo thể bắt đầu phù phiếm tiêu tán, Tiểu Hồng Nương lại hoàn toàn không để ý, chỉ là bối rối tính toán vãn hồi, đã sợ không lựa lời, liền trong khuê phòng mẫu thân trêu ghẹo nàng mỗi ngày như cái chờ gả tân nương chờ làng quân loại này tư mật lời nói, cũng giống cuối cùng một cọng rơm đồng dạng, lấy ra làm chứng cứ. Chỉ là vô dụng, tất cả đều là vô dụng. Tiểu Hồng Nương chỉ cảm thấy chính mình càng nói đến càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều. Phu quân trên thân lạnh nhạt khí chất càng ngày càng đậm, giống như là tại cố ý muốn cùng nàng mở ra một đạo giới hạn. Không chỉ như vậy, liền nàng vừa vặn mới cấu đúc đi ra một nửa đạo lý cũng tại chậm rãi tiêu tán. Những đạo lý này bên trong đã bao hàm nho sinh lăng ca đối nàng dạy bảo, tự tôn, tự ái, tự lập, tự cường. Mà lại nàng hèn mọn cầu khẩn giáng dấp, hoàn toàn làm trái những đạo lý này. Thậm chí so đã từng Tiểu Hồng Nương trị giá 2 lạng bạc càng thêm không chịu nổi. Nói chuyện hành động cùng đạo lý xung đột, nhận biết cùng thưởng thức va chạm, tại thời khắc này, rõ ràng đã vạn pháp bất xâm Tiểu Hồng Nương, đem chính mình dồn đến tuyệt cảnh. Trường hợp này rất hiếm thấy, nhưng đồng thời không thể gạt được nhìn việc vui một đám đạo tổ. Nguyên bản đổ xúc sắc mấy người lập tức tới hào hứng, xúc sắc hướng trên bàn ném một cái, từng cái giương cổ lên hướng bên kia nhìn, xúc sắc nào có cái này ra trò hay thú vị. Liên rằng con một nam một nữ, cũng thu tư thế, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn quanh. Đám người mặc dù đều nhìn ở trong mắt, lại không một người lên tiếng điểm phá. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cho dù bọn họ thân là đạo tổ, cũng xử lý không được trước mắt sự tình. Không hiểu chính là không hiểu, đối với hoàn toàn lý giải không được đạo lý, cấp độ lại cao cũng là thúc thủ vô sách. Đại điện chỗ sâu, Hồ Lô đạo nhân bước dầu, hướng bên cạnh vị tiết như tỉnh thế Bạch Liên thanh nhã nữ tử cười nhẹ nói, "Ngũ sư minh." Khục, nhìn ta trí nhớ này, nên xưng ngũ sư tỷ mới là, việc này ngươi muốn như nào xử lý? Chương 396, Tiểu Hồng Nương truyện ký, xong chương 396, Tiểu Hồng Nương truyện ký, xong Bạch Liên thiên nữ liếc xéo hắn một cái, xem ra quan hệ có chút hòa hợp. Nào có nửa điểm ngoại giới trong truyền thuyết tiên tâm thất tổ cùng nàng không đội trời chung dáng dấp. Nhưng thấy nàng bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, môi son hé mở, khẽ than thở một tiếng, "Đứa ngốc à." Nước bùn trùng Bạch Liên đến đạt đến chi tình há lại quỷ cầu có thể được. Tiếng nói vừa dứt, vị này thanh nhã tuyệt trần nữ tử chân thành đứng dậy. Chỉ một thoáng, cả tòa đại điện ý vị cũng vì đó biến đổi. Cho dù là cựu nương như vậy trung linh dục tú thiên tinh linh, ở trước mặt nàng cũng là ảm đạm phai mờ. Ta cũng có cái chủ ý, có thể giải các ngươi đoạn nhân quả này. Khoe môi cong lên, âm thanh lạnh lẽo, chư vị không ngại nghe xong. Tại mọi người sáng rực ánh mắt bên trong, Bạch Liên thiên nữ bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, ngón tay nhỏ nhắn như có như không mơn trớn huyền nương tử linh lung tinh tế thân thể, lưu lại một vòng lại một mắt chiều hồng. Đã là sư điệt nhập đạo đại điện, ta cái này làm sư bá há có thể tay không mà đến. Đi qua Bắc Lương hoàng triều lúc, thuận tay hạ chiếu lệnh, đem bản sứ Yên Hồng viện dục nữ chiếu tới. Nữ tử này cái này thân ra, ngược lại nuôi đến vô cùng tốt, chân mềm đạn tay đến cực điểm, đang lúc nói chuyện, ngón tay ngọc tại huyền nương tử cổ lưu luyến, dẫn tới mỹ nhân run rẩy không thôi. Lại thêm bản thân tình dục chú tu vi ý nguyên sâu, thuộc ra thành một kiện giá ý, nghĩ đến là một cái lựa chọn tốt. Vốn là muốn tặng cho sư điệt làm nhập đạo lễ. Nói đến đây, Bạch Liên tiên nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá trước mắt xem ra, ngược lại là có chút không ổn. Một bên Tiểu Hồng Nương nghe đến giống như vậy là ác ma đương nhiên lời nói, sợ hãi cả kinh, đột nhiên nhìn hướng nhà mình mẫu thân, đã thấy Huyền Nương tử không những không sợ, ngược lại sóng mắt liễm diễm, thân thể mềm mại khẽ run, dường như đầy cõi lòng chờ mong. Tiểu cô nương đột nhiên giật mình, mẫu thân ngày xưa giống trước khi ngủ tiểu cố sự, kể ra cho nàng yến hội giật sự, tựa hồ vẫn là che giấu rất nhiều thứ. Không vẹn vẹn có hư diễm, còn có cái khác càng thêm hoang đường kinh khủng sự tình sẽ phát sinh. Cũng tỉ như bị lộ ra, miễn cưỡng chế tạo thành đồ vật, tựa hồ cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nhìn xem mẫu thân một bộ mong đợi dáng dấp, Tiểu Hồng Nương chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đột nhiên phát giác ngày xưa tâm ý tương thông mẫu nữ hai người, tại lúc này đã ngăn cách một đạo sâu không thấy đáy thiết tiệm, cái này để Tiểu Hồng Nương có chút không biết làm sao. Nhưng nhìn xung quanh quần chúng đều là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, tựa hồ như vậy đối đãi các nàng, là có lý cho nên bất quá việc nhỏ mà thôi. Tiểu Hồng Nương mặc dù cảm giác như thế cách làm, tựa hồ có chút không đúng, nhưng lo lắng hơn thì là nhà mình phu quân, có phải là cũng là như thế đối đãi chính mình. Đem chính mình đối đãi thành một kiện phổ phổ thông thông đồ vật đồng dạng chẳng thèm ngó tới. Ý nghĩ mâu thuẫn lại hỗn loạn. Đạo lý va chạm vẫn còn tiếp tục, Tiểu Hồng Nương đạo thể tiêu tán tăng nhanh. Không cần nàng suy nghĩ nhiều, trong chốc lát, Bạch Liên Thiên Nữ đã phiêu nhiên đến Tiểu Hồng Nương trước người, nhẹ nhàng bước lên Tiểu Hồng Nương ảm đạm khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tùy ý đánh giá. Lúc trước hạ lễ xác thực không ổn. Bạch Liên Thiên Nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này ngược lại hợp làm nền, không bằng từ ta làm chủ, đem ngươi đưa cho Tiểu Lăng Ca, cầm đi làm đồ chơi cũng được. Đã làm thỏa mãn ngươi tìm phu tâm nguyện, cũng không phá hư Tiểu Lăng Ca thiên hôn. Thiên Tâm bên cạnh có mấy cái thiên dục đồ chơi, từ xưa chính là như vậy, hợp tình hợp lý. Nghĩ đến Cửu Nương là có thể hiểu được. Tiểu Lăng Ca, ngươi xem coi thế nào? Tiểu Hồng Nương nghe nói như vậy coi khinh chính mình lời nói toàn thân chấn động. Không biết có phải hay không là ảo giác, nàng chỉ cảm thấy theo nhà mình đạo tổ lời nói này, từng kia đạo ẩn theo vạch qua nhà mình thân thể đầu ngón tay, đã dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Cái này ổn định Tiểu Hồng Nương có chút tiêu tán đạo thể. Tiểu Hồng Nương toàn thân run rẩy dữ dội, nàng đột nhiên minh ngộ, đạo tổ đây là tại cho nàng trọng tuyển cơ hội như giờ phút này túi đầu nhận mệnh, làm Lăng Ca trong tay đồ chơi, liền có thể lui về cái kia Tiểu Hồng Nương trị giá 2 lạng bạc. Kể từ đó, nàng có chút tiêu tán đạo lý đem một lần nữa ngưng tụ, đi ra vũng bùn đại giới, chính là cùng bốn phía người trở nên không hợp nhau. Trong này thống khổ, Tiểu Hồng Nương đã trải nghiệm qua. Hiện tại nàng có lần thứ 2 lựa chọn. Bất quá buồn cười là, cho dù là như vậy lựa chọn trọng đại, quyền lựa chọn giống như cũng không là chính mình. Tiểu Hồng Nương bản năng nhìn hướng cái kia bạc lương phải làm cho nàng có chút sợ hãi phu quân. Bất quá trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng. Rõ ràng lúc trước chính là phu quân đem nàng từ vũng bùn bên trong tự tay kéo đi ra, bây giờ chắc chắn sẽ không cam lòng để chính mình một lần nữa rơi xuống về vũng bùn. Ngươi, chính mình tuyển chọn. Lăng Ca âm thanh không vui không giận, cầm tới quyền lựa chọn Tiểu Hồng Nương, cũng không có nửa điểm vui vẻ, thậm chí tâm chìm vào đáy cốc. Nàng tại nhà mình phu quân chờ đợi trong ánh mắt biết đáp án. Quả nhiên, ngươi không phải hắn. Phu quân của ta sẽ chỉ nói cho ta, ta không phải cái gì coi khinh đồ chơi. Một thân tàn tạ giá y Tiểu Hồng Nương, từ bỏ Bạch Liên Tiên Nữ cho nàng lần thứ 2 lựa chọn, thương tâm chạy nhanh xuất cung điện. Theo đạo thân ảnh này rời đi, hết thảy tất cả bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tiểu Hồng Nương chuyện ký, xong. Mảnh vỡ ký ức cuối cùng một màn, Phương Khánh nhìn thấy cái kia phong quang vô hạn tân lang phía sau, đứng một cái nho sinh hư ảnh. Xa xa nhìn xem Tiểu Hồng Nương rời đi, muốn đưa tay lại không thể. Đạo này nho sinh hư ảnh, tựa như vết sẹo, đâm vào Lăng Ca trên thân, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Ký ức đến đây toàn bộ tiêu tán. Trên mái hiên, Phương Khánh cảm nhận được bên cạnh Lăng Ca trên thân lan tràn đi ra từng trận bi thương, quen thuộc cảm xúc, sớm đã là lúc trước một chút kia vết sẹo vô số lần. Phương Khánh gặp khoan thai thở dài, hắn không hề cho rằng Lăng Ca lựa chọn có gì sai đâu. Hai lựa chọn, một cái là thiên tâm đại đạo, thông thiên đồ, một cái khác thì là vứt bỏ hết thảy, trở thành nhân gian tư sinh ngủ. Theo Phương Khánh, cái này cái thứ hai thậm chí không tính một lựa chọn. Chẳng qua là Lăng Ca đạo đồ bên trên, gặp phải một cái tiểu long đong. Tính toán dụ hoặc Lăng Ca đi vào lạc lối nho nhỏ cả bẫy mà thôi. Lăng Ca một bước bước qua đi, đi tại chính xác trên đường. Cái này hợp tình hợp lý. Nhưng sự tình thường thường chính là như thế hoang đường. Nước bùn bên trong tình dục đạo đuổi theo chân tình, cho dù giống thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng cũng ở đây không tiếc. Đại đạo vô tình thiên tâm đạo, đối với thần tính càng thêm coi trọng là tìm về nhân tính. Cái này để thiên tâm cam tâm tình nguyện đi vào lạc lối, nhìn xem Lăng Ca trên thân lúc này bị tội nữ lây nhiễm từng đống vết thương, Phương Khánh như có điều suy nghĩ. Lăng Ca thong thả thở dài, lúc ấy, Tiểu Hồng Nương dùng tội nữ hủy đi tự thân căn cơ. Nàng nói nàng hối hận không có lựa chọn làm lần đầu Bạch Liên Tiên nữ cho nàng cơ hội. Ta sao lại không phải, lúc ấy chỉ nhớ thương đạo đồ, thế là ta cũng làm một cái rất không thiên tâm quyết định, thất tổ không có phản đối, chỉ là nói cho ta, lúc trước mê thất chi kiếp chưa hề đi đến, bây giờ tất cả lựa chọn tại ta, thế là ta thay Tiểu Hồng Nương gánh chịu 5 thành tội nữ thương thế. Ta cũng sẽ tìm tới chuyển thế phía sau hồng không quản rơi xuống hóa thành dáng dấp ra sao, ta cũng sẽ không lại thay đổi nàng, nàng chính là nàng, ta sẽ bồi tiếp nàng đi thẳng đi xuống. Phương Khánh nghe đến đây, nhẹ nhàng thở dài mà hỏi, Lăng sư, vậy ngươi mê thất chi kiếp, sau đó ra sao? Không biết đạo, cũng không thèm để ý, bây giờ, ta đã không phân rõ ta là thiền tâm Lăng Ca, vẫn là nho sinh Lăng Ca. Chương 397, Lăng Ca đạo thể chương 397, Lăng Ca đạo thể không thèm để ý. Phương Khánh nghe vậy có chút kinh ngạc. Lăng sư, dạng này thật không có vấn đề sao? Phương Khánh trong đầu không nhịn được hiện lên lúc trước gặp Lăng Ca lần đầu tiên bộ dạng. Khi đó Lăng Ca một thân nho sinh trang phục, đối nhân xử thế thong dong lễ độ, xem như xuyên việt giả, Phương Khánh đích thân thể nghiệm qua cổ đại bình dân khó khăn sinh hoạt đơn giản đến nói chính là đẳng cấp sơ nghiêm, tầng tầng chèn ép. Đừng nói những cái kia thị tộc thân hảo, liền phổ phổ thông thông thôn bảo đảm, tìm một cơ hội cũng sẽ tùy ý ước hiếp bách tính. Có cái tiền đề này làm so sánh, cái này cho Phương Khánh một loại ảo giác, thậm chí một lần cho rằng chính mình gia nhập là danh môn chính phái, lúc trước còn có chút hưng phấn. Dù cho về sau biết được nơi đây thật là cựu đại ma môn một trong, Phương Khánh vẫn không cảm giác được nửa điểm ma môn khí tức. Điểm này, đơn dùng tiên tâm công đạo trói buộc đã không đủ để giải thích loại này hiện tượng. Chính hắn chính là tiên tâm cho dù ước thúc chính mình, cũng sẽ trong lúc vô hình ăn mòn bốn phía người, liền như là Hoàng Trạch sư minh hiệu đây chỉ là trong lúc lơ đãng phát sinh sự tình mà thôi, giống như hô hấp tầm thường bình thường. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, Lăng Ca trên thân còn dung hợp nho đạo nhân đạo chi lực, đó là hắc ám kỷ nguyên phía sau sinh ra văn minh chi lực. Nguyên lai từ lúc kia nhìn thấy Lăng Ca, liền đã tại hướng nho sinh thay biến. Có điểm này nhận biết, Phương Khánh nghiêng mắt nhìn. Theo nhận biết thay đổi, trong chốc lát, Phương Khánh trong mắt Lăng Ca hình tượng sinh ra biến hóa vi diệu. Giờ phút này Lăng Ca mượn dùng thị nữ thân thể xung quanh, chính hiện ra nhàn nhạt thủy mặc ánh sáng màu ngất, ngưng thần nhìn kỹ, đó là từ vô số nhỏ bé văn tự tạo thành tranh cảnh, dùng lộng lẫy từ ngữ trau chuốt miêu tả một cái tên là Ninh Hồng tu nữ tử một đời, từ cuộc đời chuyện cũ đến tính tình đam mê, không rõ chi tiết. Những văn tự này lại phát họa ra Ninh Hồng Tu dung mạo thân thể, liền cái kia cổ linh tinh quái tính cách đều không sai chút nào. Phương Khánh trong lòng minh ngộ, Ninh Hồng Tu chính là thị nữ tục danh. Mà bây giờ Ninh Hồng Tu tồn tại phương thức, là một cái nho sinh giới ngòi bút tỉ mỉ miêu tả nữ tử. Thư sinh bút lực thật là tự nhiên mà thành, thậm chí đem thị nữ cổ linh tinh quái tính cách không sai chút nào miêu tả ra. Nhận biết là đối thế giới quan sát đánh giá phương thức, theo nhận biết thay đổi, Phương Khánh ngửi thấy đến từ thị nữ trên thân lan tràn ra thư hương chi khí. Trong lòng bừng tỉnh, những này thư hương chi khí chính là nhân đạo chi lực cụ hiện. Đang muốn rời đi ánh mắt lúc, nháy mắt sau đó, Phương Khánh cảm giác được nhân đạo chi lực chỗ sâu cất giấu quen thuộc nào đó khí tức. Vì vậy tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm theo tầng tầng nhân đạo chi lực bị lộ ra, một tiếng ngực nhịp tim truyền vào trong hai. Là một viên tiên tâm. Phát hiện này để Phương Khánh sững sờ tại nguyên chỗ, thật là vượt qua hắn nhận biết sự tình. Chỉ thấy nhảy lên trái tim bị nhân đạo chi lực tầng tầng bao khỏa, hai loại hoàn toàn khác biệt đạo lực đạt tới kỳ diệu cân bằng. Trái tim mỗi nhịp đập một lần, phun ra ngoài thiên tâm đạo lực liền bị nhân đạo chi lực ôn nhu bao khỏa, không phải ngăn cản, mà lại như độ màng bám vào bên trên. Theo những này độ màng thiên tâm chi lực thả ra ngoài, rơi vào Phương Khánh chóp mũi, liền nghe đến nhàn nhạt xách mùi mực khí. Phương Khánh tiện tay nắm một sợi khí tức, đầu ngón tay nhẹ nhàng nghiền ép, nháy mắt minh ngộ, những này độ màng thiên tâm chi lực mất đi nguyên bản thiên tâm chi lực loại kia không giờ khắc nào không tại đối thế giới ăn mòn đặc tính, trở nên ôn hòa đến cực điểm. Tựa như thời khắc này Lăng Ca, ôn nhuận như ngọc, nho nhã khiêm tốn. Lăng sư, đây chính là tình trạng của ngươi bây giờ. Phương Khánh lông mày cau lại, nội hạch vẫn là thiên tâm, có thể nói đi cử chỉ lại cùng nho đạo không có sai biệt, thiên tâm có thể cùng nho đạo cộng sinh đến đây. Nói là thiên tâm, nhưng giơ tay nhấc chân đều là nho sinh khí độ, nói là nho đạo, nội bộ rõ ràng là thiên tâm bản chất. Cái này không nhịn được để Phương Khánh nhớ tới một cái nghịch lý, nếu như một con cá, hình dáng giống cái con vịt, gọi tiếng như cái con vịt, đồ ăn ăn cũng là vịt ăn, chất thịt cũng là thịt vịt vị đạo, vậy hắn có phải là con vịt? Giờ phút này hắn cuối cùng sáng bạch Lăng bài hát nghi hoặc từ đâu mà đến? Hắn là thiên tâm Lăng Ca, vẫn là nho sinh Lăng Ca? Phương Khánh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào có kết luận. Lăng Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Phương Khánh ánh mắt càng thêm hài lòng. Tiểu Phương Khánh, ngươi thật là một điểm liền rõ ràng, ta rất hài lòng. Một bên nói một bên lại nhịn không được vuốt Phương Khánh đỉnh đầu. Trận này mê thất chi kiếp duy trì liên tục quá lâu dài, lâu đến ngay cả chính ta đều quên còn tại kiếp trung. Lăng Ca nhìn về phía phương xa, ban đầu ở cái kia một tràng nhập đạo đại điện bên trên, ta đã từng lựa chọn tự cho là chính xác đạo đồ, vì thế, ta trơ mắt nhìn tiểu hồng nương thương tâm rời đi. Sau đó ngàn năm, ta cho là chính xác đạo đồ xác thực cho ta sức mạnh vô thượng, nhưng ta tâm lại là một bước lại một bước hướng đi trống rỗng. Cho dù có cửu nương mang tới thiên di sản bạch mặt, ta y nguyên vài lần rơi vào mất phương hướng. Ngàn năm sau đó, ta lần thứ hai gặp tiểu hồng nương, lần thứ hai lựa chọn, ta lựa chọn trở thành lúc trước từ bỏ nho sinh Lăng Ca. Đầu này đạo đồ lại hẹp lại nhỏ, cùng thiên tâm đại đạo hoàn toàn không cách nào so, nhưng có một cái ưu thế, ta nhân tính tại bắt đầu trở về. Cái này để ta dần dần bắt đầu thoát ly mất phương hướng, mới đầu ta cho rằng lần này chọn đúng, nhưng rất nhanh phát hiện vấn đề mới, nhân tính mặc dù trở về, nhưng đối với ta khổng lồ bản tính, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc, nho đạo bản tính trung quy là quá nhỏ, hoàn toàn không cách nào đem ta tiếp nhận. Thẳng đến lúc này ta mới phát hiện, ta lúc đầu cho rằng hai cái lựa chọn vậy mà tất cả đều là sai lầm. Cái này để ta nghi hoặc đến cực điểm, ta dùng dài đằng đẵng thời gian đang suy nghĩ, chính xác đạo đồ ở đâu? Thẳng đến về sau ta tìm tới đỏ cái thứ nhất chuyển thế. Lăng Ca khỏe môi nổi lên ôn nhu đường cong, rơi xuống hoa phía sau hồng rất dính người, vì ứng phó nàng, ta dần dần đem cái kia để ta nghi hoặc vấn đề ném ra sau đầu. Cho dù lúc ấy, tình trạng của ta đã hỏng bét đến tùy thời đều muốn mất phương hướng, ta vẫn như cũng lựa chọn dùng mất phương hướng phía trước sau cùng thời gian bồi tiếp hồng chơi lấy cái này đến cái khác hoang đường trò chơi. Đoạn thời gian kia, hồng rất vui vẻ, ta cũng rất vui vẻ. Ta không nghĩ mặt khác, ta chỉ nghĩ đến dùng đoạn này sau cùng thời gian bồi hồng cũng không sao. Kỳ quái là, đoạn này vốn nên ngắn ngủi làm bạn, lại kéo dài vượt xa mong muốn 5 tháng dài đằng đẵng. Dựa theo ta nguyên bản dự đoán, ta đã sớm nên triệt để rơi vào hư vô. Mãi đến một khắc này, ta mới bất ngờ phát hiện là Hồng thay ta gánh chịu khổng lồ bản tính đem ta từ triệt để mất phương hướng bên trong lôi kéo trở về. Cái này để ta không nhịn được nhớ tới một đoạn cố sự, lúc trước ta cùng tiểu Hồng Nương lấy thiên địa làm thể, lấy trăng sao làm mối, bái đường thành thân thời điểm, ta thiên tâm giúp tiểu Hồng Nương tu thành thiên dục chú. Lúc ấy ta chỉ cho là ta tại giúp tiểu Hồng Nương, chỉ là ta chưa bao giờ ý thức được trợ giúp là ngang nhau. Tại ta thiên tâm tiến vào tiểu Hồng Nương thân thể, thiên dục chú sinh ra đồng thời, tiểu Hồng Nương dục niệm chi thể cũng tương tự bao dung ta thiên tâm. Chương 398, một chốt khởi động lại chương 398, một chốt khởi động lại rõ ràng là nàng gánh chịu ta bản tính đem ta từ mất phương hướng bên trong kéo ra ngoài, nhưng ta lúc đầu nhận biết không đủ, đơn thuần tưởng rằng cựu nương giúp ta. Bây giờ, hiện tại Hồng mặc dù chỉ là tiểu Hồng Nương còn sót lại ý thức rơi xuống hóa thân thể một trong, vẫn như cũ cùng hoàn mỹ phù hợp. Thả xuống đối chính xác con đường chấp niệm về sau, ta ngược lại đi tại chân chính trên đường, Lăng Ca trong mắt nổi lên thanh quang, bất quá lúc này, ta cũng không cần thiết, chính xác hay không cũng không quan hệ, ta chỉ biết là ta nhân tính trở về càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Sau đó dài dằng dặc thời gian, ta gánh chịu tiểu Hồng Nương tình cảm, tiểu Hồng Nương gánh chịu ta tâm. Chuyện cho tới bây giờ, ta mới bừng tỉnh phát hiện, chính mình đạo thể đã thành như ngươi thấy như vậy kỳ quái dáng dấp. Ta không phân rõ ta đến tuột cùng là cái nào Lăng Ca, nhưng ta cũng không cần thiết. Nói đến đây, Lăng Ca nghiêm túc nhìn xem Phương Khánh, dù sao, ta chính là ta. Lời ấy như hồng trung đại lữ, vang vọng tại Phương Khánh trong đầu, để hắn như có điều suy nghĩ, nhưng trước mắt chỉ là một cái tỉnh tỉnh mê mê ý nghĩ, không có cách nào cụ thể miêu tả đi ra. Lăng Ca ống tay áo nhẹ phẩy, tản đi vừa rồi nặng nề cùng bi thương, lời nói ôn hòa, "Tiểu Phương Khánh, ngươi phải hiểu được, chúng ta Thiên Tâm đã tu đạo cũng tu tâm. Như thế nào đạo, không phải trên trời hư vô mở mịt lớn đạo, mà là dưới chân ngươi sắp hành tẩu con đường, ngươi trô đi mỗi một bước đều là ngươi nói. Như thế nào tâm, không phải đại đạo vô tình thiên tâm mà là chính ngươi tâm không muốn làm trái ngươi bản tâm, tâm hướng tới, chính là chính độ." Mắt thấy Phương Khánh trong mắt lộ ra từng tia mê man, Lăng Ca hơi chút trầm ngâm, lại ấm giọng nói bổ sung, "Chớ có quên ta cùng ngươi nói mê thất chi kiếp đệ nhất khó, khổ tâm. Thế gian rất nhiều hiểm trở, thường thường bắt nguồn từ khổ tâm. Tiểu Phương Khánh ngươi phải hiểu được, chúng ta tiền bối chỉ là hành tẩu tại phía trước, mở rộng đạo đồ, đốt bó đuốc, chiếu sáng phương hướng, nhưng chưa hề gò bó ngươi nên đi như thế nào." Dừng một chút, Lăng Ca trong mắt nổi lên ánh sáng dịu dịu, "Ta nói là ngươi hành tẩu đạo đồ thời điểm, không cần thiết vì chính mình thiết lập quá nhiều khuôn sáo. Chính đồ cũng tốt, lối rẽ cũng được, chỉ cần phương hướng không sai, liền đều là tu hành." Gặp Phương Khánh thần sắc từng bước, Lăng Ca khẽ môi khẽ nhếch, làm cái nhẹ nhàng linh hoạt kết thúc, "Đây chính là vi sư vì ngươi bổ sung thiên tâm khóa thứ nhất." Vi sư nhìn ra được, "Tiểu Phương Khánh ngươi bây giờ bản tính rất lớn, không thiếu lực lượng. Cái này mê thất chi tiếp, là ta vì ngươi lượng thân chọn lựa trường trình học, có lẽ đối ngươi về sau có trợ giúp." Phương Khánh giờ phút này sáng tỏ thông suốt, trịnh trọng đứng dậy hành lễ, "Đệ tử cảm ơn Lăng sư dạy bảo." Lăng Ca nhìn xem chứng trạc đàng hoàng Phương Khánh, trong mắt ý cười càng đậm, cũng đứng lên tư thế, nhịn không được lại nhón chân lên vuốt vuốt hắn đỉnh đầu. Cái này để Phương Khánh có chút không dễ chịu, tính đến tại cái khác thế giới thời gian, hắn đều 50 tuổi tác, đã không phải là tiểu hải tử. Tùy ý trêu bừa một cái nhà mình đồ nhi, Lăng Ca một bên thư triển dáng người, một bên tùy ý mở miệng nói, "Tiểu Phương Khánh, lần này để ngươi đến Nguyên Ngục tìm ta, cách làm bốn cái sự tình, cái này giảng bài là đệ nhất ung, đến mức chuyện thứ hai." Nói xong từ trong ngực lấy ra một quyển cổ phát sách, tiện tay vứt cho Phương Khánh. Lăng Ca thuyết thế thân chú nhìn xem cái này sách tục danh, không mang Phương Khánh mở miệng hỏi thăm, Lăng Ca đã bắt đầu giải thích, "Ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, cũng không thể sẽ chỉ thất tổ tha thân chú cái này không giống như đồn đại. Cái này thuật nguồn gốc từ ta tiền thuế đạo quả, là ta cả đời cảm ngộ biến thành, có thể nói vô thượng thế thân diệu pháp, ngươi lúc rảnh rỗi có thể học." Phương Khánh hiếu kỳ mở ra sách, mở ra một mấy mắt, chuyện kỳ quái phát sinh, cũng không có Phương Khánh trong tưởng tượng huyền diệu đạo văn, mà là một cái đơn giản đến cực điểm tục danh, để Phương Khánh trong lòng giật mình, "Nho sinh Phương Khánh chuyện kỳ a, cái này, Nho sinh Phương Khánh là cái quỷ gì?" Phương Khánh ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết chính mình có cái gì phân thân là nho đạo, đội vàng lật đến trang kế tiếp. Trang thứ hai nội dung cũng rất đơn giản, là một cái nhân vật giới thiệu văn tắt, tính danh, Phương Khánh tuổi tác, 20 có 7 quê quán, Nam Cương Bắc Thu Quốc thị trấn Thập Diệp chỗ ở, Trung Châu Nho Tâm thành Vạn Liêu thư viện hẻm Bắc Phác Lăng Nga tử sư thừa, Lăng Ca đạo cảnh, Nho gia thực khí cảnh, chưa nhập đạo. Phương Khánh đầu ngón tay một trận, tiếp tục hướng xuống lật xem. Trang thứ ba ghi chép, là cái này Phương Khánh cuộc đời sự tích, nói một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới thiếu niên lang, tên là Phương Khánh. Ngày ấy hắn cùng 3 năm bạn tốt giữa rừng núi truy đuổi thu săn, chính vui vừa ẩm ĩ ở giữa, chợt thấy một cái bẩn thỉu lôi thôi lao đạo, đang dùng mức quả dụ dỗ nhà bên bé gái. Phương Khánh không kịp nghĩ kỹ, không nói hai lời cầm lấy trên đất hòn đá, đem lôi thôi lao đạo cho đuổi đi. Ai ngờ, tối hôm đó lao đạo này đột nhiên đến thiếu niên trong nhà, đem thiếu niên bắt đi. Đi lần này, liền vượt ngang nửa cái Nam Cương, đi tới một cái tên là Mã Vân Sơn địa phương. Bồi hồi hai ngày, lúc thì bấm đốt ngón tay, lúc thì quật thổ, không biết đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng thất vọng mà về. Một lần nữa mang theo cái này tên là Phương Khánh thiếu niên lang, hướng về Trung Châu mà đi. Lúc ấy, chính đuổi kịp Trung Châu Vạn Liêu thư viện là mới, thuận lý thành trương, Phương Khánh liền gia nhập vào, đã trở thành một tên nho gia học sinh. Nhìn thấy nơi này, Phương Khánh triệt để hiểu, đây là chính mình hoàn toàn khác biệt một cái khác đầu quy tích. Chỗ ngã ba liền tại lúc trước lao đạo kia đem Phương Khánh mang đến Ma Vân Sơn một khắc này, tựa hồ không có tìm được mục tiêu. Tại về sau tên này Phương Khánh sinh hoạt quy tích cùng hắn triệt để không đồng dạng. Trong lòng có một ít suy đoán, trầm giọng hỏi, "Lăng sư, đây chẳng lẽ là ta một cái khác đầu dòng thời gian, một cái khác thời không song song ta?" Lăng Ca nghe đến hắn kỳ quái hình dung lắc đầu, cười nói đạo, "Không đúng, không đúng. Ngươi nói dòng thời gian và bình hành thời không ta đại khái giải, nhưng không phải như vậy. Đây chính là thế thân chú lúc trước ngươi bái nhập môn hạ của ta thời điểm, ta thuận tiện cho ngươi nhân sinh mở cái thứ hai tuyển chọn. Liên tại ngươi cái thời không này, cùng ngươi đồng thời tồn tại. Đã là ngươi cũng không phải là ngươi. Thiên Tâm Vương Khánh không quản làm cái gì đều không có quan hệ gì với hắn." Hắn lúc này chỉ là một cái dự bị tuyển chọn, các ngươi hai cái tại mệnh đồ bên trên không có nửa phần dính liền. Vô luận ngươi là rơi vào mất phương hướng, hoặc là thân tử đạo tiêu, lại hoặc là đơn thuần hối hận đi thiên tâm đồ, đều có thể trở lại lúc trước, bắt đầu dùng cái kia khả năng. Lần này Phương Khánh xem như là hiểu. Trong lòng nổ nước bọn, Lăng Ca miêu tả quái phức tạp, nói ngắn gọn, không phải liền là cái dành riêng sao, một chốt khởi động lại. Nghĩ như vậy, Phương Khánh ánh mắt bắt đầu thoát ly chiều không gian, chỉ thấy chiều không gian bên ngoài màn hình máy tính bên trên, xuất hiện một cái mới áp thế thân chú. Chương 399, thế gian an đắc song toàn pháp. Chương 399, thế gian an đắc song toàn pháp. Phương Khánh đuốt ve trong tay sách bao thư, nho sinh Phương Khánh chuyển ký mấy chữ trong lòng hắn lưu lại không bình thường xúc cảm. Nếu như quyển sách này bị ngoại nhân nhìn thấy, cái này bất quá chỉ là một cái tên là Phương Khánh nho ra học sinh cuộc đời cố sự. Mặc dù ý vị tuyệt vời, nhưng cuối cùng bất quá là một bản bình thường chuyện ký mà thôi. Nhưng đối với Phương Khánh mà nói liền không đồng dạng. Đầu ngón tay của hắn tại trong câu chữ du đầu lúc, có thể cảm nhận được một cỗ trang giấy chỗ sâu truyền đến vi diệu rung động, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nhưng nếu là cùng chung chí hướng mà nói, rất nhiều đạo lý một điểm liền phá. thậm chí không cần nhìn thấy một cái chữ, đây chính là cái gọi là vô tự thiên thư, không hiểu chính là không hiểu, cho dù hao phí đời sau truy đuổi, cũng bất quá ngơ ngẩn, hiểu chính là hiểu, một điểm liền thông, căn bản không cần nhiều lời. Tựa như trước mắt dạng này, bản này Nho Sinh Phương Khánh truyện ký bên trong, không nói tới một chữ thế thân chú đạo văn chân ý, lại làm cho hắn tại văn tự khoảng cách bên trong, đụng chạm đến một loại nào đó huyền diệu vật luật. Cùng lúc đó, tại chiều không gian bên ngoài màn hình máy tính bên trên, có đạn khung nhảy ra ngoài. Đã được đến quản trị viên Phương Khánh trao quyền ngay tại tiếp nhận ngoại bộ kết nối nơi phát ra, quản trị viên Lăng Ca hệ thống thiên tâm phiên bản kiểm tra hoàn thành, kiêm dung tính 100 áp thế thân chú tại bên trong khi tiến lên độ 30. Nhìn xem màn hình máy tính bên trên dần dần thành hình sử dụng ô biểu tượng. Phương Khánh gật gật đầu, trong lòng đã hiểu. Hắn cùng Lăng Ca mặc dù cùng thuộc thất tổ nhất mạch, lại bởi vì riêng phần mình nhận biết cùng lý giải khác biệt, đối thiên tâm đạo pháp cụ tượng hóa cũng mỗi người mỗi vẻ, đối với Lăng Ca nhận biết đến nói, hắn càng giống một tên nho gia học sinh, vì vậy, thiên tâm đạo pháp biểu hiện bên ngoài hình thức, chính là một bản lại một quyển sách. Mà Phương Khánh là bởi vì kiếp trước kinh lịch, càng quen thuộc lấy máy tính hệ điều hành đến lý giải cái này thiên tâm đạo pháp. Theo Lăng Ca đạo pháp truyền thừa, hắn tại trong hiện thực cho Phương Khánh bản kia Lăng Ca thuyết thế thân chú không có khe hở dính liền đồng dạng, tăng thêm tiến Phương Khánh màn hình máy tính theo thanh tiến độ đi đến phần cuối, một tiếng đinh vang ở thức hải bên trong quanh quẩn. Phương Khánh nhìn thấy cuốn sách hình dạng ô biểu tượng xuất hiện ở màn hình máy tính, phía dưới viết ba cái đạo văn. Thế thân chú Phương Khánh không có nhiều trì hoãn, trực tiếp kéo lây chuột điểm kích cái kia tân sinh ô biểu tượng. Nháy mắt sau đó, mới giao diện tăng thêm mà ra, tuyển chọn đơn giản rõ ràng, có ba cái ấn phím, lưu trữ ghi vào xóa bỏ ý thức chạm đến lưu trữ tuyển chọn nháy mắt, hình ảnh đột nhiên chuyển biến. Là một cái chân dung bên trong một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại chỗ ngã ba, nâng lên chân phải treo giữa không trung, tại hai con đường ở giữa do dự. Phương Khánh từ tấm lưng kia trông được đến Lăng Ca hình dáng, cũng nhìn thấy phần kia vượt qua thời không dãy rủa cùng lựa chọn, thế gian an có song và pháp, không phụ thiên tâm không phụ khanh. Một đạo thông thả âm thanh tại Phương Khánh bên tai bồi hồi, cái này để trong lòng hắn chấn động, trong lòng đột nhiên minh ngộ, cái này thế thân chú, hoàn toàn chính là Lăng Ca cả đời khắc họa, cũng là hắn cả đời cảm ngộ áp xúc. Là Lăng Ca dùng một đời tìm tới song toàn pháp. Liên tại Phương Khánh minh ngộ nháy mắt, đạo kia đưa lưng về phía thân ảnh, chậm rãi xoay người qua tới. Vậy mà hóa thành Phương Khánh dáng dấp, khóe miệng ngậm nhánh cỏ, hai đầu lông mày đều là thoải mái, biểu lộ tùy ý không bị trói buộc, mỉm cười nhìn xem hắn, liền tại đối mặt một cái mắt, Phương Khánh tại chính mình trong mắt, nhìn thấy một loại cực lạc khí tức, càng kỳ diệu hơn chính là, cái kia chỗ ngã ba bắt đầu trùng điệp biến ảo, tất cả lựa chọn lại đồng thời tồn tại ở giờ phút này, lấy điệp ra trạng thái dáng dấp xuất hiện, lại không nhất định dứt bỏ bất kỳ bên nào. Cũng liền tại cái này đốn ngộ nháy mắt, Phương Khánh cuối cùng thấy rõ dưới chân đầu kia điệp ra trạng thái con đường. Chỉ cần nhẹ nhàng một bước, giờ phút này tất cả lựa chọn đều đem bị đồng thời ghi chép, tại vận mệnh chỗ ngã ba, đồng thời bắt đầu tiến lên, nhưng hắn không có tùy tiện đặt chân, mà là tính toán tại kiểm tra một chút, không phải không tín nhiệm Lăng Ca song toàn pháp mà là loại này nghịch thiên đạo pháp sát thực quá mức huyền diệu, nếu không thể chân chính hiểu thấu đáo trong đó tam muội, thi triển ra, chỉ sợ sẽ xuất hiện sai lầm mấy may, sai ngàn dặm sai lầm. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Ma Vân Sơn ở ngoài mấy ngàn dặm tiểu trấn, khói bếp lờ lờ. Khôi Lỗi Phương Khánh nhìn chằm chằm trước mắt keo kiệt bàn ăn thẳng nhíu mày. Trên bàn đồ ăn không hề phong phú, nhưng lựa chọn rất nhiều. Bánh hấp, khoai lang, lương thực phụ cơm, cùng với còn có một khối nướng cháy đen chân thú thịt. Khôi Lỗi Phương Khánh nhìn xem cái này nhiều loại lựa chọn đồ ăn, trên mặt cười hì hì, trong lòng đã mắng lên. Bản thể chỉ lệnh thật là càng ngày càng chịu tượng. Đây đều là vừa rồi đột nhiên tiếp vào bản thể mệnh lệnh, để hắn đem sẽ làm nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bày ra đến kết quả. Thế là liền xuất hiện bộ dáng bây giờ, phung phí của trời a. Khôi Lỗi Phương Khánh sở lấy nướng trên chân khét lẹt vết tích đau lòng không thôi, cái này vắng vẻ chi địa, một khối thịt tươi sao mà chân quý. Bản thể thúc giục quá, chỉ có thể dùng đại hỏa ứng phó, nướng lại cháy xém lại rán, thật là lãng phí cực kỳ. Một bên nhíu mày nổ nước bọt, một bên đem trong tay nướng thịt đùi cầm lên. Tỉ mỉ tại nướng trên chân rải lên một tầng đều thú dược, cái này thú dược là nơi đây sân dân dùng để săn giết hung thú, độc tính mãnh liệt, nhập khẩu chết ngay lập tức. Khôi Lỗi Phương Khánh đem độc dược bôi lên bên trên sau đó, bắt đầu miệng lớn nhai ăn. Đừng hỏi hắn vì cái gì muốn ăn độc dược, hắn cũng không biết. Đây là bản thể mệnh lệnh mà thôi. Dù sao chính mình bị độc chết, tổn thất cũng là bản thể. Hắn một cái Khôi Lỗi mới không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Trong lòng đang trêu ghẹo, tiếp theo trong nháy mắt, dược hiệu phát tác, kịch liệt đau nhức tới người. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, từ Khôi Lỗi Phương Khánh gò má chút xuống, loại này thuốc kịch độc vô cùng, từ phát tác đến tử vong chỉ cần 3 cái hô hấp. Khôi Lỗi Phương Khánh ở trong lòng độc thầm. 3, 2, 1, đếm ngược dừng lại nháy mắt, Khôi Lỗi Phương Khánh tư duy im bặt mà dừng. Lại tại hơi thở tiếp theo ở giữa đột nhiên bừng tỉnh, Khôi Lỗi Phương Khánh miệng lớn nhai ăn trong miệng khoai lang. Sau đó, kỳ quái nhìn hướng trên bàn mặt khác ba loại nguyên liệu nấu ăn. Bánh hấp, thịt nướng chân, lương thực phụ cơm, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Hắn vừa rồi được đến bản thể mệnh lệnh, làm ra 4 loại nguyên liệu nấu ăn. Lại tại cái kia ba loại nguyên liệu nấu ăn bên trong gia nhập độc dược, cuối cùng phân phó chính mình ăn không có tăng thêm độc dược khoai lang. Xác thực là để hắn có chút chẳng biết tại sao. Ngay tại lúc này, ký ức đột nhiên giống như thủy triều vào tới, hắn rõ ràng nhớ tới, hắn tựa hồ đồng thời nếm qua bánh hấp, lương thực phụ cơm, còn có khối kia nướng khét lẹt thịt nướng. Thí nghiệm số liệu như thủy triều lưu chuyển, cuối cùng chuyển vào Phương Khánh trong thức hải. Chờ rất nhiều số liệu sửa soạn xong hết, Phương Khánh đã lấy được muốn số liệu, hắn vừa rồi bắt đầu dùng cỗ này khôi lỗi, đồng thời thi hành 8 đạo hoàn toàn khác biệt mệnh lệnh. Chia làm 2 tổ làm thí nghiệm đối chiếu. Chương 400, không phụ thiên tâm không phụ khanh. Chương 400, không phụ thiên tâm không phụ khanh. Tổ thứ nhất thí nghiệm, Phương Khánh phân phó chuẩn bị bốn đạo mỗi người đều mang đặc sắc nguyên liệu nấu ăn. Cái này bốn loại nguyên liệu nấu ăn bên trong đều không có tăng thêm độc dược. Lại xuống đặt bốn đạo mệnh lệnh, phân biệt chỉ thị Khôi Lỗi nhấm nháp khác biệt thức ăn, mà Phương Khánh thì vận dụng xong toàn pháp ảnh hưởng toàn bộ thí nghiệm tiến trình. Thế là, bốn loại nguyên liệu nấu ăn lấy điệp ra hình thái, đồng thời bị Khôi Lỗi Phương Khánh thức ăn. Phương Khánh tuyển dụng cố này Khôi Lỗi thân thể hoàn toàn chính là người bình thường thể chất, nhất là lượng cơm ăn phương diện, dựa theo bình thường lượng cơm ăn, hắn chỉ có thể ăn trong đó một loại. Mà ở song toàn pháp tác dụng dưới, Khôi Lỗi Phương Khánh lại đồng thời thực hiện tất cả lựa chọn, đồng thời thưởng thức bốn loại hoàn toàn khác biệt mỹ vị. Phương Khánh quan sát đánh giá có chừng một chén trà thời gian. Một chén trà thời gian sau đó, lần này ăn đã toàn bộ hoàn thành. Bốn loại lựa chọn hướng đi đều đạt tới một cái kết quả, Khôi Lỗi Phương Khánh ăn no. Liên tại kết quả này đạt tới nháy mắt, Phương Khánh thấy rõ, nguyên bản mở rộng chi nhánh bốn đầu lựa chọn đường đi bắt đầu sụp đổ, cuối cùng quy nhất làm một cái ăn no Khôi Lỗi Phương Khánh. Phương Khánh nháy mắt minh ngộ. Đây bất quá là hắn là Khôi Lỗi Phương Khánh nhân sinh thiết lập một cái bé nhỏ không đáng kể mở rộng chi nhánh điểm. Cái này chỗ ngã ba xuất hiện, nguồn gốc từ Khôi Lỗi Phương Khánh một cái phổ thông thông ý nghĩ, hôm nay cơm trưa cái gì? Bình thường mà nói, hắn sẽ chỉ ăn hết một loại trong đó. Nhưng ở Phương Khánh song toàn pháp ảnh hưởng phía dưới, hắn thỏa mãn tất cả nhu cầu. Nhưng lại bởi vì cái này chỗ ngã ba, đối Khôi Lỗi Phương Khánh ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao vô luận lựa chọn cái kia món đồ ăn, mục đích cuối cùng nhất đều là nhét đầy cái bao tử. Thế là tại no bụng cảm giác tiến đến một khắc này, tất cả lựa chọn đường đi đều một lần nữa quý nhất. Cái này để Phương Khánh hiểu một cái đạo lý. Song toàn pháp mặc dù có thể khiến người ta sinh bất luận cái gì tiết điểm đều sinh ra mở rộng chi nhánh, sau đó đồng thời tiến hành, nhưng nếu như lựa chọn tiết điểm này ảnh hưởng quá nhỏ, rất nhanh liền sẽ bị vớt lên. Dạng này mở rộng chi nhánh không đủ để bồi dưỡng chân chính thế thân, chỉ có giống lúc trước Lăng Ca cho hắn lựa chọn như thế. Tại cái kia điên đạo nhân tìm tới cửa một khắc, mở ra đạo thứ hai chi nhánh, cùng nhau tiến vào thiên tâm, cùng nhau tiến vào nho đạo, chỉ có như vậy trọng đại lựa chọn mới có thể để cho dài dằng dặc thời gian bên trong hai cái lựa chọn cũng sẽ không lại lần nữa sụp đổ cùng một chỗ. Lúc này mới được cho là hợp cách thế thân. Minh ngộ cái này lý về sau, Phương Khánh mở ra tổ thứ hai thí nghiệm. Lần này hắn phân phó Khôi Lỗi Phương Khánh chuẩn bị bốn đạo thức ăn, sau đó ở trong đó ba đạo trộn lẫn vào kịch độc. Tại song toàn pháp can thiệp phía dưới, Khôi Lỗi Phương Khánh đồng thời làm ra bốn loại lựa chọn. Một chén trà thời gian sau đó, an toàn bộ hoàn thành. Ngay trong nháy mắt này, Phương Khánh quan sát đánh giá đến ba cái bị độc chết Khôi Lỗi Phương Khánh. Đồng thời hướng cái kia hoàn hảo Khôi Lỗi Phương Khánh sụp đổ, cuối cùng y nguyên đạt tới Khôi Lỗi Phương Khánh ăn no kết quả. Rõ ràng bị độc chết ba lần, nhưng chỉ cần trong đó có một lần không có ăn hết độc dược, Khôi Lỗi Phương Khánh liền hoàn hảo không chút tổn hại thực hiện mục đích. Có cái này thí nghiệm kết quả, Phương Khánh gật gật đầu, hiểu. Đây chính là thế thân ý nghĩa. Ba cái kia chết đi Khôi Lỗi chính là thay bản thể ngắn thai thế thân. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ thiên tâm không phụ khanh. Phương Khánh lẩm bẩm câu nói này. Lần này hắn là triệt để hiểu thấu đáo môn này đạo pháp nguyên cơ. Lấy song toàn pháp làm nội tình, tại nhân sinh mỗi cái châu ngã ba đồng thời mở rộng tất cả có thể. Trên đường vô luận gặp phải cỡ nào hung hiểm an toán, đều không quan trọng gì. Chết đi tất cả đều là thế thân mà thôi. Chân thân một mực tại tới trước trên đường. Phương Khánh từ trong cảm nhận được một loại bệ nghệ thiên hạ khí phách. Nếu như nói thất tổ tha thân chú quỷ quệ tâm trầm, khiến người ta khó mà phòng bị, như vậy Lăng Ca thế thân chú chính là đường đường chính chính dương lưu. Lấy nghiền ép thế đẩy về phía trước tiến, không trốn không né, một bước một cái dấu chân hướng về điểm kết thúc bước vào. Nhìn như chậm chạp, lại không người có thể ngăn. Cuối cùng, thậm chí có thể đồng thời cầm tới vô số cái kết quả. Mãi đến tất cả lựa chọn sụp đổ duy nhất trong nháy mắt đó, người ngoài mới có thể thấy rõ Lăng Ca chân chính hình dạng. Trước đó, mọi người chỉ có thể nhìn rõ hắn một góc của băng sơn mà thôi. Cái này minh ngộ hiện lên tại Phương Khánh trong lòng, Phương Khánh đột nhiên cảm giác trong trí nhớ cái kia ôn tồn lễ độ nho sinh sư tôn, trở nên thâm bất khả trắc. Thậm chí, không kém hơn trong truyền thuyết thiên tâm thất tổ. Nghĩ như vậy, Phương Khánh trong lòng xuất hiện một cái cọc tiêu nhân vật, Bất Chu đạo nhân, lúc trước đại mộng tiên tôn, lấy đệ nhất đạo cảnh đánh bại Bất Chu đạo nhân. Sau đó thất tổ thử đao, lấy đệ tam đạo cảnh thân, khiến Bất Chu đạo nhân thành đạo kiếp sắp thành lại bại. Nếu như đổi lại Lăng Ca mà nói, nghĩ như vậy, Phương Khánh trong đầu tôi diễn, đem độ nhập đạo kiếp lúc chính mình thay thế thành Lăng Ca. Hắn lúc trước nhu lợi, dùng đạo đồng Phương Khánh làm thất bại, ngăn cản Bất Chu đạo nhân duy độ mà sát chút, nhưng nếu là lĩnh ngộ xong toàn pháp phía sau Lăng Ca, nhất là giờ phút này mình ngộ chân ngã Lăng Ca, đối mặt chiều không gian xóa bỏ thuật sợ rằng không chút phí sức. Bất Chu đạo nhân cho dù toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể nháy mắt chôn vùi Lăng Ca một cái thế thân. Nhưng mà không thể trong chớp mắt chạm diệt tất cả lựa chọn chi nhánh, chính là vô hại. Đến đây Phương Khánh triệt để sáng tỏ, mặc dù không biết Lăng Ca là thứ mấy đạo cảnh tu thành song toàn pháp, nhưng nắm giữ phương pháp này hắn, sợ rằng so năm đó thất tổ càng thông dòng, lật tay ở giữa liền có thể trấn áp Bất Chu đạo nhân. Tại một lần nữa ước định sư tôn thực lực về sau, Phương Khánh chiều không gian bên ngoài thị giác, một lần nữa trở xuống hiện thực. Tính toán nhận thức lại một cái nhà mình sư tôn, ai biết ngay tại lúc này, một bàn tay chính lén lén lút lút treo tại chính mình đỉnh đầu ba tấc chỗ, giống như là bị đột nhiên phát hiện tiểu động tác, bàn tay động tác trì trệ. Giả vờ như không có việc gì muốn thu trở về. Phương Khánh khỏe miệng có chút co rúm. Lăng sư cái này kỳ quái đam mê, nhưng một giây sau, hắn lại chủ động ngẩng đầu lên, đem đầu hướng bàn tay kia xích lại gần ba tấc, chủ động góp tiến trong tay. A Lăng Ca khẽ cười một tiếng, thuận thế vuốt vuốt Phương Khánh đỉnh đầu. Một cố khó nói lên lời ấm áp cùng tín nhiệm cảm giác tại Phương Khánh trong lòng tràn ra. Phương Khánh cô độc hành tẩu tại Tiên Tâm đạo đồ bên trên, trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng cũng càng tiếp cận đại đạo vô tình cảnh giới. Xung quanh đều là chút khó mà câu thông bảng môn tà đạo. Cái này để trong lòng của hắn tràn ngập vô biên hư vô cùng trống rỗng. Cũng chỉ có giờ phút này, cùng chung chí hướng người ở chung lúc, mới có thể như vậy buông lỏng. Ngươi hiểu ta đạo, ta sáng ngươi lý. So thân nhân thân mật hơn, cũng so chi kỷ biết chắc mình. Đồng đạo cùng đạo, bất quá cũng chỉ như vậy. Liền tại cái này tĩnh mịch thời khắc, dưới mái hiên đột nhiên truyền đến một tiếng khí thế hung hăng quát lớn, Linh Hồng Tu, nha đầu chết tiệt lại lửa nhác, còn không mau lăn xuống tới đón khách. Tại Phương Khánh im lặng ánh mắt bên trong, chỉ thấy nhà mình sư tôn bình tĩnh sửa sang lại vạt áo, bình tĩnh nhảy xuống mái hiên. Lập tức bị cái kia dáng người to con tú bà xách theo lô thai gian dạy cho một trận, hùng hùng hổ hổ hướng xương phòng kéo đi. Cái này đều thứ mấy trở về, còn dám lười biếng nhìn lao nương không lột da của ngươi. Ngay sau đó, một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên chân thành đi vào xương phòng. Thiếu niên khuôn mặt như vẽ, khuôn mặt lại cùng tiểu hồng nương giống nhau đến 7-8 phần. Chương 401, có hay không can thiệp nho sinh Phương Khánh chi nhánh. Chương 401, có hay không can thiệp nho sinh Phương Khánh chi nhánh. Phương Khánh nhìn trước mắt hoang đường một màn, đột nhiên có chút không phản bắt được. Khá lắm, nhà mình sư tôn một giây trước còn tại cho đồ nhi giảng bài, một giây sau liền bị tú bà dắt lấy lỗ thai kéo đi đi bán thân. Trong lòng nổ nước bọt muốn tràn đầy, liên quan tới lạc thổ thế giới chi chủ trở tay liền bị nở tờ cờ kéo đi bán mình, chút chuyện nhỏ này hoang đường về hoang đường một chút. Bất quá một cái hô hấp sau đó, Phương Khánh liền hiểu được trong đó đạo lý. Cái này rất công đạo, quy tắc một khi chế định, cho dù là thế giới chi chủ cũng không thể làm trái. Lại thêm bán mình đối tượng vẫn là Hồng Sư Nương, này liền càng thêm hợp tình hợp lý. Phương Khánh rủ xuống ánh mắt, liếc mắt xương phòng, ngẫu nhiên có chút xấu hổ xoay mở đầu. Thế giới này không hổ là sen lẫn rơi xuống hóa phía sau tiểu Hồng Nương chấp nghiệm, tràn đầy thiên dục đạo hòa phong. Căn bản không biết thận trọng là vật gì, cũng không chút nào biết như thế nào tị húy. Phương Khánh vỗ tay phát ra tiếng, rộng mở cửa sổ ba khép lại, ánh nến chập chờn ở giữa, vài thưa chiếu lên ra hai đạo cắt hình. Một cái chính chấp bút là một cái khác thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn vẽ tranh. Ánh mắt thu hồi, Phương Khánh tìm cái thoải mái tư thế, một lần nữa nằm ở trên mái hiên. Kèm theo ban đêm gió mát, dưới ánh trăng trông nom phía dưới, lâm vào chợp mắt. Nhà mình sư tôn đi làm việc, đáp lấy khoảng cách, đem không làm xong sự tình tiếp tục làm xong. Phương Khánh thị giác lần thứ hai rút ra, trở lại chiều không gian bên ngoài màn hình máy tính. Áp thế thân chú cái thứ nhất ấn phím lưu trữ đã tra xét xong xong. Phương Khánh ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai tăng thêm ấn phím, lập tức kéo lấy chuột điểm kích đi lên. Giao diện lưu chuyển mà ra. Lần này mới xuất hiện giao diện càng thêm ngắn gọn, chỉ có hai cái tuyển chọn. Thiên Tâm Đạo Phương Khánh truyện ký nho sinh Phương Khánh truyện ký ý niệm lưu chuyển ở giữa, Phương Khánh điểm kích đầu thứ nhất tuyển chọn, nháy mắt có đạn cung xuất hiện, Thiên Tâm Đạo Phương Khánh truyện ký văn chương, là Phương Khánh mệnh đồ trụ của đạo, ngầm thừa nhận là chủ thân. Trước mắt văn chương, gánh chịu lịch sử nhân, lưng meo tương lai quả. Hành tẩu mỗi một bước đều là cố định là chính xác lịch sử tại bên trong dòng sông thời gian hóa thành vận mệnh đạo đánh dấu, không thể sửa chữa, không thể chạm đến đi qua, chỉ có thẳng tiến không lùi, tuyệt không đường lui. Phương Khánh nhìn chăm chú đoạn chữ viết này, trong câu chữ cảm nhận được một loại khó nói lên lời nặng nề cảm giác, ép tới hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ. Vẹn vẹn suy tư một mấy mắt, liền hiểu rõ. Phương Khánh từ bước lên đầu này Thiên Tâm Đạo Đồ đến nay, sớm đã không phải manh tân, tu đạo những năm này, không quản là hắn đối tương lai bố cục, còn là hắn người ở trên người hắn hạ tiền đặt cược, hoặc là loáng thoáng nhìn thấy, thuộc về Phương Khánh tương lai vết tích. Từng cọc, từng kiện, những này trong bóng tối thân ảnh cùng bố cục chính là trầm trọng nhất nhân quả. Đan vào một chỗ, đem bản này Thiên Tâm Đạo Phương Khánh truyện ký gắt gao neo định tại vận mệnh trường quyển bên trên, không cho nửa phần chết đi. Tất cả dấu hiệu đều tại kiếm chỉ tương lai xuất hiện tiền giới. Thì ra là thế. Phương Khánh khép cười một tiếng, không chút do dự kéo lấy chuột điểm hướng cái thứ hai tuyển chọn. Nho đạo Phương Khánh chuyện ký nháy mắt, mới nhắc nhở không xuất hiện. Cái này văn chương là Phương Khánh mệnh đồ chi nhánh, ngầm thừa nhận là thế thân, trước mắt nhân quả nhận cóng, không có thể tùy ý sửa chữa theo câu này nhắc nhở từ biến mất, mới giao diện xuất hiện. Đây là một bộ chậm chậm triển khai bức tranh, trong tấm hình, học đường song cửa sổ phía dưới, ánh mặt trời vừa vặn, trên người mặc nho bào thiếu niên, bủ người say sưa, chóp mũi bốc lên một cái đem phá chưa phá bong bóng nước mũi, bàn bên là một cái mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, đúng lúc cười thản nhiên dùng một cái nhánh cây lén lút đâm gương mặt của hắn. Trên bục giảng ngay tại giảng bài phu tử, nhìn thấy tất cả, chỉ là cũng không thèm để ý, vẫn như cũ gật gù đắc ý đọc lấy quyển sách trên tay sách. Toàn bộ hình ảnh hiện ra ở trong mắt Phương Khánh, cho Phương Khánh một loại nhàn nhã hài lòng, tuế nguyệt yên tĩnh tốt cảm giác, không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhắc nhở không nói tốt chuyện chuyện, cái gì trước mắt nhân quả nhận có là không, ngươi nói thẳng là tuổi mục một cái. Đối tương lai không hề ảnh hưởng, đối quá khứ không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dạng này tồn tại, cùng lưng beo nặng nề như núi nhân quả chủ thân so sánh, xác thực có thể tùy ý bôi lên. Nghĩ như vậy, Phương Khánh nhìn về phía cái này hình ảnh bên cạnh, xuất hiện sửa chữa công cụ, cái gọi là công cụ là một cái ngọc chất thời gian trụ. Thời gian trụ bên trên kỹ càng liệt ra, nho sinh Phương Khánh gia nhập nho đạo sau đó cái này 10 năm hơn mỗi một tấm hình ảnh, Phương Khánh có thể tùy tâm sở dụng kéo lấy thời gian trụ, đến quan sát nho sinh Phương Khánh tất cả. Không chỉ như vậy, Phương Khánh ánh mắt tại thời gian chụp lên mấy cái đánh dấu vòng đỏ địa phương, cường điệu lưu ý một cái. Chỉ thấy mấy cái này bị vòng đỏ đánh dấu địa phương, đồng thời xuất hiện mấy cái hình ảnh hoặc là nói tuyển chọn. Phương Khánh nhìn về phía cái thứ nhất vòng đỏ, lập tức có kỹ càng tin tức trong lòng hắn lưu chuyển. Thời gian, nho sinh Phương Khánh nhập học năm thứ nhất, mùng ngày 7 tháng 3, đồng thời ghi chép vào thời khắc này, có song song ba cái hình ảnh. Cái thứ nhất trong tấm hình, nho sinh Phương Khánh tại tàng thư các phụ bụi nơi hẻo lánh, phát hiện một bản cổ xưa sách, sách bên trong rơi ra một tấm tấm lụa, trên tơ lụa viết Cực Lạc hai chữ. Nho sinh Phương Khánh không chút suy nghĩ, tiện tay đem sách một lần nữa nhét về đến giá sách. Cái thứ hai hình ảnh, Phương Khánh đồng dạng tại tàng thư các, đồng dạng tìm tới quyển sách này, như nhặt được trí bảo nâng đọc tấm lụa, trong mắt nổi lên dị sắc. Cái thứ ba hình ảnh, Phương Khánh cầm tới quyển sách này sau đó, đem sách nộp lên cho cùng ngày giám thị, đồng dạng thời khắc, chuyện giống vậy kiện, khác biệt ba cái lựa chọn. Lần này Phương Khánh hiểu, những này bị đánh dấu vòng đỏ, đều là thuộc về nho sinh Phương Khánh trọng đại nhân sinh lựa chọn. Khác biệt lựa chọn sẽ bồi dưỡng cuộc sống khác. Phương Khánh dọc theo thời gian chụp nhìn xuống nhìn. Cái thứ nhất tuyển chọn, đại biểu cho cẩn thận, đem sách trả về sau đó, nho sinh Phương Khánh đã bỏ lỡ cơ duyên, tiếp tục lấy bảy nát nhân sinh. Cái thứ hai tuyển chọn, Phương Khánh thông qua giải mã, học tập đến một loại thần bí công pháp, gọi là Cực Lạc Bảo Điện, hắn cũng là lúc này mới biết đạo, nho đạo bên trong ngoại trừ Hoàng Triều nhất mạch, học viện nhất mạch, còn có trong bóng tối đệ tam mạch, Cực Lạc nhất mạch. Trời sinh Cực Lạc thánh thể nho sinh Phương Khánh, trong bóng tối ở trong học viện thành lập bí mật liên hợp, dẫn tới không có toán học trong bóng tối gia nhập, Phương Khánh bởi vậy được đến đại lượng tài nguyên, mệnh đồ phát sinh triệt để thay đổi. Cái thứ ba tuyển chọn, đem sách nộp lên cho quản sự là một cái có chút cứng nhắc lão phu tử, nhìn thấy những này hoang đường tấm lụa, vô cùng tức giận, đem giao cho viện trưởng, sau đó, Phương Khánh bị triệt để tuyết tàng. Ba cái tuyển chọn vận mệnh có tốt có xấu, nhưng mà nho sinh Phương Khánh lựa chọn trong đó nhất bình thường một cái. Về sau, nho sinh Phương Khánh mặc dù mang lòng hiếu kỳ, lại lần nữa đi tìm quyển sách này, nhưng chậm một bước, quyển sách này bị một cái áo màu đỏ nữ tử cho trước thời hạn lấy đi. Làm đem cái này ba cái tuyển chọn toàn bộ sau khi xem xong, Phương Khánh trước mắt xuất hiện một cái nhắc nhở khung. Có hay không can thiệp lấy xong toàn pháp can thiệp, có thể sửa chữa bản thời khắc phát sinh lựa chọn chương 402, chỉ mong hải nhi của ta ngu lại nô, vô thai vô bệnh vui tiêu giao chương 402, chỉ mong hải nhi của ta ngu lại nô, vô thai vô bệnh vui tiêu giao cái này nhắc nhở từ để Phương Khánh trong lòng như có điều suy nghĩ, nho sinh Phương Khánh, là Lăng Ca xuất thủ cho hắn tách rời một cái mệnh đồ chi nhánh, cái mạng này đồ chi nhánh bên trên, đồng dạng có vô số chi nhánh. Chỉ bất quá, lúc ấy phàm nhân tầm thường nho sinh Phương Khánh, giống như người khác. Đối mặt lựa chọn chỉ có thể lựa chọn thứ nhất, đúng cũng tốt, sai cũng được, không có đổi ý cơ hội. Chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước hành động. Thường nói, ngàn vàng khó mua thuốc hối hận. Nhưng cái này thuốc hối hận đối Thiên Tâm Phương Khánh mà nói, xác thực đơn giản vô cùng, chỉ cần lấy xong toàn pháp can thiệp, để thời gian chụp bên trên ghi chép xuống ba cái kia mệnh đồ lựa chọn, đồng thời phát sinh, sau đó tại mệnh đồ kế tiếp điểm tụ sụp đổ tiến tốt nhất một cái kia liền có thể. Nghĩ như vậy, Phương Khánh triệt để hiểu rõ nên như thế nào sửa chữa nho sinh Phương Khánh chuyện ký. Nguyên lai huyền cơ tại chỗ này, có cái này nhận biết về sau, Phương Khánh ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thời gian chụp. Ngón tay sờ nhẹ thời gian chụp, thử nghiệm sửa chữa, một đạo nhắc nhở lập tức hiện lên, đinh, trước mắt nho sinh Phương Khánh đối tương lai vận mệnh can thiệp độ là không, có thể tùy ý sửa chữa. Theo tiến trình sửa chữa, ảnh hưởng độ đem dần dần tăng lên, làm ảnh hưởng trình độ quá cao lúc, nho sinh Phương Khánh mệnh đồ đem chuyển vào thời gian dòng lũ, cùng tương lai sinh ra giao hội, đến lúc đó nho sinh Phương Khánh chuyển ký văn chương đem đóng lại thời gian chụp. Mời cẩn thận lựa chọn mỗi một cái sửa chữa điểm. Nghe đến cái này nhắc nhở, Phương Khánh gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Liên như là Thiên Tâm Phương Khánh chuyển ký văn chương, liền một tơ một hào sửa đổi cũng không thể có. Đơn giản là với cái thế giới này ảnh hưởng quá nặng đi. Biết rõ điểm này, Phương Khánh cũng liền không nóng nảy đối nho sinh Phương Khánh tiến trình tiến hành sửa đổi, mà là tiếp tục xem xét mặt khác vòng đỏ tiêu ký. Hơn 10 năm nho đạo trong cuộc đời, nho sinh Phương Khánh gặp 7-8 lần có thể thay đổi mạng sống con người đổ cơ hội, nhưng mỗi lần đều tình chuẩn tránh đi, lựa chọn nhất bình thường đường. Tiếp tục bày nát tầm thường sinh hoạt, cái này để Phương Khánh nhìn không phản bác được không khỏi cười khẽ, khó trách hắn đối thế giới không đụng đến cây kim sợi chỉ, căn nguyên ở đây. Tiện tay đóng lại tăng thêm tuyển chọn, ngược lại nhìn hướng cái thứ ba xóa bỏ tuyển chọn. Điểm mở về sau, giao diện cực kỳ ngắn gọn, chỉ có một cái huyết hồng sắc nhắc nhở, xóa bỏ thế thân văn bản. Trước mắt chỉ có một đầu có thể chọn hạng, chính là nho đạo Phương Khánh truyện ký. Phương Khánh nhìn xem cái này huyết hồng sắc cấn phím, nháy mắt minh ngộ, chỉ cần hắn điểm xuống đi. Liên quan tới nho sinh Phương Khánh tất cả liền bị toàn bộ xóa bỏ, cái mạng này đồ chi nhánh đem không còn tồn tại. Xóa bỏ tự nhiên không có khả năng. Phương Khánh điểm kích thối lui ra khỏi áp thế thân chú, ánh mắt bắt đầu từ chiều không gian bên ngoài thoát ly, một lần nữa về tới thế giới hiện thực. Đúng lúc này, lầu đối diện bên dưới xương phòng truyền đến một trận mạnh mẽ tiếng mắng. Ba một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, mặc đơn bạc áo trong một lão giả bị đuổi đi ra. Sợi râu hoa râm chính là trước đây tiếp đãi mặt sẹo tiền bối vị lão giả kia, chỉ thấy hắn đi có chút chật vật, trên thân ôm áo khoác, còn chưa kịp xuyên, liền vội vàng chạy tới. Sau lưng Tiểu Liên Nhi đã đẩy ra cửa sổ, toàn thân chỉ bao trùm lấy một kiện khinh bạc khói xa. Đưa ra cửa sổ, lộ ra một nửa trắng non thân thể, hung hăng mắng, lao đầu tử, mỗi lần đều như vậy, vừa đến thời điểm then chốt, ngươi liền trong nhà có việc muốn đi. Liền nhà ta sư huynh một nửa bản lĩnh cũng không có. Lời còn chưa dứt, liền cùng trên mái hiên Phương Khánh nhìn nhau. Nháy mắt, Tiểu Liên Nhi sắc mặt đỏ bừng, khôi phục thẹn thùng dáng dấp. "A, ngươi chính là sư huynh nói sư điệt Huyền Miểu, muốn hay không tới chơi, văn bối giảm 50 nha." Phương Khánh gặp xấu hổ cười một tiếng, "Khụ, khụ, ngày khác đi, ngày khác đi. Thôi đi, không có tí sức lực nào." Tiểu Liên Nhi bang đóng lại cửa sổ. Lúc này, Phương Khánh dư quang nhìn thấy cái kia vừa vặn chạy chối chết lao đầu tử, đã mặc quần áo, bỏ tới trên mái hiên. Liền tại bên cạnh hắn ngồi xuống một mấy mắt, khí chất đột nhiên trở nên ôn tồn lễ độ. Phương Khánh nháy mắt hiểu, "Lang sư." Lang ca sắc mặt như thường sờ lên Phương Khánh đầu. Nhẹ nhàng vừa cười vừa nói, một chén trà thời gian trôi qua. Ta nghĩ thế thân chú ngươi hẳn là cũng học không sai biệt lắm, nhưng có nghi vấn gì? Lời nói này đúng lẽ thường đương nhiên, tựa như một chén trà học được nghịch thiên đạo pháp là không thể bình thường hơn được sự tình. Phương Khánh nghe vậy, lý giải gật đầu. Một chén trà thời gian xác thực đầy đủ dài dằng dặc. Trên thực tế hắn chỉ dùng 3 cái hô hấp liền hoàn toàn nắm giữ, còn thừa thời gian đều tại kiểm tra. Bây giờ đối với cái này cửa đạo pháp có thể nói được là tinh thông vô cùng. Bất quá cũng theo thâm nhập hiểu rõ, trong lòng xác thực có nghi vấn sinh ra. Suy nghĩ thời gian một hơi thở, Phương Khánh cân nhắc từ ngữ hỏi ý nói, "Lang sư, ta muốn biết ngươi cho ta ghi mục nho đạo mệnh đồ chi nhánh mạch suy nghĩ, cùng với nên như thế nào sửa đổi đầu này chi đường, để hắn trở nên càng mạnh một chút." Nho đạo Phương Khánh bên kia, xác thực có chút yếu, Phương Khánh muốn nghe một chút Lang ca mạch suy nghĩ. Đối mặt hắn nghi vấn, Lang ca nhẹ nhàng cười một tiếng. "Hà tất sửa chưa đâu. Tuy nói quả thật có thể nhúng tay, nhưng bình thường chút chưa chắc là chuyện xấu." Dừng một chút, Lang ca hỏi ngược lại, "Ngươi thế nào biết Nho đạo Phương Khánh lựa chọn bình thường con đường chính là sai?" Phương Khánh nghe vậy lông mày nhíu chặt, lựa chọn bình thường con đường, đúng là chính xác nhất lựa chọn. Lang ca thuyết pháp này xác thực vượt quá hắn dự liệu, cùng ý nghĩ của hắn vừa vặn ngược lại. Tại nhìn đến Nho sinh Phương Khánh cái kia đối tương lai can thiệp là không đánh giá lúc, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn xuất thủ can thiệp, giúp đỡ mạnh lên. Gặp Phương Khánh bất lộ ra nghi hoặc, Lang ca lắc đầu than nhẹ, "Ngươi chủ mệnh đổ lưng đeo quá nhiều, tội gì để Nho đạo chi nhánh cũng bước ngươi góp chân." Một bên nói, một bên nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt Phương Khánh đỉnh đầu, bị vừa nói ra, "Ta cho ngươi mở đầu này chi nhánh, sở dĩ mở tại ngươi gia nhập Thiên Tâm phía trước, chính là cho ngươi lưu lại một con đường lùi. Lấy ngươi bây giờ đạo pháp, có thể mở ra vô số thế thân chi nhánh. Nhưng mở tại ngươi gia nhập Thiên Tâm đạo phía trước thế thân chi nhánh, vẹn vẹn chỉ có một cái." Lang ca ánh mắt dần dần sâu, "Cái này một cái không phải cho ngươi ngăn hai, hắn rất nhỏ yếu, rất bình thường, lưng đeo không được bất luận cái gì nhân quả, nhưng nếu có một ngày ngươi mệt mỏi, không ngại đi qua tránh một chút, ta cam đoan không có người tìm được ngươi." Tại Phương Khánh ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lang ca ý cười càng đậm, "Tối dạ từ trước đến nay không phải chuyện gì xấu, ngươi về sau sẽ rõ." Lời còn chưa dứt, hắn đã từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm cùng một cái lệnh bài. "Cái này trong hộp cất dấu thất tổ hư không tọa độ, đây là giao cho ngươi chuyện thứ ba. Đợi ngươi chuẩn bị xong, liền có thể xuất phát." Lang ca đem đồ vật từng cái đưa qua, đến mức thứ tư kiện, chính là muốn chuyển cho ngươi cái này miếng lệnh bài. Phương Khánh nhìn xem trong tay lệnh bài màu đen, chính diện viết một cái to lớn nho mặt sau thì là viết, "Tự lật lệnh. Ngươi biết rõ, ta trước kia từng tại Nho đạo mở lạc thổ nhất mạch, ân, nói cho đúng, tiểu Phương Khánh, ngươi là Nho đạo ba đại tổ sư." Chương 403, chữa trị một số bột. Chương 403, chữa trị một số bột Nho đạo ba đại tổ sư. Nghe đến cái thân phận này, Phương Khánh đầu tiên là sững sờ, chợt mới kịp phản ứng. T, giống như cũng không có ma bệnh a, Lăng ca là phu tử thân truyền đệ tử, lại tại Nho đạo lập nên lạc thổ nhất mạch. Mà chính mình xem như Lăng ca đệ tử, như vậy tính ra, cũng không phải chỉ là Nho đạo đời thứ ba. Bất quá vẫn như cũng không biết nên khóc hay cười vớt ve trong tay cực lạc lệnh bài. Nhìn không được nổ nước mà nói, "Lăng sư, ta tại Thiên Tâm đạo vẫn là mạt đại đệ tử, đạo mắt liền thành Nho đạo tổ sư." Lăng ca khẽ cười một tiếng, trong thanh âm mang theo trải qua tang thương lạnh nhạt, "Cái này rất bình thường, cùng chúng ta những này Hắc Ám kỷ nguyên phía trước đạo phái khác biệt, chúng ta Thiên Tâm đạo từ ban đầu sinh ra đến nay, tính đến tất cả rơi vào mất phương hướng cùng đạo, cũng bất quá hơn trăm người, khoảng cách vạn năm mới nạp một tên người mới nhập đạo, lại bình thường bất quá." Nói đây, Lăng ca chậm một hơi, nhưng cái này ngắn ngủi thời gian, đối thân ở nhân đạo kỷ nguyên đạo phái mà nói, chính là cả đời. Liền như là Nho đạo, vô luận bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, chỉ cần không bước vào đệ thất bộ bên trên, vạn năm thọ nguyên cũng đã là cực hạn. Huống chi bảy bước phía dưới Nho gia học sinh, thọ nguyên càng là giống như thời gian qua nhanh tầm thường ngắn ngủi. Từ ta sáng lập lạc thổ nhất mạch, trong khoảng thời gian ngắn, Nho đạo đã thay đổi không biết bao nhiêu đời. Cho tới bây giờ, ngươi xem như đệ tử đời ba, xứng đáng một tiếng tổ sư. Cho dù cùng nhà mình sư phụ tâm ý tương thông, Phương Khánh lúc này cũng vẫn bị Lăng ca thời gian xem chấn động đến có chút hoảng hốt. Cái gọi là trong khoảng thời gian ngắn lại cùng bạn năm cung cấp, đây là chỉ có chân chính trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ trưởng sinh trùng mới có thể như vậy hời hợt. Cái này để Phương Khánh yên lặng tính toán một chút, làm người hai đời, lại ngoài định mức tính đến mấy cái thế giới toàn bộ thời gian, tuổi thọ của mình cũng bất quá trăm năm. Không khỏi nhẹ nhàng liễu lưới. Bất quá, tiếp theo một cái trước mắt, Phương Khánh bén nhạy bắt được Lăng ca lời nói bên trong mấu chốt, nhân đạo kỷ nguyên về sau tuổi thọ không có che lấp tâm tư tất yếu, trực tiếp hỏi đi ra. "Lăng sư, chẳng lẽ nhân đạo kỷ nguyên về sau tuổi thọ bị hạn chế?" A Lăng ca khép cười một tiếng, ngựa khí tùy ý đến phảng phất tại đàm luận thời tiết, cũng là không tính hạn chế, dương như mà thôi. Dương như Phương Khánh như có điều suy nghĩ nhai nuốt lấy cái từ này, không phải là thiên như đồ. Không sai. Lăng ca gật đầu, ta từng đã nói với ngươi, thiên hạ vạn đạo ban đầu chỉ là thiên manh bước. Chúng ta có thể nhìn thẳng đại đạo không giả, nhưng cũng bởi vậy thiếu nợ thiên nhân quả. Khi đó, là một cái đạo phái trải qua dã man lớn lên, chân chính có khả năng sừng sững thời điểm, liền sẽ trong ngộng gặp tiên. Vì trả lại nhân quả, chúng ta bị ép trở thành thiên manh bước. Thiên lợi dụng hắn manh bước, tại trong hư không gây sóng gió, hoành hành chư thiên vạn giới, cướp đoạt tài nguyên, thưa không được đoạt. Phương Khánh giật mình, nghe vào giống như là thâm viên tác phong. Lăng ca gật đầu, không sai, thâm viên chính là thiên sớm nhất nhanh nuốt một trong. Bị ép xuất chinh cùng hư không thế lực tác chiến, liền không có người muốn phản kháng sao? Phương Khánh nhíu mày hỏi. Phản kháng? Lăng ca bật cười, làm sao sẽ phản kháng? Bất quá là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Thiên là đạo chi mẫu, chúng ta thu lấy đến tài nguyên, đem cung cấp nuôi dưỡng càng lớn, đối chúng ta những này đạo chi tử càng có lợi. Dù sao có thể nhìn thẳng đại đạo thế giới, chư thiên vạn giới chỉ cái này một chỗ. Phương Khánh bừng tỉnh, lập tức kịp phản ứng, cái kia về sau tại sao lại cùng thiên trở mặt? Hắc. Lăng ca tựa như nhớ ra cái gì đó, nhếch miệng lên một vệt giọng niệm ai, tự nhiên là bởi vì chúng ta tìm tới đệ bắt bộ. Nguyên bản thế gian tu đạo chỉ có 7 bước câu chuyện. 7 bước cực hạn chính là thiên. Vô luận chúng ta thu lấy bao nhiêu tài nguyên đến lớn mạnh chính mình, chỉ cần còn tại bảy bước bên trong, mỗi mạnh một điểm, thiên liền mạnh một kia. Thời điểm đó thiên ngồi vững điếu ngư đài, tự cho là tính toán không bỏ sót, có thể nhẹ nhõm nắm chúng ta. Tùy ý chúng ta nhìn thẳng lớn đạo, dù sao cường đại hơn nữa cũng chỉ là hắn manh đuốt mà thôi. Tất cả chuyển hướng, liền ở chỗ đệ bát bộ sinh ra. Lăng ca trong mắt lóe lên dị sắc, đến tột cùng là ai cái thứ nhất bước ra đệ bát bộ, đã không thể thi. Ta chỉ biết đạo, đệ bát bộ người tu đạo, là chịu không được thiên địa gò bó. Lại gọi là siêu thoát giả nhộn nhịp tại rất ngắn thời gian bên trong rời đi giới này, mà mỗi một cái đệ bát bộ người tu đạo rời đi, đều mang đi thế giới này đại lượng quyền hành cùng nội tình. Đây là thiên tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình, nhưng hắn căn bản bất lực ngăn cản, nhất là tại chúng ta thiên tâm nhị tổ cùng tam tổ lần lượt rời đi về sau, thiên gần như cùng loạn. Thiên tâm cùng thiên khóa lại quá mức sâu, mỗi một cái thiên tâm ra đi, không khác rút xương hút thủy, cái này triệt để xúc động thiên địch lần, thế là thiên trong bóng tối bắt đầu thanh lý kế hoạch, tính toán đối chúng ta những này cái này man hoang đến nay, liền dã man lớn lên đến nay cổ đạo phái, tiến hành triệt để thanh lý. Nói đến đây, Lăng ca cười nhạt một tiếng, nhân đạo chi lực chính là hắn nhằm vào chúng ta những này hoang cổ đạo phái, khai phát ra đến hoàn toàn ngược lại lực lượng. Cùng chúng ta hoang man lớn lên so sánh, nhân đạo chi lực phạm vi phía dưới mới sinh ra đạo phái, không bị cho phép lĩnh hội một chút cực độ hoang đường cùng tà ác đạo lý biến thành càng thêm ôn hòa, càng thêm văn minh, cũng càng thêm giống người. Hơn nữa Lăng ca ý vị thâm trường dừng một chút, những học sinh mới này đạo phái có cái ưu thế cực lớn, phù hợp thời đại trào lưu, tại nhân đạo khí vận ra chỉ phía dưới, tu đạo tốc độ nhanh hơn hoang cổ đạo phái vô số lần. Bất quá có lợi thì có hại. Lăng ca trong mắt lóe lên một tia trào phúng, văn minh chi lực, coi trọng một tù trả một tù, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, thọ nguyên vừa đến vạn năm, liền muốn mang theo cả đời cảm ngộ trở về thiên địa, lấy thân báo tiên. Nghe đến đó, Phương Khánh bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là thiên dương như sao. Nâng đỡ tân sinh đạo phái để ép viễn cổ đạo phái không gian sinh tồn, để thời đại mới tất cả đạo phái đều quy về nhân đạo phía dưới. Dạng này vô luận người nào từ hắn trên thân thu hoạch bao nhiêu lực lượng, chỉ là vạn năm, liền cuối cùng đều sẽ quay về hắn ôm ấp, lại không người có thể mang theo lực lượng siêu thoát mà đi, mà thiên còn có thể thu hoạch được liên tục không ngừng nhanh bước. Lăng ca mỉm cười nói tiếp. Phương Khánh lắc đầu, tất cả sáng tỏ thông suốt. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên một bức hoang đường hình ảnh, tu đạo thế giới hoang cổ phiên bản mới, nhân đạo kỷ nguyên đổi mới nội dung lấy văn minh chi lực đánh nát hắc ám, kết thúc vạn cổ dung chuyển. Chữa trị một số bậc một. Chữa trị tu đạo thế giới, có thể tùy ý lĩnh hội hoang đường đạo lý bờ UG2. Chữa trị người tu đạo thọ nguyên quá dài bờ UG3. Nhằm vào một số đạo phái quá mức vượt chỉ tiêu bờ UG, chúng ta quyết định triệt để thủy chương 404, đồng quy tại yên lặng chương 404, đồng quy tại yên lặng. Phương Khánh trong lòng không nhịn được một người, thiên thật sự là đánh một bộ tính toán thật hay. Đáng tiếc tính toán mặc dù tốt, nhưng nhu đồ tiến hành một nửa, liền bị một chút không nói võ đức lão miêu triệt để thiệt hồ, liền thiên bản thân cũng bị tắc cụt. Bây giờ nhân đạo kỷ nguyên mặc dù như nguyện bắt đầu không sai, nhưng cùng hắn ban đầu xuất hiện bản ý đã hoàn toàn khác biệt, không còn là vì bồi dưỡng tiên tri nhanh nuốt mà sinh, trời xui đất khiến phía dưới, ngược lại có một chút nhân đạo chi lực triệt để quật khởi ý vị. Được rồi, Lăng ca nhẹ nhàng đứng dậy, đối Phương Khánh mỉm cười nói ra, nếu như không có cái khác nghi vấn lời nói, lần này giảng bài liền dừng ở đây rồi. Ngươi cũng là thời điểm rời đi. Rời đi hai chữ mới ra, Phương Khánh trong lòng không khỏi vì đó run lên. Một cố khó mà diễn tả bằng lời không muốn chi tình tự nhiên sinh ra. Cùng Lăng ca thời gian chung đụng mặc dù không dài, nhưng loại kia không hiểu tin cậy làm cho hắn giờ phút này lại có chút quyến luyến ha ha. Lăng ca khẽ cười một tiếng, một cách tự nhiên đưa tay vuốt vuốt Phương Khánh đầu. Lần này hắn sử dụng bộ này, lão giả thân thể có chút cao lớn, làm động tác này ngược lại là thuận tay cực kỳ. "Tiểu Phương Khánh a, ta một phương này là thổ, vĩnh viễn bị ngươi mở rộng. Nhưng nơi đây lại không phải ngươi nên lưu luyến địa phương." Lời còn chưa dứt, Lăng ca đã thả người nhảy xuống mái hiên, nhẹ nhàng rơi vào viện tử bên trong. Lần này triệu ngươi chưa đến, bốn cái sự tình đã toàn bộ chuyển thụ. Quay người nhìn về phía Phương Khánh, mỉm cười nói ra, cái hộp kia ngươi lại cất kỹ, đợi ngươi chuẩn bị thỏa đáng, liền mở ra nó. Bên trong chứa thiên tâm đạo di chuyển tọa độ. Ngươi nếu đã nhập đạo, cũng nên đi bái kiến trưởng môn. Phương Khánh từ mái hiên bỏ xuống, đứng tại sau lưng Lăng ca, cung kính đáp, ta hiểu được, Lăng sư. Rất tốt, đi theo ta. Lăng ca khẽ gật đầu, hoa dâm dâu lão giả có chút còn lưng eo, mang theo Phương Khánh đi thẳng về phía trước. Phương Khánh chỉ cảm thấy hoa mắt, hai người đã phóng ra thế giới chủ đề yên hồng viện, đi vào một mảnh trốn hỗn độn, chỉ thấy trong hư không khí trời đất hòa hợp rủ xuống, hóa thành 64 đạo nguy nga cửa ra vào. Cửa ra vào dựa theo huyền diệu vị trí, mơ hồ hợp thành một cái đại trận, mà lúc này Phương Khánh cùng Lăng ca đang đứng tại đại trận trung ương. Lăng sư, đây là cái gì? Phương Khánh mang theo kinh dị cùng hiếu kỳ đánh giá. Cái này a? Lăng ca vớt râu cười khẽ, đây chính là bọn hắn dùng để phong ấn ta thủ đoạn. Đại trận này phong tỏa toàn bộ huyên ngục, ngươi muốn đi ra ngoài, liền phải trước phá nó. Phong tỏa huyên ngục đại trận. Cái này miêu tả để Phương Khánh chấn động trong lòng, nháy mắt hiểu một chuyện. Hắn phía trước muốn thông qua huyền miểu trực tiếp tiến vào huyên ngục, đáng tiếc bị kỳ quái cách ly phương thức cho ngăn cản tại bên ngoài. Vì thế hắn khá phí khó khăn chắc trở, mượn Bỉ Vương đạo người hảo tâm hỗ trợ mới có thể đi vào. Nguyên lai lúc trước ngăn cản hắn chính là đại trận này, Phương Khánh tò mò xoa lên trong đó một cái thông thiên ngọc trụ, xúc tu lạnh bớt. Đây là Kình Thiên chi trụ. Lăng ca giải thích đạo, vốn là thiên là phong ấn thiên tâm tạo thành, đáng tiếc bỏ dở nửa chừng, về sau những cây cột này rơi vào nho đạo bên trong. Nho gia học sinh am hiểu nhất chính là học tập, bọn hắn từ một chút thâm nguyên trong di tích lật ra thuật số đạo, kết hợp chu dịch thiên toán chi pháp, lại mượn những cây cột này bản thân thần dị, bày ra trận này. Phương Khánh lông mày cau lại, Lăng sư, nhưng có phương pháp phá giải. Nói khó không khó. Lăng Ca cười ý vị thâm trường cười, chỉ cần theo thứ tự đi vào đi ra, cái này 64 cánh cửa, trình tự không thể phạm sai lầm, bất quá nha. Tuần này Dịch Thiên tính toán chi thuật đo lường tính toán huyền cơ, dựa vào thuật số biến hóa, cửa ra vào phương hướng thời khắc lưu chuyển, một bước sai, cả bàn đều vua. Đương nhiên, còn có một cái đơn giản biện pháp, Lăng Ca buồn cười nói, lấy đại pháp lực trực tiếp đánh nát Kình Thiên chi trụ cũng có thể phá trận, bất quá nha. Cái này cần đệ bát bộ đạo tổ mới làm được. Hiện tại, ngươi cũng đã biết nên làm như thế nào. Phương Khánh nghe vậy gật gật đầu, đã là hiểu, đây rõ ràng là Lăng sư đối hắn thử thách. 64 cánh cửa, theo thứ tự đi vào đi ra, cơ hội là không chính xác tỷ lệ, lại thêm chu dịch thuật số biến hóa, bình thường mà nói gần như không có khả năng phá giải. Khó trách hắn lúc trước muốn cưỡng ép xâm nhập sẽ thất bại. Không dựa theo quy tắc này, liền cần phải có đệ bát bộ thực lực của đạo tổ mới có thể cưỡng ép xâm vào. Tại Lăng Ca buồn cười ánh mắt bên trong, Phương Khánh không cần nghĩ ngợi, dạo chơi hướng đi cánh cửa thứ nhất hộ, tiếp theo là thứ hai đạo, đạo thứ ba. Mới vừa đi tới thứ tư đạo, cửa ra vào đột nhiên hồng quang đại tác, biểu thị sai lầm. Phương Khánh lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục một đạo tiếp một đạo đi xuống đi. Chờ đi đến 64 đạo, lại có 61 cánh cửa lóe ra chói mắt hồng quang. Lăng sư, Phương Khánh chắp tay mà đứng, khoe miệng mỉm cười, đệ tử không phụ kỳ vọng, đã thông quan. Dứt lời, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong chốc lát, liền thấy nguyên bản lóng lánh hồng quang đại môn, một đạo lại một đạo sáng lên ánh sáng xanh lục. 64 cánh cửa, nhưng lại không có sai lầm. Đúng sai không trọng yếu. Phương Khánh lắc đầu cười khẽ, song toàn pháp phía dưới, luôn có một cái là đúng. Đến lúc cuối cùng một cánh cửa sáng lên ánh sáng xanh lúc, đại trận bên trong gương đột nhiên mở rộng một đạo phổ phổ thông thông cánh cửa. Không sai, xem ra ngươi thế thân chú sát thực nắm giữ. Dạng này ta liền yên tâm. Nhẹ nhàng khen ngợi một câu, Lăng Ca tiện tay đẩy cửa ra hộ, dẫn đầu cất bước mà ra. Phương Khánh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, chỉ là trong chớp mắt không ngờ trở lại lúc trước cái kia chiều không gian nhà ga trước cửa chính. Cùng phía trước, nơi cửa có nho gia học sinh bảo vệ đại môn, chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là, lúc này thủ vệ nho gia học sinh lật gần như gấp trăm lần. Bảy vị tóc trắng xóa lão giả đứng ở trước nhất, chính đứng xuôi tay, thần sát trang nghiêm. Dẫn đầu lão giả âm thanh khàn giọng, mang theo khó mà ức chế run rẩy, nho thánh đại nhân, ngài không nên đi ra. Lời còn chưa dứt, lại từ trong tay hào rút ra một thanh hàn quang lẫm liệt đoàn đao. Phương Khánh gặp hơi nhíu mày, không nhịn được nhẹ nhàng bước ra một bước, ngăn tại Lăng Ca trước người, liền muốn động thủ, ai ngờ sau một khắc phong hồi lộ chuyện, lão giả kia cổ tay chuyển một cái, mũi đao lại nhắm ngay chính mình ngực. Nho thánh đại nhân nếu không lui về, lão hủ liền lấy chết làm rõ ý chí. Cái này Phương Khánh nhất thời ngạc nhiên, quay đầu nhìn về sau lưng Lăng Ca. Lăng Ca lại giống như sớm có dự liệu, khẽ cười một tiếng, không cần kinh ngạc. Những này lão phu tử trong cơ thể đều phong ấn một bộ phận thiên. Năm đó chúng ta mặc dù tách rời thiên, lại cuối cùng không thể đem triệt để xóa bỏ. Mẫu giới nhân quả quá nặng, không người có thể tiếp nhận thiên vẫn chi kiếp, chỉ là không nghĩ tới. Lăng Ca buồn cười lắc đầu thở dài, ngày này lại như vậy không tốt, luôn lạc tới bị nho ra nắm tình trạng. Phương Khánh nghe vậy khỏe miệng co giật, nhìn trước mắt đám này thấy chết không sờn lão nho sinh, trong lúc nhất thời trong lòng bất lực nổ nước bọt. Là nên cười nhạo cái này thiên quá mức phế vật, lại bị phàm nhân xem như bức hiếp đồ vật. Hay là nên cảm thán những này người trong chính đạo, thủ đoạn so với bọn họ cửu đại ma môn còn muốn ngoan tuyệt. Lúc trước cửu đại ma môn liên thủ tách rời thiên cũng chưa từng dám đem thiên chu diệt những này lao phu tử lại dám. Phương Khánh không chút nghi ngờ, những này lao phu tử quyết tâm, chỉ cần Lăng Ca dám bước ra một bước, liền đồng quy vu tận. Chương 405, chân chính hai nạn. Chương 405, chân chính hai nạn. Đông đông đông, thùng thùng, dồn dập chuông đồng âm thanh nổ vang, vang vọng tại toàn bộ bên ngục bên trong. Trong nháy mắt, mảnh này xen lẫn ở thế giới khoảng cách quỷ bí chi địa, giống như là sống lại. Bao quanh toàn bộ uyên ngục sấm sét vang dội, đột nhiên mà mẹo, trong chớp mắt cũng hoàn hóa đi qua, hóa thành vô số đầu tử sắc xiềng xích, đem cả tòa thâm uyên lao ngục gắt gao trói buộc. Cục cục cục. Uyên ngục bên trong, tiếng bước chân dồn dập tại chạy. Nhanh, mau mau. Tăng nhanh bước chân, tất cả mọi người nhanh lên một chút. Có ngục tốt đột nhiên cứng đờ thân hình, xuyên thấu qua uyên ngục vết tường, hắn nhìn thấy những cái kia nhúc nhích tử sắc xiềng xích, trên gương mặt mồ hôi lạnh đầm đìa. Đây là cái gì? Sau lưng, có tóc trắng lao ngục tốt một cái dắt lấy ngẩn người ngốc người trẻ tuổi xông về phía trước, thân ảnh bên trong đè nén thanh âm rung động. Cái này trung đồng âm thanh, còn có cái kia ngoại giới xiềng xích, đây là đẳng cấp cao nhất cấp báo động, lao phu ở chỗ này trấn thủ hơn 70 năm, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy lớn chiến trận. Sách, nào chỉ là ngươi a. Bên cạnh một người khác nói tiếp, nghe nói cái này bên ngục đã vững vàng có ngàn năm lâu. Ta tổ phụ đều chưa từng gặp qua, xem ra có kinh thế lao ma chạy ra ngoài. Các ngươi đoán sẽ là ai? Tiếng nói vừa ra, đồng hành người bên trong có người đột nhiên hít sâu một hơi, "Tê, ta có lẽ có một chút suy đoán." Âm thanh có chút run rẩy, giống như là nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình. Các ngươi nghe ta nói, mặc dù ta cũng không có tham dự qua, nhưng ta nghe tổ tiên người nói qua, ngàn năm trước, Bắc Hải Chi Tân đã từng có một cái đáng sợ đạo phái, gọi là Thao Hải Đạo. Đạo phái lý niệm chính là thao biển che sông, kiếp họa thiên hạ mỗi một bước tu hành đều cần tụ tập kiếp khí. Nhất là nhập đạo, cần thiên hạ hỏa hoạn, chìm ngập một quốc chi địa, trạch quốc bên trong, chết đuối hồn càng nhiều, kiếp khí tụ tập càng thịnh, tu vi trướng đến càng nhanh. Ta tổ tiên từng tham dự đối cái này đạo phái thảo phạt, nghe nói năm đó vây quét bọn hắn tiền bối, chết 7-8 phần mới miễn cưỡng bắt lấy. Đáng sợ nhất là, người này đệ thấp giọng nói, những này khủng bố đạo nhân căn bản giết không chết. Nghe nói cùng thiên địa ở giữa đầm nước kiếp khí khóa lại, căn bản là không có tử vong khái niệm. Cuối cùng chỉ có thể nhốt vào viên ngục chân áp. Các ngươi nói có phải hay không là bọn hắn chạy ra ngoài? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng cười nạo. Thôi đi, kiến thức nông cạn hạng người. không nhịn được ngẩng đầu đang muốn chừng trở về, kết quả đối mặt hắc giáp thủ lĩnh băng lanh ánh mắt, lập tức cổ co rụt lại, chấn thủ sứ đại nhân. Yên lặng. Công vụ trong đó, cấm chỉ châu đầu ghé thai. Hắc giáp người giơ lên cao cao trong tay roi sắt lớn tiếng trách cứ. Mắt thấy thủ hạ mặt phục tâm không phục, tức giận sau khi quát tới, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, chung quy là mềm lòng. Roi do dán vào người kia ra đầu nổ tại trên mặt đất, đánh ra cái hô sâu. Ngữ khí mang theo ý vị thâm trường nói ra, ngươi nói những cái kia đạo nhân, danh hiệu Bắc Hải Thủy Yêu, bất quá là tầng 3 tiểu nhân vật, giống như vậy mà hàng, tầng 3 giam giữ hơn ngàn cái. Chỉ là kỷ nguyên phía trước lưu lại một cái bình thường đạo phái mà thôi. Chỉ là Bắc Hải Thủy Yêu, cũng không xứng cao cấp như vậy cấp cảnh giới. Mọi người hô hấp trì trệ, đều bị thủ lĩnh lời nói dọa sợ. Bất tử bất diệt Bắc Hải Thủy Yêu, nhẹ nhõm hủy diệt một quốc tà ác quái vật. Ở chỗ này, cũng chỉ là như vậy không đáng chú ý tồn tại. Vậy lần này báo động nhằm vào, hàn ý theo sống lưng chui lên đến, lại không có người có tâm tư châu đầu ghé thai. Thấy thủ hạ bị chấn nhiếp, thủ lĩnh chẳng những không có đắc ý, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm túc. Nghe lệnh, hắc giáp người đột nhiên hét to, tầng thứ nhất tuyên ngục tất cả phòng ngự từ bỏ. Toàn viên gấp hành quân, mục tiêu nhà ga chiều không gian. Màu đỏ tươi áo choàng mãnh liệt rung động, còn sống thăng quan phát tài, chết bóng dâm đời thứ ba. Hiện tại, chạy. Người sợ chết, cho phép rời đội. Nói tới nói lui, sợ về sợ, đi nhanh đội ngũ cuối cùng không có người nào thoát đội. Bước đi âm thanh càng thêm gấp rút, mang theo kiềm chế tâm tình, xuyên qua u ám ngục đạo, trước mắt mọi người sáng tỏ thông suốt, cùng tu đạo thế giới khác lạ lối kiến trúc. Chân trời có gào thét sắt thép cự thú nhanh như tên bắn mà vượt qua. Nguyên ngục một tầng, tất cả chấn ngục tốt nghe theo triệu hoán mà đến, trước đến chi viện bình loạn. Hắc giáp thủ lĩnh lớn tiếng hô lên chính mình thân phận, thanh âm bên trong mơ hồ lộ ra bi tráng. Cái kia chi hiểu lời này vừa ra, hắn liền nghe đến khắp nơi truyền đến không đè nén được tiếng cười khẽ. Tựa hồ bị hắn bi tráng cử động làm cho tức cười. Cái này để hắc giáp người bất mãn ngẩng đầu quét mắt một cái, chỉ thấy đài ngắm trăng bên trên ngoại trừ bọn hắn tầng thứ nhất chấn ngục tốt bên ngoài, sớm đã đứng đầy hắc giáp đồng liêu, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh cái thanh sam văn thư. Hắc giáp thủ lĩnh tìm kiếm ký ức, lập tức biết được người này thân phận. Cái này nho sinh chính là tầng thứ 7 bên ngục cửa ra vào vị kia đăng ký quan. Lúc này chính một tay giấy bút, một tay cầm sách, giống như là tại cho đám người phân phối nhiệm vụ. Văn thư trên mặt có che giấu không được vẻ bài cùng ưu sầu, ngữ khí ngược lại là ôn hòa, mang theo nho đạo đặc thù ôn nhuận ngữ điệu. Chấn thủ sứ tầng 1, Huyền Tinh Thiên, bình loạn sự tỉnh chúng ta tự có an bài, ngươi nhiệm vụ chính là duy trì tốt cái này đài ngắm trăng trật tự. Mệnh lệnh này mới ra, Huyền Kinh Thiên trên mặt kinh ngạc một trong tránh mà qua. Hắn vốn là ôm lòng quyết muốn chết chạy đến, giờ phút này lại bị an bài nhìn đại môn. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau khi, không nhịn được có một chút xấu hổ, lần này hắn xem như là hiểu, vừa rồi những cái kia tiếng cười khẽ là đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Cái này để luôn luôn tự xưng là tầm cao Huyền Kinh Thiên thế nào chịu được, thuộc hạ xin chiến. Cứng cổ tiến lên trước một bước. Cái kia chi hiểu cái này ca lời nói vừa ra, ba. Trường bộ đỉnh đầu, rắn rắn chắc chắc đập vào đầu của hắn bên trên, Huyền Kinh Thiên bị đau quay đầu, khóc không ra nước mắt nhìn bên cạnh đi tới lão giả, con ngươi đột nhiên co lại, cha, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Ngươi không phải trấn thủ tầng thứ 3 sao? Càng già càng dẻo dai lão giả áo giáp đen, mắt trợn trắng lên, liễu lấy nhi tử cổ áo liền hướng nơi hẻo lánh kéo, ngược lại là không có chút phản ứng nhà mình thân nhi, đối bốn phía cười làm lành, tiểu nhi không hiểu đạo lý, các vị tiền bối chớ nên nhiều quái, chớ nên nhiều quái. Vừa mới đi qua trụ đứng liền đổi sắc mặt, âm thanh bù bù, hung hăng trách cứ, ngươi cũng không thấy gặp đây là trường hợp nào, liền dám ra vẻ ta đây. Mắt thấy nhà mình thân nhi muốn nói lại thôi, lão giả nhẹ nhàng thở dài, hiện tại đâu quản được bên trên tầng thứ 3 a, chúng ta những này trấn thủ tầng thứ 3 lão gia hỏa, toàn bộ rút lui. Cái gì? Huyền Kinh Thiên cực kỳ hoảng sợ. Tầng thứ 3 những quái vật kia toàn bộ mặc kệ sao? Huyền chập nết nết miệng, lộ ra cái nụ cười cổ quái, đâu chỉ tầng thứ 3 à, ngươi nhìn bên kia, hướng đài ngắm trăng một chỗ khác chép miệng, bốn tầng trấn thủ sứ đều lui xuống. Theo ta được biết, bốn vị trí đầu liên ngục đều bị từ bỏ, tất cả trấn ngục sứ toàn bộ bị điều đi, đang nghe lão cha hời hợt lời nói, Huyền Kinh Thiên toàn thân đều tê dại. Liên ngục tầng thứ 4, xem như trấn thủ sứ tầng 1, bằng hắn quyền hạn bèn bèn biết 3 tầng trước. Tầng thứ 3 đã là giam giữ một chút bất tử bất diệt tồn tại, mà tầng thứ 4 đó là ngay cả danh tự đều bị từ trong sử sách triệt để lao đi tồn tại, nghe nói là chân chính khủng bố tà ác đến cực điểm quái vật, không cho phép tồn tại ở bất luận cái gì ghi chép bên trong. Bởi vì bọn họ danh tự một khi bị người chi hiểu, chính là kinh khủng tai nạn. Mà bây giờ, cha hắn nói cho hắn, giam giữ loại này tai nạn tầng thứ 4 cũng bị từ bỏ. Chương 406, Trường Sinh Đạo, Trường Sinh Đạo Nhân. Chương 406, Trường Sinh Đạo, Trường Sinh Đạo Nhân. Cái này, đây là luận mệnh. Huyền Kinh Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng, phía trên điên rồi đi, làm sao có thể như thế làm loạn? Coi như trời sập xuống, cũng không thể để đó bốn tầng quái vật không còn a. Những cái kia có thể là chân chính làm loạn thương sinh tồn tại, một khi bọn hắn thừa cơ đi ra quấy rối nên làm thế nào cho phải. Lời ấy nói chưa dứt lời, vừa vặn nói ra miệng, cho dù âm thanh ép lại thấp, cũng tránh không khỏi bốn phía hai mắt, bốn phía lập tức vang lên liên tục không ngừng gửi nào âm thanh. Lần này Huyền Kinh Thiên rốt cuộc ép không được trong lòng hỏa khí, cho dù những này tiền bối tu vi lại cao lại như thế nào. Hắn Huyền Kinh Thiên chưa từng là lấn yếu sợ mạnh hạng người. Như vậy năm lần bảy lượt làm nhục tại hắn, như vậy hành vi quả thật không giống danh môn chính đạo có khả năng xử lý chuyện xảy ra. Không nhịn được trợn mắt nhìn sang. Hắc hắc, ngươi cái này vô tri tiểu bối quả thật thú vị. Một đạo thâm trầm âm thanh đột nhiên dán vào hắn bên tai vang lên, bao nhiêu năm không ai dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Huyền Kinh Thiên toàn thân cứng đờ, lúc này mới phát hiện một cái còng xuống lao giả chẳng biết lúc nào ở sau lưng bóp lấy hắn cái cổ, đang muốn phản kháng, lại phát hiện toàn thân trên dưới khí lực toàn bộ bị kéo ra. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, ta liền nghĩ những lời kia rõ ràng không nói ra miệng a. Tâm thần trong thoáng chốc, hắn chỉ có thể nhìn thấy nhà mình lao cha đang nóng nảy không mình hành lễ, tiền bối, tiểu nhi vô tri, nhiều thứ tội, nhiều thứ tội. Đừng quên hiệp nghị của chúng ta. Hừ, lão giả tiện tay đem huyền kinh thiên hất ra, làm kích ngón tay tùy ý gậy gậy không theo tại cho bụi, tiểu bối, làm xong chuyện của chính ngươi cũng không sao, cái khác không cần ngươi sầu lo. Gặp huyền kinh thiên vẫn đầy mặt không phục, lao giả cười âm u, ngươi cứ yên tâm, coi như các ngươi tầng thứ nhất giam giữ tội phạm toàn bộ phản loạn, tầng thứ tư người cũng sẽ đàng hoàng ngồi xổm tại trong tù. Tại huyền kinh thiên ánh mắt khó hiểu bên trong, lão giả lắc đầu, gầy khô bóng lưng càng lúc càng xa, chỉ để lại ý vị thâm trường lời nói, có đôi khi biết rõ càng nhiều, run chân đến càng nhanh, thực lực càng mạnh, cũng liền càng biết chính mình nhỏ yếu. Hiện tại dám làm ở Mỹ, đều là chút không biết chết ngu xuẩn. Lão hủ mặc dù không biết đến cùng là tầng 5, tầng 6 vẫn là tầng 7 bên trong cái nào tồn tại chạy ra ngoài, nhưng vô luận là cái nào tồn tại, đều có thực lực phá vỡ đương kim cách cục. Để cái này văn minh kỷ nguyên là út, một lần nữa trở về hắc ám. Tiểu bối, lão hủ nói cho ngươi, nhất không hy vọng văn minh kỷ nguyên đoạn tuyệt. Từ trước đến nay không phải tại nhà ấm bên trong trưởng thành đi ra các ngươi, mà là những cái kia từ hắc ám kỷ nguyên còn sót lại đến nay, như cũng không chịu chết đi lão quỷ. Bởi vì bọn họ tự mình đối mặt qua hắc ám, cũng hiểu cái gì mới thật sự là khủng bố. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối không cho phép cái kia thời đại hắc ám một lần nữa giáng lâm. Huyền Kinh Tiên bị lời nói của ông lão triệt để sợ ngây người, cái này kỳ quái còn xuống lời nói của ông lão tựa hồ có một loại sức cuốn hút. Mặt chữ ý tứ bên trên lây nhiễm, một câu kia lại một câu bình thản lời nói, đã vang vọng ở bên tai của hắn, lại lây nhiễm hắn trong lòng. Huyền Kinh Tiên chỉ có thể nhìn thấy một chút màu lông lông, theo lời nói, tại trong lòng hắn cắm rễ, cũng tại trong lòng của hắn thả ra một chút không tồn tại ở bất luận cái gì sự xét hình ảnh, trong tấm hình, hắn nhìn thấy một cái kinh khủng đạo phái, tên là Trường Sinh Đạo. Cái này đạo phái tu đạo lý chính là trường sinh tự tại, nhật nguyệt luân chuyển. Những này đạo nhân chỉ cần nhập đạo, liền có thể thu hoạch được trường sinh đạo quả, thu hoạch được vô tận thọ nguyên, nhưng muốn đem thọ nguyên chuyển đổi thành chiến lực, cần thu hoạch được tuế nguyệt tẩy lễ. Ban đầu bọn hắn vô cùng nhỏ yếu, thế là đạo này phái người mười phần am hiểu ẩn tàng tranh né, vì một cái hư vô mở mịt nguy hiểm tiên đoán, đem chính mình mai táng tại phần mộ bên trong, một ngủ ngàn năm cũng là chuyện thường xảy ra. Trường sinh đạo người đều là chữ trạc làm chủ. Tu đạo giới thường thấy nhất một cái để người không biết nên khóc hay cười hình ảnh, chính là trường sinh đạo lao tiền bối, vị non nớt tu đạo van bối dọa lùi. Theo bọn hắn thuyết pháp, tuyệt đối không thể nhiễm bất luận cái gì nhân quả, ưu hiếp một chút tiểu bối đơn giản, nhưng treo chọc những bọn tiểu bối này sau lưng tiền bối, chính là phiền phức. Trường sinh đạo chưa từng để ý mặt mũi. Tu đạo tất cả ý nghĩa chính là sống sót, sống so bất luận kẻ nào đều lâu dài. Huyền Kinh Tiên tại trong tấm hình nhìn thấy nhân vật chính là một tồn tại như vậy, cầu sống bạc cổ, mỗi sống qua một năm, trên người hắn liền sẽ mọc ra một cái tóc trắng. Hoang cổ tuế nguyệt không đi năm, hắn nhìn xem người này từ mọc ra cái thứ nhất tóc trắng nhập đạo, mãi đến toàn thân tóc trắng, lúc này thực lực của hắn đã đạt đỉnh phong. Trường sinh đạo đạo lý chính là như vậy. Phàm là tuổi tác so hắn còn nhỏ người, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Trường sinh đạo nhân chính mình cũng nhớ không rõ chính mình sống bao lâu, hắn chỉ biết là tu đạo thế giới, có thể cùng hắn địch nổi người đã không nhiều lắm. Nhưng hắn vẫn như cũng dựa theo chính mình sinh tồn quen thuộc, chú ý cẩn thận sống tạm. Bất quá lúc này, trường sinh đạo nhân kinh ngạc phát hiện. Nhưng lần này hắn phát hiện, trốn không nổi nữa. Toàn bộ tu đạo thế giới đã giết điên rồi. Ỷ vào thực lực của mình, cưỡng ép xông ra một tràng lại một tràng sát kiếp. Tuế Nguyệt trải qua rửa tội con mắt thấy rõ ràng, bốn phía những này giết mắt đỏ sinh linh đã sớm đã trở thành dục vọng nô lệ. Vì thật là tức cười kính dâng cầu hiệu, không chút do dự tế hiến chính mình tất cả. Lần thứ nhất toàn lực xuất thủ trường sinh đạo nhân, vốn cho rằng có thể kết thúc loạn cục, lại đụng vào cái lưng đỏ tươi đại kiếm cô gái cổ quái, làm trái hắn tất cả nhận biết. Rõ ràng dùng đến đơn giản nhất kiếm chiêu, mà lại mỗi một thức hắn đều không tiếp nổi, dễ dàng liền cắt nát hắn Tuế Nguyệt tẩy lễ trường sinh đạo thân thể. Trường sinh đạo nhân dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy trốn. Là mạng sống, hắn gia nhập cái liên minh người phòng thủ, cho rằng có thể an tâm tính dưỡng, lại tại trong mộng nhìn thấu phá tất cả, cái này liên minh căn bản không tồn tại. Hư thực đảo ngược, chỉ có chút nhìn việc vui bóng đen chớp động, đang chờ xem bọn hắn đối mặt tuyệt vọng sụp đổ, mộng tỉnh phía sau trường sinh đạo nhân tiếp tục đường chạy trốn. Lần này hắn tìm tới bằng hữu cũ, nghĩ tổ cái chân chính liên minh người phản kháng. Cái này liên minh giống mặt cờ xí, thuận lợi thành lập, che chở không ít người. Bất quá công thành thời điểm, trường sinh đạo nhân lại là hoảng sợ tiếp tục bắt đầu đường chạy trốn. Bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện hắn những lao hữu này, mặc dù thoạt nhìn không có bất luận cái gì sơ hở, thực tế cũng tìm không được bất luận cái gì sơ hở, nhưng tuyệt đối bị thay thế. Đây là chỉ có chú ý cẩn thận sống qua vạn của hắn mới có thể dưỡng thành cảnh giác. Từ đó hắn bắt đầu hoài nghi bốn phía tất cả đều là giả, hoài nghi gặp phải mỗi người đều bị thay thế, thậm chí nửa đêm tỉnh ngộ, hắn đều đang hoài nghi mình có phải là thật hay không trường sinh đạo nhân. Tâm linh sụp đổ, hắn quyết định một lần nữa chôn chính mình, tựa như đã từng như thế, trốn ở trong mộ lớn tránh né tất cả. Cũng chính là lúc này, hắn mới phát hiện giả chết căn bản là vô dụng, bởi vì sinh tử đều bị điên đảo. Vô số sớm đã chết đi người cũng gia nhập trận này loạn chiến. Khi đó, tuyệt vọng trường sinh đạo nhân triệt để điên, suy nghĩ càng ngày càng loạn. Về sau ký ức, Huyền Kinh Thiên càng ngày càng thấy không rõ. Hắn chỉ ở những cái kia cuồng loạn trong trí nhớ, nhìn thấy cái này đến cái khác đỏ tươi chữ lớn. Trốn, mau trốn, sống sót. Suy nghĩ đến đây trở về, Huyền Kinh Thiên lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia còn xuống bóng lưng tiền bối. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn thấy được trên người đối phương sinh ra một cái lại một cây tóc trắng. Cũng mơ hồ tại nồng đậm tóc trắng bên trong, nhìn thấy một cái vòng cổ, trên đó viết một chữ. Huyền Kinh Thiên đến đây, đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn hướng vừa rồi cười nhạo hắn những thân ảnh kia, bọn hắn không phải cái gì trấn ngục tốt, rõ ràng là nhốt tại tầng thứ tư quái vật. Mà lúc này, những này quái vật đang dùng quyết tuyệt bóng lưng ngăn tại nhà ga cửa ra vào, tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm. Chương 407, như thế nào chính đạo chương 407, như thế nào chính đạo hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Huyền Kinh Thiên rời đi kinh nghi bất định ánh mắt, đối diện bên trên nhà mình lao cha ánh mắt phức tạp. Lao cha, đây chính là ngươi không cho ta đi càng sâu tầng nguyên ngục trấn thủ nguyên nhân. Huyền Trập bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo vết chai bàn tay nhẹ nhàng vô vô nhà mình thân nhi bà bay, tiểu tử thối. Từ nhỏ dạy ngươi giấu đi mũi nhọn trông coi bụng, khó được hồ đồ. Có đôi khi biết quá nhiều, cũng không phải là chuyện gì tốt. Biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, Huyền Kinh Thiên dư bị câu nói này. Từ nhỏ đến lớn, đây là hắn tại lao cha trong miệng nghe được nhiều nhất một câu nói. Bây giờ, mới xem như chân chính hiểu được có ý tứ gì. Thật là phá vỡ hắn nhận biết. Đạm Minh, cái kia trong lòng hắn không gì làm không được chính đạo liên minh, lại muốn cùng quái vật làm bạn mới có thể chống tự thái kiếp. Cái này nhận biết, giống trôi đau cùng, đem hắn một số tin tưởng đúng chắc không nghi ngờ đổ vật miễn cưỡng cấn ra vết rách. Huyền Chập lông mày cao lại, thân nhi biến hóa, hắn nhìn rõ ràng, bọn hắn những này người tu đạo, tu chính là một viên đạo tâm. Người tu đạo một khi đối nhà mình đạo lý sinh ra hoài nghi, không còn kiên định, tiến lên con đường liền sẽ trở nên long đong. Gặp nhà mình thân nhi thái độ như thế, vị này Huyền Giáp lão giả suy nghĩ một chút, dùng đến răn dạy giọng điệu tại trong lòng hắn truyền âm nói, "Thử, ngây thơ. Tiểu tử ngươi có biết đạo, chúng ta đạo môn thập tam gia, đều là quật khởi tại Hắc Ám kỷ nguyên thời kỳ cuối. Ngươi có biết đạo, chúng ta đạt bao nhiêu thi cốt mới kiếm tới đây mảnh trời xanh. Ngươi có biết đạo, chúng ta bây giờ văn minh tình thế, đặt ở toàn bộ dòng sông thời gian vĩ độ bên trên, nhỏ bé gần như không nhìn thấy. Mà tại cái này phía trước, đoạn kia Hắc Ám đêm dài đằng đẵng, so hiện tại đoạn này ngắn ngủi đom đóm thời gian dài dằng dặc ngàn vạn lần. Vạn cổ thời gian bên trong, chúng ta bất quá là chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mới có tư cách đứng lên nhuyễn trùng mà thôi. Khoảng cách ăn no, cũng mới bất quá đi qua mấy ngàn năm, ở đâu ra cái gì tư cách tâm cao khí ngạo. Nếu như ta nói những này ngươi đều hiểu, vậy ta hỏi ngươi, chúng ta nên như thế nào tại những cái kia đáng sợ tồn tại trong tay, giữ gìn ở chúng ta sáng tạo cái này văn minh kỷ nguyên. Để cái này sơ sinh văn minh kỷ nguyên, so đã từng Hắc Ám kỷ nguyên sống đến còn muốn lâu dài. Nghe đến lao cha như vậy đình thai nhức óc đặt câu hỏi. Huyền Kinh Thiên tâm thần chấn động, đang muốn trả lời, liền thấy Huyền Giáp lao giả bên miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, tự nhiên là muốn so những cái kia ma đạo thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, so tà túy thủ đoạn càng thêm độc hơn. Không tiếc bất cứ giá nào. Không tiếc bất cứ giá nào. So ma đạo thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Nghe được câu này, Huyền Kinh Thiên ánh mắt co rụt lại, cổ họng căng lên. Thế nhưng là, chúng ta là chính đạo. Lao giả ánh mắt u ám, chúng ta đương nhiên là chính đạo. Điểm này, không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, thế giới này không phải là đen, cũng không phải trắng. Mọi thứ căn bản không có cách nào lấy đen trắng phân rõ ràng. Ghi nhớ, luận tâm bất luận dấu vết, chỉ cần tâm phương hướng là đúng, chúng ta đi đường liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Những lời này chữ chữ thiên quân, nện ở Huyền Kinh Thiên trong lòng. Trầm mặc một cái hô hấp sau đó, Huyền Kinh Thiên trong mắt dần dần ngưng ra băng cứng, ta hiểu được. Đây chính là chúng ta chấn ngục đạo đạo lý, không tiếc tất cả, cũng muốn gánh vác lấy cái này văn minh kỷ nguyên đi xuống, cho dù lương meo vô biên tội ác cũng ở đây không tiếc. Rất tốt, xem ra ngươi hiểu. Huyền Trập gật đầu, nếp nhăn bên trong chảy ra vui mừng, chuyện chỗ này, tầng 3 huyên ngục liền giao cho ngươi trấn thủ. Liên tại hai phụ tử đắm chìm tại mảnh này ấm áp bầu không khí bên trong lúc, Huyền Chập đột nhiên nhớ tới cái gì, bật thốt lên hỏi, đúng rồi, như thế nào không gặp Huyền Miểu? A, miệng mụ giống như tiếp vào cái nhiệm vụ, hẳn là đi tầng thứ 7. Huyền Kinh Thiên thuận miệng đáp đạo, không có ý thức được chính mình nói có vấn đề gì. Vừa dứt lời, liền thấy nhà mình lão cha hoảng sợ trợn tròn trong mắt, cái gì? Mắt thấy Huyền Giáp lão giả giật mình giáng dấp, Huyền Kinh Thiên khó hiểu nói, có vấn đề gì sao? Ngươi nói có vấn đề hay không? Huyền Giáp lão giả phía sau răng răng cắn đến khanh khách rung động, trên gương mặt mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra, vậy ta hỏi ngươi, người nào ra lệnh để nàng đi tầng thứ 7? Cái này ngay thẳng vấn đề đem Huyền Kinh Thiên chọc cười, nhìn xem giật mình lão cha, lắc đầu cười nói, đã là tầng thứ nhất yên ngục, tự nhiên chỉ có tầng thứ nhất chấn ngục sứ mới có cái này quyền hạn. Nói đến chỗ này, Huyền Kinh Thiên đột nhiên cứng đờ, không tự giác trừng to mắt, ta chính là chấn ngục sứ. Không đúng, cái này không đúng. Ta liền tầng thứ 3 đều không có đi qua, làm sao có thể hạ lệnh để mịt mù mà đi tầng thứ 7? Một trận cảm giác tê dại theo lưng bò lên, hai phụ tử hai mặt nhìn nhau. Huyền Chập hầu kết nhấp đô, cố gắng trấn định nói, vấn đề không lớn, vấn đề không lớn. Loại này đẳng cấp đại sự, nàng sao đủ tư cách dính líu a? Không sai, không sai, cha nói rất đúng. Không đề cập tới bên này gấp đến độ xoay quanh hai phụ tử. Đài ngắm trang phía trong cùng nhất, cái kia nho sinh văn thư càng là lòng nóng như lửa đốt, trong ánh mắt tràn đầy tiểu tụy cùng mệt mỏi, không được nhìn về phía hư không. Đột nhiên, nghẹn ngào tiếng còi hơi xuyên thấu hư không, một hàng thiết giáp đoàn tàu gào thét mà tới, vững vàng dừng ở đài ngắm trang. Cửa xe mở ra, đi ra một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Văn thư hai mắt tỏa sáng, vội vàng nên đón mà bên trên, Liêu phu tử. Liêu phu tử khí chẳng có chút trầm ổn, gặp nguy không loạn. Tình huống thế nào? Văn thư hít sâu một hơi, chỉnh lý một cái suy nghĩ, hôm nay giờ thịnh, văn bối tại tầng thứ 7 cửa ra vào làm đăng ký thời điểm, phát hiện tiến vào nhân số nhiều ra một vị. Theo an toàn điều lệ, cái này thuộc về cao cấp nhất nguy cơ. Lời còn chưa dứt, âm thanh đã có chút phát run. Liêu phu tử bất động thanh sắc gật gật đầu, trong lòng của hắn là rõ ràng. Cái này Nguyên Ngục vốn là thượng cổ Thâm Viên đạo phái di chỉ, bị Nho Môn bên trong một vị đại thần thông giả, lấy vô biên đại pháp lực miễn cưỡng giải tỏa kết cấu nguyên bản cảnh vật, cải tạo thành bây giờ rằng rớp. Nơi này chỗ vận hành vi tắc cùng bên ngoài thế giới là khác biệt, toàn bộ tiếp vào chu dịch toán thiên pháp đo lường tính toán, lại dựa vào pháp số thuật độc hữu của Nho Môn gia chỉ. Nói ngắn gọn, nơi đây trong vòng 3 ngày mọi việc sớm bị tính toán đến rõ ràng. Tất cả tầng văn thư bất quá hạch nghiệm tiêu sổ sách mà thôi. Trước đó, ra lớn nhất chỗ hở, bất quá là một ít sự vật quý tích vận hành, phát sinh một ít bị lệch. Đây là bị những cái kia giam giữ quái vật mang theo đạo lý cho ảnh hưởng tới, ngược lại là vấn đề không lớn. Chỉ cần thẩm tra đối chiếu về sau, liền sẽ hủy bỏ rơi cảnh giới. Duy chỉ có nhiều ra một người là tuyệt đối không nên phát sinh. Toàn bộ Huyên Ngục bị thần bí thiên trụ trô phong tỏa. Đây là đạo minh thập tam gia, dốc hết toàn lực từ phía trên nơi đó giành được di sản. Nhiều một người, đại biểu có một cái tồn tại, xem thiên phong như không, cũng không có xem Huyên Ngục bên trong tất cả quy tắc gò bó, tại cái này tu đạo giới xâm nghiêm nhất cấm địa tới lui tự nhiên. Đương nhiên, đây cũng không phải là nghiêm trọng nhất. Chân chính muốn mạng chính là cái kia tới lui tự nhiên tồn tại, lại bước vào tầng thứ 7. Chương 408, bất quá là một ít ảo giác mà thôi. Chương 408, bất quá là một ít ảo giác mà thôi. Lần đầu nghe thấy cái này tin tức lúc, dù là Liêu phu tử nghiên cứu nho ra điện tịch mấy ngàn năm nuôi ra hàm dưỡng, cũng không nhịn được hoảng sợ biến sắc. Giờ phút này phó mây trôi nước chảy dáng dấp, bất quá là tại đệ tử trước mặt dáng chống đỡ mà thôi. Văn thư một mặt âm thầm khâm phục phu tử định lực, một mặt tiếp tục bẩm báo, đệ tử đã theo khẩn cấp điều lệ, thổi lên chi kia cái lệnh. Những cái kia ghi chép tại sách lịch sử sách bên trong minh hữu, quả nhiên đúng hẹn mà đến. Một bên nói như thế, Văn thư ánh mắt nhìn về phía nhà ga chỗ cửa lớn, nơi đó lờ mờ đứng thẳng mười mấy đạo hắc giáp thân ảnh. Hắc giáp chỉ là bình thường nhất hắc giáp, nhưng đến mức hắc giáp phía dưới là tồn tại gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ, chỉ là không thể nói ra được mà thôi. Liêu phu tử ánh mắt từ hắc giáp bên trên chậm rãi lướt qua, trầm mặc một lát phía sau đột nhiên nói, "Không đủ." Truyền lệnh bảng điều khiển, mở ra tất cả tuyến đường tàu vĩ độ. Văn thư trong lòng run lên, không bằng hỏi, lập tức truyền lệnh. Không bao lâu, từng nhóm sắt thép cự thú theo nhau mà tới. Mỗi một chiếc đoàn tàu bên trong đều đi ra một vị nếp nhăn sâu nặng lão giả, xem ra đã là dần dần già đi. Tuổi trẻ Văn thư trừng to mắt. Hắn từng ở trong sách cổ đọc qua những này tiền bối truyền thuyết. Nếu như hắn tính toán không sai, mấy vị này tiền bối sợ rằng đã tới gần vạn tuế thọ, là bọn hắn đạo phái bên trong chân chính nội tình. Chính đang cân nhắc, cuối cùng từng nhóm xe đến trạm. Lần này xuống đồng dạng là vị vạn thọ lão giả, trong tay lại dắt cái thần sắc tiêu căng tuổi trẻ nho sinh. Văn thư trong lòng lại lần nữa chấn động, đây là đời trước nho đạo đạo chủ. Đến mức người tuổi trẻ kia, chính là đương đại thiên kiêu Sở Hoài Sinh, trời sinh nho đạo đạo tử, con đường tu hành thế như trẻ tre, công nhận hạ nhiệm đạo chủ. Nhìn xem bảy vị lão giả mang theo người tuổi trẻ kia dứt khoát hướng đi đại môn, Văn thư trên người bọn hắn nhìn thấy một loại lịch sử luân phiên số mệnh cảm giác, sâu thẳm hít vào một hơi, đột nhiên cảm giác được không cần lo lắng. Bên trong có nho đạo bảy tên vạn thọ hồng nho chân áp, bên ngoài có không thể diễn tả kinh khủng tồn tại phong tỏa, chuyến này tất nhiên không có sơ hở nào. Không chút suy nghĩ, liền muốn theo sau. Ngay tại lúc này, Liêu phu tử mỉm cười ngăn cản đường đi của hắn, ngươi lại lưu lại. Nơi đây còn cần có người cân đối, đem nơi đây mọi việc chuyển cho ngoại giới. Đạo môn thập tam gia đạo chủ, hợp thành đạo thứ 3 phòng tuyến, đã tại Huyên Ngục bên ngoài trận địa sẵn sàng. Cái gì? Văn thư lại lần nữa hít sâu một hơi. Chiều không gian nhà ga, cánh cổng thứ nguyên phía trước, bảy tên vạn thọ lão giả, mang theo một thiếu niên, không người hướng hắc giáp người thi lễ một cái, trường sinh tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Còn xuống hắc giáp người híp mắt dò xét rất lâu, mới dùng bừng tỉnh ngữ khí nói ra, nguyên lai là các ngươi mấy cái trẻ con. Ta nhớ kỹ, trước đây không lâu lần trước cùng lão hủ hợp tác là các ngươi sứ trưởng. Các ngươi lúc ấy cũng là như vậy bị dắt qua đến cùng lão hủ gặp mặt. Nói xong lại có chút thổn thức, không nghĩ tới, chỉ là không đến vạn năm thời gian, không ngờ mò lấy lão hủ cánh cửa, các ngươi những học sinh mới này đạo phái, thật là có chút khó lường. Bộ này giống như sợ hãi thán phục, giống như hoài niệm ngữ khí, để Sở Hoài Sinh khỏe miệng giật một cái. Vô luận như thế nào, hắn cũng vô pháp đem trong môn mấy cái này vạn thọ lao tiền bối cùng trẻ con trên họa ngang bằng. Bất quá cùng hắn khác biệt chính là, nho đạo lao đạo chủ ngược lại là mười phần tự tại, giống như là hết sức quen thuộc tràng cảnh này, cười khẽ một tiếng, tiền bối nói đùa, ngài lao thọ cùng trời đất, so sánh với nhau, chúng ta bất quá phủ dung sớm nở tối tàn. Được rồi, nói ngắn gọn, nhàn thoại ý tự. Trường sinh đạo nhân bên cạnh, một cái khác thanh âm khàn khàn đột nhiên cắm vào, hiện tại nên nói cho ta, đến cùng là cái nào tồn tại đi ra. Cửu lũ tiền bối. Lao đạo chủ chấp lễ cái gì cùng, lập tức lấy chỉ viết hay, tại hư không viết xuống một cái bảy chữ. Trong chốc lát, Sở Hoài Sinh chỉ cảm thấy bên cạnh bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đồng dạng là cái kia thanh âm khàn khàn, cửu lũ đạo nhân lại không có vừa rồi khí thế, ngươi xác định. Không biết có phải hay không là ảo giác, Sở Hoài Sinh tại vị tiền bối này thanh âm bên trong tựa hồ nghe đến tan không ra ý sợ hãi. Lão hủ tự nhiên không dám cầm loại sự tình này tình cảm nói bừa. Đừng quên, năm đó trận chiến trục xuất, chư vị đều có tham dự. Hắn nhưng mà năm đó một cái duy nhất dừng lại ở chỗ này tồn tại. Lão đạo chủ ý vị thâm trường đạo, chư vị tiền bối cũng không muốn bị thanh toán nợ cũ a. Còn mời chư vị lấy ra bản lĩnh thật sự. Tối nghĩa đối thoại khiến Sở Hoài Sinh mờ mịt, lại có thể cảm giác được bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Đi thôi. Theo lão đạo chủ một tiếng khẽ gọi, thất lao mang theo một ít đẩy ra cánh cổng thứ nguyên. Ngoài cửa đạo thứ hai phòng tuyến, liền giao cho chư vị tiền bối. Tiếng nói vừa ra, Sở Hoài Sinh chỉ cảm thấy từng đạo ngập trời khí thế ầm vang một phát, lấy quyết tuyệt khí thế gắt gao ngăn chặn đại môn. Tin tức đang lưu chuyển, rơi vào Phương Khánh trong tay. Một chút bế chỉ, ngoài cửa mọi việc tiền căn hậu quả đã song nhiên tại ngực. Trong môn lúc này một mảnh bầu không khí dương cùng bạc kiếm, đều bị người rút đao khiêu chiến, Phương Khánh tự nhiên không cần đối với bọn họ bảo trì cái gì tôn trọng tùy tâm sở dục tại những này cảnh giới nho ra học sinh trong đầu, rút ra đến tin tức mình muốn. Trong tin tức, hắn nhìn thấy cầm đao đối với mình trái tim, tính toán đồng quy vu tận bảy cái lao phu tử, nhìn thấy lao phu tử sau lưng rậm rạp chẳng chịt nho ra thủ vệ, nhìn thấy đại môn bên ngoài, thi triển ra cả đời đạo lý gắt gao đỉnh lấy cánh cửa u ám thân ảnh, cũng nhìn thấy thâm viên bên ngoài, trận địa sẵn sàng 13 lớn đạo chủ. Nhìn xem những người này, mỗi một cái đều là một bộ quyết tuyệt đến thấy chết không sờn tư thái, Phương Khánh không khỏi nhíu mày, quay đầu nghi ngờ nói, "Lăng sư, bọn hắn thật kỳ quái à, đến tuột cùng muốn làm gì?" Lăng Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi lý giải không được những này tà ma ngoại đạo ý nghĩ, rất bình thường. Không cần để ý, Đồ Nhi muốn rời đi, vi sư nên là đi ra đưa ngươi mấy bước đường." Một bên nói, một bên khẽ vuốt Phương Khánh đỉnh đầu, "Ngươi lần này lộ trình chú định sẽ rất lâu." Lần sau, lời còn chưa dứt, sư đồ hai người trò chuyện đột nhiên bị đánh gãy. Lão phu tử cầm trong tay đoàn đao, hung hăng cắm vào ngực một tấc, một cô sụp đổ khí tức dâng trào mà đến, mời nho thánh đại nhân lui về. Lăng Ca Ca nhíu mày nhìn thoáng qua, vẫn không để ý tới, tiếp tục hòa nhã nói, lần sau gặp nhau, có lẽ, lời nói lại lần nữa bị đánh gãy. Mời lập tức lui về. Lão hủ tuyệt không phải nói ngoa đe dọa. Lưỡi đao lại vào ba phần, giữa thiên địa suy bại chi khí lại khó ức chế. Hừ, ồn ào. Phương Khánh chấn động trong lòng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Ca tức giận. Trong ấn tượng cái kia vĩnh viễn ôn nhuận như ngọc thư sinh, giờ phút này khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên để hắn có chút lạ lẫm. Phương Khánh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia lưới đao rèn luyện ở ngực lão phu tử, nếu như hắn không nhìn nhầm, hẳn là một vị khoảng cách thất bộ đạo tổ không xa tồn tại. Lúc này, lại giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố sự vật, hai mắt đã vỡ vụn, chảy ra quần quần huyết lệ, cái này lão phu tử cũng là trải qua vô số ma luyện, tâm trí siêu phàm, thủ hạ động tác hung ác quyết đến cực điểm, gặp phải khó lường tai nạn một cái mắt, hung hăng đem lưới đao cắm vào ngực, suy bại khí tức đột nhiên xuất hiện, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt tan thành mây khói, tại chỗ ba một cái, rơi xuống một thanh đoàn đao, vị kia lão phu tử biến mất không thấy. Phương Khánh hai mắt co rút lại trong nấy mắt, liền hiểu rõ Lăng Ca thủ đoạn, cái này lão phu tử, nhân sinh chín cái mấu chốt trọng đại lựa chọn bị thế thân thay thế. Liên tục 9 lần nhân sinh trọng đại lựa chọn sai lầm, để khoảng cách này đạo tổ, một bước ngắn lão phu tử, sớm liền hao hết tiềm lực, đi tới đạo độ phần cuối. 3000 năm trước, liền đã thọ nguyên kết thúc, bây giờ, cho cốt đều đã không tồn tại. Thế là, 3000 về sau, cũng từ trước đến nay liền không có người cầm đao đánh gãy Lăng Ca lời nói, Phương Khánh chỉ là một cái hoàng hốt, liền nhìn thấy nhà mình sư tôn vẫn là bộ kia ôn tồn lễ độ răng rắc, mang theo một ít lo lắng. Tựa như một cái lo lắng đồ nhi đi xa nhà bình thường sư trưởng, tha thiết nhắc nhở, vừa rồi hắn nhìn thấy hình ảnh, bất quá là một ít ảo giác mà thôi. Chương 409, lực lượng điều chỉnh lịch sử chương 409, lực lượng điều chỉnh lịch sử tiểu Phương Khánh, ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu, phải cẩn thận người khác hại ngươi. Bên ngoài đối chúng ta không có hảo ý bảng môn tà đạo lại nhiều như vậy, ta nhiều ít vẫn là không quá yên tâm ngươi một mình hành động. Nguyên Ngục, thứ nguyên cửa phía trước, Lăng Ca nhẹ nhàng xoa Phương Khánh đỉnh đầu, trong giọng nói lộ ra không thể che hết sầu lo. Nhưng vi sư không thể ngăn cản con đường của ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ, bất luận ngươi đi ra bao xa, cũng bất luận gặp phải cái gì phiền phức, đều không nên quên, ngươi từ trước đến nay không phải một người. Vô luận ngươi tại ngoại giới treo chọc cỡ nào phiền phức cùng thái ách, chỉ để ý báo sư phụ danh hiệu. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vi sư vĩnh viễn đứng tại sau lưng ngươi. Ly biệt sắp đến, Phương Khánh đang nghe những này hơi có vẻ thương cảm lời nói, bị nhà mình sư tôn làm có chút dở khóc dở cười. Cùng cái kia đệ thất dược cốc bên trong, hơi có vẻ cao lãnh cùng thận trọng Lăng Ca so sánh, uyên mục bên trong Lăng Ca, nhân tính phong phú hiển nhiên có chút quá mức. Không quản là đối Hồng sư nương quyến luyến cùng dung túng, vẫn là đối với chính mình quan tâm cùng che chở, đều là như vậy tùy ý tùy tâm, không có chút nào che lấp. Phương Khánh hơi có vẻ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, lại nói chính mình cũng rất cường đại có tốt hay không? Nào có như vậy không chịu nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, coi hắn ngẩng đầu đối đầu Lăng Ca cặp kia chân thành tha thiết con mắt lúc, đến bên miệng phản bác lời nói, cuối cùng không thể nói ra miệng, chỉ là khéo léo đáp, "Được rồi, Lăng sư, ta nhớ kỹ." Gặp nhà mình Đồ Nhi nhu thuận gật đầu, Lăng Ca trong mắt ý cười càng sâu. Suy nghĩ một chút tiếp tục nói, "Ân, ta đoán trước ngươi con đường phía trước sẽ gặp phải rất nhiều nghi hoặc, ngươi nếu có cái gì không hiểu, đều có thể viết tại trong tín thư, gửi cho ta, ghi nhớ, tại Nho Sinh Phương Khánh tiến vào Vạn Liêu thư viện năm thứ nhất mùng ngày 7 tháng 3, coi hắn lần thứ nhất bước vào tàng kinh thư các lúc, đem tin kẹp ở hắn lấy duyệt quyển sách đầu tiên bên trong là đủ. Vi sư tự sẽ nhận đến." Phương Khánh nguyên bản có chút lạnh nhạt cảm xúc, tại đối mặt đồng dạng là Thiên Tâm Lăng ca lúc, tầng này lạnh nhạt ngăn cách, hoàn toàn không thấy. Đây là người trong đồng đạo đặc thù tín nhiệm cùng ngăn ý Phương Khánh tại những này cảm giảm lại nhại căn dặn. Cảm nhận được lâu ngày không gặp quan tâm chi ý tựa như một đạo phích lịch, rạch ra Phương Khánh xa xưa ký ức. Phủ đuổi tại Phương Khánh ký ức chôn sâu bức tranh chậm rãi trải rộng ra, đây là hắn một đời trước ký ức bức tranh mỗi một tấm đều rõ ràng đến từ điểm. Phương Khánh có thể cẩn thận nhớ lại kiếp trước mỗi một cái hình ảnh. Duy nhất khuyết điểm chính là bức tranh này chỉ có xám trắng hai màu. Phương Khánh sớm đã bị mất liên quan tới những hình ảnh này bên trong, chỗ liên quan tình cảm. Mà liền tại lúc này, tấm này xám trắng trong bức họa có nhỏ bé cùng một chỗ, từng giờ từng phút một lần nữa bị phủ lên cao cấp màu. Đó là kiếp trước một cái không đáng chú ý đoạn ngắn. Khi đó, Phương Khánh thi đại học đã kết thúc, lấy được tỉnh lận cận một chỗ đại học thư thông báo trúng tuyển. Liên tại tiến đến cầu học đêm trước, phụ thân mang theo một bản thật dày ghi chép tìm tới Phương Khánh. Lôi kéo Phương Khánh, nói xong một chút để hắn im lặng sự tình. Bản bút ký bên trên rậm rạp chẳng chỉ biết thế nào đi chạm xe lửa, kiểm ăn vào trạm quá trình, mua vé đổi phiếu quá trình. Còn có tại trong đại thành thị thế nào ra vào tàu điện ngầm, thế nào nhìn xuống đất sắt bản đồ, thế nào đổi xe, không rõ chi tiết, viết vô cùng rườm rà. Những này là hắn hao phí vài ngày, tìm người quen khắp nơi nghe được sự tình. Khi đó Vương Khánh dở khóc dở cười, bởi vì hắn vị trí quê hương là đất liền một cái huyện thành nhỏ. Từ khi ra đời đến lớn lên, Phương Khánh chưa từng có ngồi qua một lần xe lửa, càng không nói đến tàu điện ngầm. Khi đó, Phương Khánh chỉ cảm thấy có chút dư thừa, hoàn toàn không cần thiết lo lắng những thứ này. Chỉ là tại lòng tràn đầy đầy mắt ước mơ lấy cuộc sống đại học, không có chú ý tới nhà mình trong mắt phụ thân, cái kia một sợi tình cảm phức tạp. Bất quá tại cố sự cuối cùng, Phương Khánh vẫn là ngạo kiều đem bản bút ký này mang lên. Trong miệng nói xong, mặc dù những vật này quá mức vô dụng, nhưng ta vẫn là cố hết sức nhận lấy. Nói xong không để ý, nhưng mãi đến công tác về sau, phần này ghi chép vẫn như cũng là hắn một phần tốt đẹp chân tàng. Một màn này ký ức tại Phương Khánh trong đầu chiếu lại một lần, trong trí nhớ quyển sổ kia tựa như một hộp thuốc màu, chính đem xám trắng ký ức một chút xíu nhiễm lên hoạt bát sát thái. Sát thái bên trong nồng đậm lại thuần túy cảm xúc, giờ phút này lại cùng Lăng Ca cảm giảm lại nhải lời nói sinh ra kỳ diệu cộng minh. Nghĩ đến đây, Phương Khánh suy nghĩ dần dần kiềm chế, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Lăng Ca đồng dạng thuần túy, đồng dạng nói rông dài. Phương Khánh không tự giác nâng lên khóe miệng, nhẹ nhàng gật đầu, một cách tự nhiên nói, "Ừ, ta sẽ nhớ tới thưởng cho ngài viết thư, chỉ cần ngài không chê phiền liền tốt." Lời nói rơi xuống ngáy mắt, Phương Khánh chỉ cảm thấy Lăng Ca thân ảnh phát sinh biến hóa rất nhỏ, lại cùng ký ức chỗ sâu nào đó đạo thân ảnh có ngắn ngủi trùng điệp. Kiếp trước cùng kiếp này vốn không có liên quan với nhau ký ức, vậy mà tại giờ phút này sinh ra kỳ dị giao hòa. Cái này trùng điệp hình ảnh giống như một cái thần bí ký hiệu, sâu thẳm điêu khắc ở Phương Khánh trong tim. Phương Khánh nháy mắt minh ngộ, đây là mỏ neo. Trong bất chi bất giác, Lăng Ca đã trở thành hắn mới một cái mỏ neo. Cái này mỏ neo so ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn kiên cố, khổng lồ. Xuyên thấu qua nó, Phương Khánh cảm nhận được từng tia ấm áp, hắn nguyên bản phiêu bạt tại chiều không gian bên ngoài, không có sợ quy theo cảm xúc, cuối cùng có điểm dừng chân đồng dạng, chậm rãi lắng đọng xuống. Cái này cảm xúc là tình cảm quấn quýt. Trong lúc nhất thời Phương Khánh nụ cười trên mặt càng thêm chân thành tha thiết, rút đi ra vẻ thành thục đại nhân răng rớp, đứng tại Lăng Ca bên cạnh, cười đến như cái hồn nhiên ngây thơ hài đồng. Làm sao sẽ phiền? Đồ đệ viết thư hướng sư phụ xin giúp đỡ, vi sư nên là vui vẻ. Lăng Ca không hề hay biết Phương Khánh nội tâm long trời lở đất, vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc nói đạo, "Được rồi, thời gian không còn sớm, ta nên đưa ngươi rời đi." Tại cái này bị vô số tà ma bên ngoài đạo, không có hảo ý trùng điệp trong vòng đây, Lăng Ca nói vô cùng dễ dàng, tựa hồ phá vỡ những người này vây quanh, đem Phương Khánh đưa ra ngoài là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình cảm. Liên quan tới điểm này, Phương Khánh tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng trước mắt Phương Khánh lại là không nghĩ trực tiếp đi. Chậm đã. Phương Khánh đưa tay ngăn lại, dứt lời, chậm rãi quay đầu, quay người nhìn về phía trận địa sẵn sàng nho ra thủ vệ. Bảy vị lao phu tử tay cầm đao phong đứng ở trước trận, rèn luyện ở trước ngực. Lưỡi đao cùng phong ấn tại trong lòng bọn họ thiên mảnh vỡ phát sinh nhỏ xíu cộng minh. Suy bại, tiêu tẫn, tán loạn, sạt lở hủy, chết dụng, thủ thực, chôn vùi bảy cố ý cảnh trùng điệp đan bảo, hợp thành một cái đặc thù đại trận. Đây là chuyên môn dùng để phong tỏa Lăng Ca đặc thù thuật thức. Phương Khánh có thể cảm nhận được trong đó không đơn giản. Nhất là vừa rồi, tại một cái khác lựa chọn trong tấm hình, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái trong đó lao phu tử đã bị Lăng Ca tiện tay xử lý xong. Cái này bảy làm một thể đại trận, nháy mắt xuất hiện chỗ sơ suất. Nhưng mà liền tại trong chớp mắt, trống chỗ vị trí lại trống rỗng xuất hiện mới lao phu tử, một lần nữa cầm lên lưới đao chống đỡ lồng ngực, đại trận thoáng qua phục hồi như cũ. Đây là cái này biến cố để Phương Khánh hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên trùng điệp nghi ngờ. Đúng lúc này, Lăng Ca âm thanh tại hắn bên tai vang lên, là lực lượng điều chỉnh lịch sử. Chương 410, có ly đánh khắp thiên hạ. Chương 410, có ly đánh khắp thiên hạ. Không đợi Phương Khánh truy hỏi, Lăng Ca lại hời hợt giải thích nói, lịch sử là có quán tính, có sự tình là có thể tùy ý đùa bỡn, nhưng có chút lại không được, lịch sử sửa đổi chi lực sẽ bảo đảm một số tồn tại từ đầu đến cuối xuất hiện. Đang nghe những này có chút tối nghĩa lời nói, Phương Khánh hơi suy nghĩ một chút liền hiểu, Lăng sư có ý tứ là nói, cái này bảy vị lao phu tử xuất hiện có lịch sử tính tất yếu. Dù cho ngài để trong đó một vị trong lịch sử biến mất, giờ phút này cũng sẽ có người mới bổ sung vị trí này. Không sai, Lăng Ca gật gật đầu mỉm cười nói ra, sự kiện như vậy được xưng là cột mốc lịch sử. Cái này bảy vị lao phu tử cùng trong lịch sử một kiện đại sự có quan hệ, ân, đó là nhân đạo kỷ nguyên thành lập về sau sự tình. Lăng Ca êm hài nói, lúc ấy bị chúng ta tách rời phía sau thiên tính toán chiếm cứ kỷ nguyên mới quyền chủ đạo, dùng cái này xoay người. Hắn nào biết đạo, nhân đạo chi lực nhân đạo hai chữ không phải chỉ là nói xuông, như bị tiên điều khiển, lại sao có thể xưng là nhân đạo? Đã từng tiên cùng chúng ta hoang cổ đạo phái còn có thể hợp tác, nhưng cùng nhân đạo đạo phái lại là như nước với lửa. Khi đó mới vừa quật khởi đạo minh thập tam gia, liên thủ làm chuyện thứ nhất chính là đổ thiên. 13 nhà đứng đầu nhân hoàng đạo, lấy người chi lực phát thiên, mông mội thiên linh thức. Sau đó thiên bị chia làm 13 khối, từ 13 nhà đạo phái phân biệt phong ấn. Cái này bảy vị lão phu tử chính là năm đó người tham dự, cũng là phong ấn thiên gánh chịu thân thể. Lời nói đến đây, Phương Khánh bừng tỉnh đại ngộ, cho nên đây chính là cột mốc lịch sử cần cái này bảy vị lao phu tử xem như thiên gánh chịu thân thể, bởi vậy vô luận ngài xóa bỏ trong đó vị kia, đều sẽ có người mới bổ sung vị trí này. Không sai. Lăng Ca trả lời mây trôi nước chảy. Phương Khánh lại nhíu mày, mang theo một ít lo nghĩ nói, Lăng sư, như thế nói đến, cái này bảy vị lao phu tử nắm giữ lực lượng, tựa hồ là đặc biệt nhắm vào ngài thiết kế. Bảy vị lao phu tử trong lòng phong ấn thiên mảnh mỡ, để Lăng Ca không cách nào thi triển kịch liệt thủ đoạn, hơi không cẩn thận liền sẽ liên lụy mâu giới hủy diệt nhân quả. Cho dù là áp dụng quanh co thủ đoạn trong lịch sử xóa đi bọn hắn, lực lượng điều chỉnh lịch sử cũng sẽ lập tức bù đắp thiếu hụt. Đối mặt đệ tử sầu lo, Lăng Ca cười nhạt một tiếng, không thể nghi ngờ. Tự nhiên là nhằm vào do ta thiết kế. Vậy phải làm thế nào cho phải? Cùng Lăng Ca phong khinh vân đạm khác biệt, Phương Khánh lúc này trong mắt sát ý đã không nhẫn lại được. Nhà mình sư tôn, tự nguyện tại cái này tĩnh dưỡng là một chuyện, nếu là bị người cầm tù, cái kia lại là một chuyện khác. Ánh mắt quét mắt những này vây khốn Lăng Ca thân ảnh. Trong lòng thần tốc quyết định, nhằm vào Lăng Ca thủ đoạn đối hắn chưa chắc có hiệu quả. Chỉ cần có thể tại trước mắt thời không cấp tốc giải quyết một vị lao phu tử, trên lý luận liền có thể đánh vỡ cái này phong tỏa thuật thức. So sánh thực lực mà nói, cái này bảy tên lão phu tử đều là kém một bước, bước lên thất bộ đạo tổ tồn tại, trước mắt đã là vạn thọ cao tuổi, thực lực được cho là đạt tới thân thể đỉnh phong. Phương Khánh tuy chỉ là nhập đạo cảnh, nhưng không có chút nào e ngại chi ý, tu đạo giới xưa nay đã như vậy, chưa từng có cảnh giới áp chế nói chuyện. Liều tất cả đều là riêng phần mình đạo lý, bởi vì cái gọi là có lý đánh khắp thiên hạ. Nhưng xuất phát từ đối những này lão phu tử tôn trọng, Phương Khánh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đạo lý chỉ là đạo tranh một cái phương diện, những này lão phu tử thâm hậu đạo lực tích lũy cùng bạn năm đấu tranh kinh nghiệm đồng dạng không thể khinh thường. Nghĩ đến đây, Phương Khánh hướng vô tận xa hư không bên ngoài truyền đạt chỉ lệnh. Ngoại hình cùng Phương Khánh không khác nhau chút nào Cửu Châu giới trong lúc đó mở mắt. Cùng lúc đó, ngập trời bọt nước thanh âm lan tràn tại Cửu Châu giới hư không bên trên. Vô cùng vô tận Phương Khánh, đạp sóng lớn, ngược dòng thẳng lên, kiếm chỉ tu đạo giới. Liên tại Dương cung bạc kiếm thời khắc, ba một cái tiếng mà hai, đình chỉ tất cả những thứ này. Lăng Ca nhìn xem Phương Khánh âm tình bất định sắc mặt, ánh mắt xuyên thấu qua Phương Khánh nhìn thấy trong hư không biến cố. Cũng nghe đến nhỏ xíu bọt nước thanh âm. Hắn tự nhiên là biết phát sinh cái gì, không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng. Phất tay khẽ vuốt Phương Khánh đỉnh đầu. Trong chốc lát, vi diệu mơ hồ cảm giác lướt qua, đến từ Cửu Châu giới tất cả dị động đều bị vớt lên. Lăng Ca bác bỏ Phương Khánh vừa rồi quyết định. "Lăng sư, đây là..." "Ha ha." Lăng Ca lắc đầu cười khẽ, tiểu Phương Khánh có thể có phần này tâm, vi sư rất vui mừng. Nhưng bây giờ, còn không phải giải trừ phong tỏa thời điểm. Đối mặt Phương Khánh ánh mắt nghi hoặc, Lăng Ca lạnh nhạt nói, "Ta ở tại bọn hắn thiết kế phong tỏa bên trong, mới có thể để cho rất nhiều người yên tâm, không chỉ là Đạm Minh." "Tiểu Phương Khánh, ngươi phải hiểu được, cái gọi là lực lượng điều chỉnh lịch sử vốn là một chút lão bằng lưu thủ đoạn. Đây chỉ là ta cùng bọn hắn đánh cờ trò chơi nhỏ mà thôi, ngươi không cần nhúng tay. Bọn hắn không muốn để cho ta đi ra, sợ phá hỏng cái gọi là lịch sử trào lưu. Mà trọng yếu nhất chính là," Lăng Ca trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, "ta cũng không muốn đi ra, như bây giờ, rất tốt." Nghe đến sư tôn tâm ý, Phương Khánh không chút nghi ngờ lựa chọn tín nhiệm, quanh thân lăng lệ sát khí dần dần tiêu tán. Liên tại sát khí tan hết mấy mắt, bị kín không gian bên trong liên tiếp vang lên tê liệt ngã xuống thanh âm. Nho gia đạo tử Sở Hoài Sinh chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, bên cạnh lão phu tử bất động thanh sắc đỡ lấy hắn, một đạo thần niệm truyền vào trong tim, không thể nhìn thẳng bọn họ lẩm nhẩm chính tâm quyết. Huyền ảo tối nghĩa đạo văn ở trong lòng lẩm nhẩm, sau một lát, Sở Hoài Sinh cuối cùng ổn định tâm thần, mặc dù trong lòng ghi nhớ sư tôn dạy bảo, không thể nhìn thẳng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lén lút coi lại một cái, đây chính là Nho Thánh. Nho gia điện tịch bên trong, ghi chép chí cao vô thượng cảnh giới bất quá cũng chỉ tồn tại trong điện tịch bên trong, đây là kết hợp kinh dịch thiên toán chi pháp cùng Nho gia số thuật suy luận đi ra con đường phía trước bây giờ, hắn vậy mà thật nhìn thấy. Liên tại hắn nhịn không được ngẩng đầu một cái mắt, Sở Hoài Sinh hai mắt không tự giác trừng đến lớn nhất, trong lòng hoảng sợ, đây chính là Nho Thánh. Không có khả năng. Sở Hoài Sinh trong mắt huyết lệ bắt đầu quần quật lưu lại, Nho Thánh làm sao có thể là? Lại nghĩ cẩn thận nhìn nhiều, đã không có cơ hội, Sở Hoài Sinh hai mắt ngốc trệ, suy nghĩ tựa hồ bắt đầu tạm ngừng, khóe miệng lộ ra có chút sụp đổ nụ cười, liền tại nguy cơ thời điểm, quen thuộc tiếng lòng truyền âm truyền đến, "Đứa ngốc à, để ngươi không muốn nhìn thẳng hắn lấy ngươi gặp cùng nhận thức căn bản không có khả năng thấy rõ hắn một tơ một hào, vô luận ngươi thấy cái gì, đều chỉ là sai lầm, đây cũng là tội gì?" Chương 411, cứu vớt đạo tử Sở Hoài Sinh. Chương 411, cứu vớt đạo tử Sở Hoài Sinh. Đọc sách khiến người sáng suốt, học tập khiến người sáng lý, suy xét khiến người khắc sâu, thực tiễn khiến người hiểu biết chính xác. Lão phu tử âm thanh mang theo đặc thù bất luận, tại Nho gia đạo tử Sở Hoài Sinh tâm thần chỗ sâu quanh quẩn. Trong chốc lát, Sở Hoài Sinh gần như sụp đổ biểu lộ vì đó dừng một chút. Lại qua trong nháy mắt về sau, Sở Hoài Sinh gần như chết cứng ý thức xuất hiện một tia bừng lòng. Ngay tại lúc này, thư lạnh một tiếng như kinh lôi nổ vang, vang vọng tại tinh thần của hắn bên trong, Nho đạo khải trí chú. Ánh lửa trí tuệ đột nhiên tại Sở Hoài Sinh trong đầu bắn ra. Hô, trung điệp hô một hơi, Sở Hoài Sinh tựa như từ trong cơn ác mộng đánh thức. "Sư tôn, ta vừa rồi làm sao vậy?" Lời nói vừa bật ra khỏi miệng, Sở Hoài Sinh sợ hãi phát hiện không biết khi nào, nhà mình giọng nói đã trở nên khàn khàn đến gần như khô kiệt. Càng đáng sợ chính là, liên tại hắn túi đầu dò xét thân thể lúc, một loại lớn lao sợ hãi, giống dòng điện xoát qua hắn toàn thân, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy, không biết khi nào xuất hiện biến hóa, hắn thân thể chính lấy trái ngược lẽ thường tư thái vặn bẹo dây dưa, không chỉ là tứ chi, mắt chỗ cùng, tất cả khí quan bộ vị đều phát sinh cực kỳ quỷ dị biến hóa. Càng dọa người chính là, nội thị phía dưới, ngũ tạng lục phủ đồng dạng tại phát sinh không thể diễn tả nhiều sóng. Cái này còn không phải nhất quỷ dị, nhất khiến người dùng mình chính là, Sở Hoài Sinh chỉ là có chút cảm giác được mình bây giờ bộ dáng rất kỳ quái, nhưng đến tột cùng chỗ nào kỳ quái, nhưng lại nói không ra. Thậm chí, tiềm thức tại nói cho hắn, những này thân thể bộ vị làm ra lựa chọn căn bản không có sai, sai là hắn nhận biết. Bộ này thân thể vốn là nên là như vậy. Liên tại hắn kinh hãi muốn tuyệt thời khắc, đáy lòng thanh âm giản mua lần thứ hai vang lên, mang theo không thể che hết bề bài. Không muốn lại suy tư. Ngươi bây giờ nhận biết bị triệt để cải tạo. Giờ phút này thấy suy nghĩ, toàn bộ đều là sai lầm. Ngươi sở dĩ có thể nhận thức đến thân thể của mình không đúng, chính là lão phu dùng nhau đạo khải trí chú cưỡng ép đem hai người chúng ta nhận biết cho khóa lại. Ngươi bây giờ mượn dùng chính là lão phu nhận biết mới có thể bảo trì thanh tình. Bây giờ lão phu mỗi cái hô hơi thở ở giữa cần trải qua 125 lần lựa chọn nhận thức. Một khi có một lần lựa chọn sai lầm, lão hủ liền sẽ biến thành bộ dáng bây giờ của ngươi. Ngươi bây giờ chạy xe không tất cả tư duy, chỉ nghe lão hủ nói chuyện liền có thể, lại tiếp tục suy xét đi xuống, lão hủ gặp phải lựa chọn sẽ tăng gấp bội. Ta hiểu được, sư tôn. Sở Hoài Sinh trong lòng giật mình. Sư tôn lại biến thành chính mình bộ dáng này. Mở to hai mắt nhìn xem chính mình vặn vẹo đến không cách nào miêu tả thân thể. T, sư phụ nếu là biến thành ta cái bộ dáng này, tựa hồ nhìn qua là một cái chính xác lựa chọn nha. Đột nhiên, một cái ý niệm kỳ quái xuất hiện ở Sở Hoài Sinh trong lòng. Ý nghĩ này mới vừa lên, bên hai liền truyền đến lão giả thống khổ kêu rên, giống như là bị trọng thương. Cũng biết tập trung ý chí, cũng không dám lại suy nghĩ lung tung, chạy xe không tất cả tư duy. Tại ý thức quy về không minh ngay mắt, Sở Hoài Sinh tựa hồ nghe đến ồn ào âm thanh. Mấy cái lão giả âm thanh tại trong hư không giao thoa, lộ ra mấy phần cháy bỏng cùng nội vàng. Sở Hoài Sinh mới vừa sinh ra đây là nơi nào suy nghĩ, đáp án tựa như ảnh tùy hình đưa tới, giống như là sợ hắn suy nghĩ lung tung. Đây là Nho Đạo Thiên Cơ diễn chủ chú biến thành lâm thời luận đạo chỗ. Một tiếng nói giản mua giải thích đạo, là chúng ta mấy cái lao ra hỏa độc môn đạo pháp, ở chỗ này, chúng ta trí tuệ có thể đạt tới cực hạn, thời gian lưu chuyển cũng sẽ thả trì hoãn. Trọng yếu nhất chính là, có thể đem chúng ta mấy cái lao ra hỏa tư duy lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tăng cường đối cái khác những cái kia bảng môn tà đạo đạo lý chống cự. Ngươi bây giờ cùng sư tôn ngươi nhận biết khóa lại ở cùng nhau, vì vậy có thể tham dự vào. Được rồi, ngươi ở tại một bên nhìn xem liền có thể, không cần nói, cũng không muốn suy xét. Lời còn chưa dứt, trong nhóm nguyên bản bị che giấu âm thanh lộ rõ, lại lần nữa trở nên ồn ào. Người nào nói cho ta? Nhân loại có lẽ có mấy viên con mắt. Có một cái thanh âm giàn mua, ngữ khí rồn rập dò hỏi. Hai viên, nên có hai viên. Một cái khác hơi có vẻ lanh lảnh âm thanh lập tức trả lời. Rất tốt, ta biết được, lại hỏi, mắt trái của ta con ngươi có nên hay không có thể nhìn thấy mắt phải? Không thể, nhất định không thể gặp. Lanh lảnh âm thanh đáp xong, lo lắng nói, đại sư minh, ngươi tình huống rất nguy hiểm, nhận biết rối loạn đến kịch liệt ta. Hừ. Một cái thu kịch âm thanh chen bảo, đại sư minh vốn là trạng thái không tốt, hiện tại lại thay cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng ngoài định mức gánh chịu một phần nguy hiểm. Có thể bảo trì bây giờ trạng thái đã không tệ. Muốn ta nói liền không quản lý cái này nhàn sự. Sư đệ an tâm chớ đổi, ta vẫn chịu được. Giọng ôn hòa vớt lên lửa giận, cùng Nho Thánh tiếp xúc, nguy hiểm vốn là rất lớn, nhưng chỉ cần tại trên thân học tập đến một điểm tri thức đủ để trải bằng con đường sau này. Vạn năm trước hôm nay, là chúng ta sư tôn dẫn chúng ta qua đến. Nếu không phải một lần kia trước đến, làm sao sẽ có chúng ta hôm nay? Bây giờ ta bảy người thọ nguyên sắp hết, cái này chuyển thừa bạn năm đánh, cũng nên giao cho hậu nhân. Sở Hoài Sinh thân là đương đại Nho đạo đạo tử, lão phu vì hắn gánh chút nguy hiểm, chuyện đương nhiên. Lời nói này để không gian bên trong bầu không khí vì đó nghiêm một chút. Nhưng trước mắt đứa nhỏ này, xấu lo âm thanh muốn nói lại thôi. Một đạo vật mèo, khô gắt, quỷ dị, căn bản là không có cách hình dung thân thể, hiện lên ở cái này diễn chủ không gian bên trong, dẫn tới chúng phu tử hít vào khí lạnh hắn thực lực còn tại bành trướng. Có người thần sắc ngưng trọng nói, vạn năm phía trước hôm nay, ta đã từng tại trưởng bối bảo hộ phía dưới nhìn qua hắn một cái, mặc dù cũng xuất hiện dị biến, nhưng tuyệt đối không có như vậy nghiêm trọng. Vạn năm trôi qua, thực lực của hắn như thế nào còn tại không hạn chế bành trướng. Không phải nói chúng ta mới xuất hiện đạo phái, mới là thời đại nhân vật chính, tu đạo tốc độ so những này viễn cổ đạo phái nhanh vô số lần. Tại sao ta cảm giác hắn tiến bộ tốc độ còn nhanh hơn chúng ta? Hơn nữa chúng ta mấy người, sớm mấy năm cũng đã đi tới đạo độ phần cuối, không cách nào lại tiến lên một bước. Mà hắn vậy mà còn tại tiếp tục đi lại. Cái này không hợp với lẽ thường. Ngưng trọng bầu không khí bên trong, chợt có người cười khẽ, chư vị đừng quên, hắn thế nhưng là Nho Thánh a. Cái gì gọi là lẽ thường? Hắn chính là lý. Được rồi, thời gian eo hẹp gót, việc cấp bách là cứu trở về tiểu tử này. Chỉ thấy hắn con ngón đúng ra, cái kia vặn vẹo đến cực điểm thân thể hình ảnh, trong chớp mắt hóa thành giải phẫu đồng dạng bản vẽ mặt phẳng. Bản vẽ mặt phẳng bên trên vô số vặn vẹo đến cực điểm ký hiệu, lóe ra u ám quang mang. Một cái lao phu tử kiểm lại những phù văn này về sau, gật đầu nói ra, may mắn chỉ là nhìn thoáng qua, lây nhiễm không sâu, chỉ cần giải 128.436 đạo câu đố nhận thức liền có thể đem tiểu tử này triệt để chữa trị tới. Bất quá cẩn thận lý do, chúng ta đến lại mượn một chút lực. Một bên nói một bên lấy ra một bản sách giáo hóa trang sách lật qua lật lại ở giữa hiện ra một cái địa cố. Là một cái lão phụ thân thông qua bẻ gãy búa, giáo dục nhà mình mấy đứa bé muốn vận thành một đoàn đạo lý. Theo điện cố nổi lên thanh quang, bên trên có đạo lý lưu chuyển mà ra, bảy vị phu tử nhận biết lập tức vận làm một cố, càng có quần quận đạo lực từ hư không mà đến, đó là ngàn vạn nho gia thủ vệ ở hậu phương cung cấp chi viện. Trên dưới một lòng phía dưới, giải mã công tác bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Sở Hoài Sinh cau mày, nhìn xem trong nhóm một đám lão phu tử, vây quanh thân thể của hắn soi mói. Không bao lâu, liền đem hắn vận bẹo cùng một chỗ bàn tay cùng bàn chân thuận lợi cho tách ra. Mấy cái lão phu tử vui mừng khôn xiết ăn mừng. Cái này để trong lòng của hắn sinh ra nhàn nhạt bất mãn. Hắn luôn cảm thấy, sư phụ bọn hắn đem thân thể của mình trở nên mất đi vốn có mỹ cảm, tóm lại chính là trở nên xấu xấu. Chương 412, tuyệt đối không có sơ hở nào. Chương 412, tuyệt đối không có sơ hở nào. Cái này kia bất mãn tại hắn không hề bận tâm trong suy nghĩ kích thích gợn sóng, nguyên bản đã đình chỉ suy xét lại không tự chủ được một lần nữa bắt đầu. Liên tại hắn suy xét ngay mắt, bức kia bị giải phẫu mở bản vẽ mặt phẳng bên trên, nguyên bản dần dần tiêu tán vận mẹo ký hiệu lại một lần nữa bắt đầu tạo ra. Mấy cái lão phu tử lập tức nhíu mày, dừng lại trong tay động tác, đồng loạt nhìn sang. Trong đó một vị lão phu tử dứt khoát thả xuống công cụ, đi đến bên cạnh hắn, ngươi tất cả hiếu kỳ vấn đề, ta hiện tại liền giải đáp, không muốn lại suy tư. Tại Sở Hoài Sinh nghi ngờ cảm xúc bên trong, lão phu tử chậm rãi mở miệng, chúng ta bây giờ đối mặt cái này tồn tại, danh hiệu Nho Thánh. Đến mức danh hiệu lai lịch. Lão phu tử dừng một chút, thời gian qua xa xưa, là ta trưởng bối lưu truyền xuống, cụ thể nguyên nhân đã không thể thi. Chúng ta chỉ biết đạo, hắn giống như là thế gian tất cả tin tức tổng hợp thể. Bất luận cái gì chúng ta muốn biết đáp án, đều có thể tại hắn trên thân tìm tới. Lão phu tử âm thanh dần dần âm u, nhất là ở tiền bối nhóm lưu lại đôi câu vài lời bên trong, chúng ta biết một cái kinh người đáp án. Hắn trên thân, tựa hồ gánh chịu lấy chúng ta nho đạo tất cả đạo lý. Nếu như không phải là bởi vì tại Trường Sinh đạo nhân tiền bối nơi đó biết được qua hắn bồi bạn, chúng ta thậm chí muốn cho rằng đây chính là chúng ta nho đạo một vị nào đó đắc đạo tiên hiền. Chính vì như thế, lão phu tử chuyển hướng Sở Hoài Sinh, ngựa khí trịnh trọng, mỗi một thời đại ứng cử viên nho đạo đạo chủ đều phải tới gặp hắn một mặt. Nếu có thể ở trên người hắn tìm tới chính xác đạo lý đối chúng ta nho đạo phát triển ra đệ thất bộ, có trợ giúp lớn lao, đây cũng là sư minh hôm nay dẫn ngươi tới nguyên nhân. Bất quá ngươi vẫn là quá lỗ mãng. Sư minh nguyên bản tính toán là dùng hắn nhận biết đi giải tích nho thánh, sau đó thông qua nhận biết kết nối trả lại cùng ngươi. Không ngờ rằng ngươi ngược lại là cái không an phận chủ, rõ ràng dặn đi dặn lại qua. Nói đến chỗ này, vị này lão phu tử sâu thẳm thở dài, phản phất tại hồi ức cái gì đáng sợ chuyện cũ. Tiểu tử, lời kế tiếp ngươi ghi ở trong lòng chính là ghi nhớ kỹ, phương pháp không được chuyển qua thai. Lão phu tử âm thanh trở nên cực kỳ nghiêm túc, đây là chúng ta nho đạo vô số năm tháng đến nay dùng vô số tiền bối trí tuệ mới tổng kết ra quy củ, những này quy củ có thể để ngươi tại đối mặt hắn thời điểm có sức tự vệ. Ghi nhớ, chỉ cần ngươi đứng tại hắn bốn phía, thân thể của ngươi, ngươi nhận biết, thậm chí cả đời tu chỉ đạo lý mỗi giờ mỗi khắc đều muốn kinh lịch lựa chọn phán định. Có chút lựa chọn kết quả, cơ hội là không thể định. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì thăm dò rõ ràng quy luật, chúng ta đã từng đem vô số cái chấn áp tại Uyên Ngục Tà Ma ngoại đạo, đưa đến tầng thứ 7 làm thí nghiệm. Có người tại tiếp xúc một cái mắt, tính cách phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có người tại tiếp xúc một cái mắt, nhục thân thân thể phát sinh cực hạn bặm mẹo, liền như là ngươi bây giờ dạng này. Nhưng đây vẫn chỉ là nhẹ nhàng nhất triệu chứng. Lão phu tử âm thanh không tự giác trở nên âm u, nghiêm trọng hơn còn có người liền cả đời tu chỉ đạo lý đều phát sinh triệt để thay đổi. Chúng ta đã từng thử nghiệm đưa một đầu Bắc Hải thủy yêu tới. Loại này bất tử bất diệt Bắc Hải thủy yêu, tại nhìn thấy hắn một cái mắt, trên thân đạo lý phát sinh triệt để nghịch chuyển. Liền như là hắn ngàn vạn năm trước đây gia nhập là một cái khác đạo phái. Mặc dù vẫn như cũ thực lực khủng bố, nhưng mất đi Bắc Hải thủy yêu bất tử bất diệt đặc tính. Đang nghe sư thúc miêu tả, Sở Hoài Sinh nghe đến dùng mình, tính cách sẽ bặm mẹo, nhục thân sẽ nhiều sóng, thậm chí đạo đồ đều sẽ bị tùy ý bặm méo. Những này vượt qua nhận biết khủng bố để hắn gần như ngạt thở. Hắc hắc, này liền sợ. Nhìn thấy nhà mình sư điệt bộ dáng như vậy, lão phu tử khỏe miệng phát họa ra một vệt kinh khủng nụ cười, lúc này mới đến chỗ nào? Chân chính kinh khủng còn tại phía sau. Chúng ta lúc trước rõ ràng tiến hành 5000 dư lần thí nghiệm, nhưng thí nghiệm kết quả chỉ còn sót lại 1800 lần. Còn lại 3200 vị thí nghiệm nhân viên hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Những người này thật giống như chưa từng tồn tại, cũng chưa từng bị chúng ta bắt được bên ngủ, càng chưa từng bị chúng ta đưa tới làm thí nghiệm. Nếu không phải đạo phái lịch sử lộ thư bên trên rõ ràng ghi chép qua bọn hắn tồn tại, chúng ta thậm chí chỉ cho là tự mình tiến hành 1800 lần thí nghiệm. Lão phu tử một bên nói một bên lộ ra nghĩ mà sợ cảm xúc, bởi vì những cái kia biến mất tà ma ngoại đạo bên trong, không thiếu quyết đệ lục đạo cảnh tồn tại, cùng hắn một cảnh giới. Bước thứ 6 đạo kính, cảnh giới này cầu đạo người, không quản là tại cái kia hắc ám kỷ nguyên, vẫn là tại hiện nay nhân đạo kỷ nguyên, đều là một phương tiêu hùng nhân vật, tại tu đạo giới có thể xưng hô một tiếng đại năng, mà lại liền như vậy vô thanh vô tức biến mất, bị xóa đi tại trên thế giới này, không có báo hiệu, không có quá trình, không có lý do, thậm chí không biết phát sinh cái gì. Không biết mới là kinh khủng nhất. Lão phu tử suy nghĩ bỗng nhiên ngưng trệ, không tự chủ được dùng mình một cái. Chờ lấy lại tinh thần, hơi có vẻ tận lực háng giọng một cái, giống như là muốn xua tan một loại nào đó sự sợ hãi vô hình. Nói nhiều một câu, cái này lịch sử lộ thư chính là năm đó đạo môn thập tam gia kết minh lúc, một cái cổ quái đạo nhân tặng cho lễ vật. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là để tiểu tử này an phận một chút, giải đáp hắn tất cả nghi hoặc, không cho hắn suy nghĩ lung tung. Đương nhiên phải biết gì nói nấy, dư quang liếc nhìn sau lưng, liếc nhìn sáu vị sư minh xử lý tiến độ. Tiếp tục bắt đầu giải thích, chúng ta đến nay không biết cái này lựa chọn đạo lý đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng ta nhiều ít vẫn là tổng kết ra một chút xíu quy củ, chỉ cần tuân thủ quy củ, liền có thể giảm bớt những này lựa chọn phát sinh tỷ lệ, coi như vẫn như cũ sẽ bị lựa chọn thay đổi, cũng sẽ rất nhỏ, tựa như ngươi dạng này. Ân, ngươi nhớ kỹ. Thứ nhất, muốn hỏi tâm không thẹn, nhất là đáp ứng hắn người hứa hẹn, tuyệt đối phải làm được, đi nhớ kỹ, thay lòng đổi dạng người, đối mặt hắn bị xóa bỏ tỷ lệ cơ hội là 100. Thứ hai, muốn tôn trọng khế ước tinh thần, nhất là liên quan tới giao dịch thời điểm, nhất định muốn công bằng công chính, hắn tựa hồ đối với cái này đặc biệt chấp nhất. Nếu thật đến tuyệt cảnh, không ngại đem quãng đời còn lại giao dịch cho hắn đổi lấy thông hướng nhạc viên vé vào cửa, cái này ít nhất có thể bảo toàn tính mạng của ngươi. Thứ ba, hắn tựa hồ thiên vị tự lập, tự cường, tự tôn, tự ái người, điểm này ngoài ý muốn phù hợp chúng ta nho ra đạo lý, cho nên tầng thứ 7 một mực từ chúng ta trấn thủ. Thứ tư, không muốn nhìn thẳng hắn, chưa đạt đệ lục bộ đạo cảnh phía trước, ngươi đối hắn tất cả quan sát đánh giá, tất cả lý giải, tất cả ý nghĩ toàn bộ đều là sai lầm. Bộ dáng bây giờ của ngươi, thật là gieo gió gặt bão, tìm kiếm hạnh ngươi phù hợp trước ba đầu, hậu quả không nghiêm trọng lắm. Một đầu quy củ khắc ấn tại Sở Hoài Sinh trong tim. Đúng vào lúc này, sau lưng chuyển đến một trận gieo họ. Hoàn thành, cuối cùng chữa trị. Một lát sau, Thất Lao mang theo một tiểu tám cái ý thức thân thể, 16 đạo ánh mắt, đối vừa bạn phục hồi như cũ thân thể làm sau cùng kiểm tra đo lường. Sư phụ, sư thúc, các ngươi xác định không có vấn đề sao? Tự nhiên, bảy vị lao phu tử cùng kêu lên bút râu, cười đáp ý đây chính là rút ra chúng ta bảy cái lao ra hỏa đối ngươi tất cả nhận biết. Lại dựa vào vô số nho đạo thủ vệ ký ức, chu đáo làm qua sửa đổi, tuyệt đối không có sơ hở nào. Bảy cái lao phu tử ở giữa, một cái lịch sự tao nhã nữ tử nhẹ nhàng cau mày. Nếu sư phụ sư thúc cái này đều nói như vậy, cái kia nhất định là không có vấn đề. Như vậy các sư phó có thể nhớ tới tên của ta. Đương nhiên, bảy vị lao giả dùng chắc chắn ngữ khí tuyên bố, ngươi chính là ta nho đạo đương đại đạo nữ, Sở Hoài Ngọc đó. Chương 413, mệnh bài câu chuyện chương 413, mệnh bài câu chuyện đình, Sở Hoài Ngọc ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt bên hông mệnh bài đầu lông mày cau lại, hàm răng không tự giác cắn môi dưới. Chăm chú nhìn ngọc chế mệnh bài chữ viết, nho đạo 72 đời đệ tử, Sở Hoài Ngọc chậm rãi gật đầu, mặc dù tiềm thức luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng nếu mang theo người mệnh bài cũng không có vấn đề gì, vậy liền khẳng định không thành vấn đề. Tấm bằng này là nho đạo tuân theo cổ chế, mô phỏng theo hoang cổ đạo phái cách làm. Tương truyền tại cái kia hắc ám dung chuyển tuổi tác bên trong, đây là một cái rất phổ biến cách làm, vì đối kháng một chút tiềm ẩn nguy hiểm, ước định thành tục thói quen. Người tu đạo đều biết đạo, dài rằng giặc trên con đường tu đạo gặp phải nguy hiểm, cuối cùng bất quá là đạo lý tranh phong. Đạo lý tranh phong bên trong, đáng sợ nhất không gì bằng tự thân đạo lý bị tà túy nhuộm dần mà không biết, thậm chí liền bản ngã ý chí đều bị vặn méo bóp méo. Vì vậy, người tu đạo nhập môn ngày đầu tiên, sư môn trưởng bối sẽ lấy đạo duyên thạch mã não, tạo hình một khối mệnh bài ban cho văn bối. Mệnh bài bên trong sẽ tổn chữ người tu đạo bản nhân thân phận tin tức, tăng thêm mệnh bài bản thân chất liệu đặc thù, có thể ngăn chặn đại bộ phận đạo lý ô uế. Mệnh bài tựa như một mặt băng kính, lấy nhất trong suốt tư thái, ngày ngày chiếu rọi người nắm giữ ngôn hành cử chỉ, đồng thời lấy phe thứ ba nhất khách quan thị giác khắc lục xuống đến tất cả quan chắc được tất cả. Đợi đến người tu đạo bản nhân cần xác minh bản tâm thời điểm, liền có thể lấy ra mệnh bài bên trong phong tổn chân ngã cùng tu sĩ trong đầu quần quần ký ức cộng thêm người đồng đạo, đối hắn nhận biết chỉ có ba tổ ký ức so với hoàn toàn trùng hợp, mới có thể chứng minh người tu đạo vẫn là chính mình. Tại cái kia thần hồn nát thần tính huyết tinh niên đại bên trong, đây là duy nhất thủ tín người khác biện pháp, nếu không thể chứng minh chính mình chính là chính mình, tuy là ngàn năm đạo lữ, bên gối tình cảm chân thành, trong giây lát liền sẽ đao kiếm đối mặt, sinh tử tương đối, tuyệt không nửa phần do dự. Cái này quy củ nhìn như hoang đường lại huyết tinh, lại là niên đại đó dễ rủa cầu sinh các tiền bối, dùng vô số thi cốt xây đi ra. Mạng sống chi pháp. Bây giờ, hắc ám niên đại mặc dù trôi qua, một chút quen thuộc vẫn như cũ giữ lại. Nhân đạo kỷ nguyên vừa vặn mở ra bất quá vạn năm ra mặt, cái này đến cái khác nhân đạo quốc độ bốn phía, còn có từng mảng lớn hoang man địa giới chưa bắt lại. Cho đến nay, cái gọi là văn minh kỷ nguyên chỉ vòng che lên có hạn khu vực. Nho đạo học sinh, du học con đường khó tránh khỏi muốn đi vào hoang man bên trong rắc rối phức tạp đạo lý đảm bảo, không cẩn thận liền dễ dàng lây nhiễm không hề nghi ngờ, mệnh bài chính là đối kháng lây nhiễm biện pháp tốt nhất. Sở Hoài Ngọc thuần thục mở ra mệnh bài lấy ra trong đó đối với chính mình chiếu rọi ấn tượng. Kết hợp với trong đầu của mình ký ức, cùng với bảy vị phu tử nhận biết bắt đầu so với, một chút xa xưa ký ức tươi sống lên, 5 tuổi, đường bánh ngọt 5 tuổi Sở Hoài Ngọc, tay nhỏ gắt gao nắm chặt nửa khối hạt vừng đường bánh ngọt, trốn ở học đường màu son cột trụ hành lang phía sau. Hâm mộ nhìn xem những hài tử khác bị phụ mẫu tiếp đi. 3 tháng trước, mẫu thân nói cho Tiểu Hoài Ngọc để nàng đứng tại bên đường không cần lo đi. Mẫu thân đi mua cho nàng đường bánh ngọt. Kết quả, cái kia tập màu hồng cánh sen sắc váy áo chuyển tiến góc đường về sau, từ đây lại không có xuất hiện. Tiểu Hoài Ngọc từ mặt trời lặn xuống phía tây, đợi đến đèn hoa mới lên, lại đợi đến nửa đêm canh ba, cuối cùng có giúp ở trà tứ cánh cửa một bên tiếp đi. Chờ sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái dâu hoa dâm lão phu tử. Lão phu tử ánh mắt ấm áp, nhưng ngựa khí cứng đến nỗi giống tảng đá. Thử, ta nho đạo vô số năm qua, chưa hề thu qua nữ đệ tử. Nhưng phu tử từng nói, đi đầu tôn trọng sinh mệnh, lại tôn trọng quy củ, nếu đụng phải ngươi cái này tiểu nữ hoa, liền từ cái này mở cái này tiền lệ. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu có lời biếng, ta chắc chắn đuổi ngươi ra ngoài. Suy nghĩ thu hồi, Tiểu Hoài Ngọc nhìn xem cái này đến cái khác rời đi học sinh, đông nhiên xoay người lại, nhìn xem một mực yên lặng đứng ở sau lưng nàng phu tử, nhào tới, đem mặt chôn thật sâu tiến phu tử rửa đến trắng bệnh và táo bên trong. Liên tại nàng rơi lệ thời khắc, trong miệng đột nhiên bị nhét vào cả khối đường bánh ngọt, ngọt đến phát khổ. Lão phu tử vốn là như vậy, tại nàng thương tâm thời điểm, cho nàng một khối đường bánh ngọt. 10 tuổi lần đầu trang 10 tuổi Sở Hoài Ngọc, tại sinh nhật ngày đó, nhìn thấy bên gối vải xanh bao, mở ra, nhìn thấy một kiện màu hồng cánh sen sắc tiểu váy ngắn. Đường may siêu siêu mèo mèo, tay áo cửa ra vào tô điểm hai đóa liên hoa đều thêu thành một đống, xấu hổ chết rồi, nhưng Tiểu Hoài Ngọc vẫn như cũ như nhặt được trí bảo, nàng biết váy ngắn lai lịch, trước mấy ngày, nàng từng nhìn thấy lão phu tử hành tung thần thần bí bí, nguyên lai là tại chuẩn bị cái này. Trước mấy ngày, nàng từng bị mấy cái sư minh trêu ghẹo, nói nàng một cái nữ hoa, liền một kiện da dáng váy đều không có, mỗi ngày mặc nam nhân quần áo không ra thể thống gì. Nàng lúc ấy không hề từng để ý, chỉ lo cùng sư minh của giỡn, lại chưa từng biết đạo. Lão phu tử nghe đến, ghi vào trong lòng. Cập kê đoạn châm, nhập đạo khánh điện, từng cọc, từng kiện sự tình, thông qua ba cái nhận biết góc độ xác minh, mảy may không sai. Trong bất chi bất giác, Sở Hoài Ngọc khỏe miệng đã buộc vòng quanh nụ cười, liền như là trong trí nhớ như vậy, không tự chủ liền thân mật ôm thượng sư tôn cánh tay, cười ngọt ngào, trong lòng đã xác định, sư tôn sư thúc bọn hắn đối nàng sửa đổi, tuyệt đối không có ra mảy may sai lầm. Loại kia khắc cốt minh tâm ký ức, cùng nhịp nhàng ăn khớp tình cảm, tuyệt đối là nàng tự mình trải qua sự tình, không có chút nào làm giả, càng không tồn tại bất luận cái gì vặn vẹo có thể. Khu khu, chú ý hình tượng. Lão phu tử nhẹ giọng trách cứ nhà mình nữ hoa nhi, trong mắt lại tràn đầy cương triều. Như vậy thân mật cử động hắn không thể quen thuộc hơn được, tiểu hoài ngọc từ khi bị hắn kiếm về ngày đó bắt đầu, liền yêu dính tại bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng trách cứ một câu, lập tức sắc mặt biến đến nghiêm túc. Được rồi, hiện tại tiểu hoài ngọc đã chữa trị, chúng ta tiếp tục phong tỏa nơi này. Chư vị nhất thiết phải nắm tốt thất tâm tỏa thiên trận phân tốc. Đảo mắt đám người một vòng, âm thanh âm u, trận này chính là chế ước hắn cuối cùng thủ đoạn, một khi phát động liền lại không quan lượng. Đến lúc đó sẽ liên lụy ngoại giới ngàn vạn sinh linh, nhưng nếu nho thánh khăng khăng phá phong. Lão phu tử dừng một chút, ngữ khí kiên định, chúng ta nhất định không thể có nửa phần do dự. Lấy ta 7 người tính mệnh vì dẫn, thêm nữa 7 khối thiên chi mảnh vỡ, như vậy nhân quả phản vệ nhất định có thể trọng thương tại hắn. Còn lại sự tình, liền giao cho thứ hai, phong tỏa đạo thứ ba. Đang nghe lão phu tử ân cần dạy bảo, cuối cùng có người nhịn không được nói chen vào, đại sư minh, như thế nói đến sách lược của chúng ta vẫn là lấy trông coi làm công. Chỉ cần nho thánh bất động, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Không sai, lão phu tử gật đầu, vô luận hắn tại cái này làm gì, chỉ cần không có đi ra cử động, tuyệt không thể quấy rầy hắn, cũng không thể kích thích hắn. Nghe vậy, đám người nhộn nhịp xưng là, bọn hắn đại sư mình, tác phong làm việc luôn luôn như vậy, rất cẩn thận. Đoạn sẽ không làm tức giận nho thánh lỗ mãng cử chỉ. Chương 414, bị lựa chọn rơi lịch sử chương 414, bị lựa chọn rơi lịch sử cánh cổng thứ nguyên nguyên mục bên trong bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Đám người nín thở ngưng thần, liền hô hấp đều dừng lại, sợ quấy rầy đạo thân ảnh kia. Bất quá trước mắt phiền phức tuyệt đối không chỉ là nho thánh một cái, 7 vị phu tử ánh mắt vượt qua đạo kia hư ảo bóng lưng, cùng nhau rơi vào bên cạnh nữ hoa hoa trên thân. Cùng cần tập 7 người nhận biết mới có thể nhìn thấy nho thánh khác biệt, nữ hoa hoa này bình thường tuân lệnh nhân tâm kinh hãi. Bình thường đến cho dù bọn họ vẹn vẹn chỉ cần mắt thường, đều có thể rõ ràng thấy rõ ràng. 16 tuổi dáng dấp có chút xinh đẹp, trên người mặc một thân tạo áo, trên quần áo viết một cái to lớn chữ, rõ ràng chính là cái này nguyên mục bên trong, lại so với bình thường còn bình thường hơn trang phục, ngoại trừ cái này tầng 7, bên ngoài khắp nơi đều là, thấy thế nào đều là một cái phổ phổ thông thông chấn ngục đạo nữ đệ tử, 7 vị lao phu tử, nín thở ngưng thần, trơ mắt nhìn, chỉ thấy cái này nữ hoa hoa, thân mật đến cực điểm nương theo tại nho thánh bên người. Ngay tại thân mật hô động, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Này chỗ nào bình thường? Liên bọn hắn những lão gia hỏa này, cũng không dám như vậy đến gần đứng tại hắn bên cạnh. Vừa nghĩ tới khoảng cách kia, đem gặp phải vô cùng vô tận lựa chọn nhận thức tất cả mọi người không nhịn được tê cả da đầu. Nhất là nhìn thấy nho thánh bóng lưng kia, giơ tay lên, xoa xoa tại nữ hoa hoa đỉnh đầu. Ừ ngực, lão phu tử không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn từng vô số lần thí nghiệm, đem các loại vật thí nghiệm đưa đến nho thánh bên người. Nhưng vô luận là người nào, cũng không có luận tu vi cao thấp, toàn bộ tại loại này vô tận lựa chọn địa ngục bên trong, vặn vẹo hủ hóa được không có thể danh trạng đồ vật. Trước mắt, cái này nhìn như phổ thông nữ hoa, đúng là đầu tiên đối mặt hắn mà không rơi vào tổ tại. Lập tức tra ra nữ tử này lai lịch. Lão phu tử ngưng trọng chỉ lệnh lan truyền ra. Bất quá hô hấp ở giữa, ngoại giới liền truyền đến bẩm báo phu tử, nữ tử này tên Huyền Miểu, là Huyền Ngục một tầng trấn ngục tốt, cha hắn Huyền Kinh Thiên, là Huyền Ngục một tầng trấn ngục sứ, tổ phụ Huyền Trưởng, mặc cho tầng 3 trấn ngục sứ. Huyền gia từ trấn ngục đạo mới thành lập lúc liền tự xin trấn thủ Huyền Ngục, vạn năm qua nhất mạch đơn truyền, bây giờ Huyền Miểu chính là Huyền gia dòng độc đinh. Hồi báo người cuối cùng câu nói này, cương điệu điểm nói nhất mạch đơn truyền, lão phu tử khẽ gật đầu, hiểu hắn ý tứ. Trong thức hải, tiếp tục lần xem Huyền Miểu kỹ lưỡng hơn tư liệu. Một lát sau, thở dài một tiếng, công văn sau đó a, khó trách phạm vào nhiều như vậy sai lầm về sau, vẫn như cũ thâm thụ tín nhiệm, bị đưa vào Huyền Ngục làm trấn ngục sứ bồi dưỡng. Bất quá, chính là bởi vì là công văn sau đó, chúng ta càng có lẽ đem cứu tại thủy hỏa. Nàng hiện tại vấn đề khẳng định rất lớn. Suy nghĩ một lát, lão phu tử trầm giọng truyền lệnh nói, "Truyền ta lệnh, triệu tập Huyền gia phụ tử đi vào. Chúng ta thử một chút, có lẽ cha con thân tình có thể đem kéo xuống bên ta trấn doanh." Không bao lâu, hai đạo hắc giáp thân ảnh bước vào thứ nguyên cửa. Huyền Kinh Thiên trong lòng phân chấn, cùng bên cạnh hắn vị kia lo lắng lao giả hoàn toàn khác biệt. Chính mình bị hôn điểm vào cuộc, tuyệt đối là phu tử nhìn thấy tài hoa của mình. Thương Phấn đang muốn mở miệng bẩm báo, "Phu tử, tại hạ chưa đến." Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt ngốc trệ. Mắt chỗ cùng, hắn nhìn thấy một cái tâm tâm niệm niệm thân ảnh, chính là nữ nhi bảo bối của hắn. Nguyên lai tưởng rằng tuyệt đối không có khả năng tham dự vào loại này sự kiện lớn Huyền Miểu, giờ phút này bị nho đạo đoàn đoàn bao vây, Huyền Kinh Thiên con ngươi đột nhiên co bảo, hô hấp vì đó cứng lại. Đồng dạng rung động cũng phát sinh ở Phương Khánh trên thân, không chính xác nói là mặc cái này y phục bên trên, hắn bất quá là đem Huyền Miểu mặc vào người, nhưng chưa hề cách ly qua nàng ngũ giác. Huyền Miểu từ đầu đến cuối đều cùng hắn đồng bộ giác quan, đáy lòng truyền đến khóc nức nở cùng cầu khẩn để Phương Khánh có chút nhíu mày. Mặc dù chỉ là nhà mình mô hình đồ chơi, nhưng thuận tay giúp một cái cũng không sao. Liên tại hắn chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, bên hai vang lên ôn nhuận như ngọc giọng nói, "À, tiểu Phương Khánh, nên nhắc nhở lời nói ta cũng nói xong, tiếp xuống liền từ ta ra tay đi, thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường." Lời nói rơi xuống, liền thấy trên người mặc rộng lớn áo bào lăng ca, vung lên ống tay áo. Biến cố nảy sinh. Phương Khánh nhìn thấy, nguyên bản liền căng thẳng thần kinh 7 vị phu tử đồng thời bạo khởi, 7 chuôi hàn nhận lấy quyết tuyệt phong thái đâm vào riêng phần mình ngực. Phương Khánh nhìn thấy, phu tử sau lưng cái kia hàng ngàn hàng vạn nho ra thủ vệ nói lẩm bẩm, tất cả mọi người đạo lý vận thành một cỗ xiềng xích, đem cả vùng không gian một mực giam cầm. Phương Khánh nhìn thấy, đại môn sau đó, hơn 10 đạo khí tức cuồng bạo kéo lên đến đỉnh phong, gắt gao chặn lấy cánh cửa kia. Phương Khánh nhìn thấy, Uyên Ngục bên ngoài, thập tam đạo thân ảnh bảy ra thiên la địa võng, sát cơ tứ phía, long xà khởi lũ. Nhưng ở thiên tâm thị giác phía dưới, Phương Khánh cũng tương tự nhìn rõ ràng, tất cả những này kinh tâm động phách tình cảnh, giờ phút này đều hóa thành một bức tranh, tiên tĩnh nằm tại Lăng Ca lòng bàn tay. Vô luận những người kia tại bức tranh bên trong thế nào uy lực vô biên, cuối cùng chỉ là trên giấy phong cảnh. Cầm tới bức tranh sau đó, Lăng Ca tiện tay vung lên, trên bức họa bút tích bắt đầu tan rã. Trong tấm hình đâm về chính mình trái tim lão phu tử, hóa thành xiềng xích nho đạo thủ vệ, những cái kia chấn thủ cường giả đều giống như bị dùng cục tẩy, từng chút bôi lên rồi. Phương Khánh ánh mắt sáng rực nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng hiểu rõ một cái đạo lý. Giữa phàm thế tất cả đều là từ vô số sinh linh một cái lựa chọn lại một cái lựa chọn, phát họa mà ra. Trước mắt, Lăng Ca bôi lên bức đồ họa này tất cả chỉ là biểu tượng mà thôi, kỳ thực là thay bọn hắn sửa lúc trước lựa chọn. Những người này từ đầu đến cuối liền không có tới qua Huyên Ngục. Phương Khánh ánh mắt rủ xuống tại hiện thực bên trong, nhìn xem những cái kia theo Lăng Ca bôi lên bức tranh, đồng bộ biến mất cái này đến cái khác bóng người. Trong lòng minh ngộ, sự tình tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Quả nhiên, theo đại sảnh này trở nên trống trải, Phương Khánh cảm ứng được một cỗ vi diệu lực lượng vượt qua thân thể của hắn. Hắn thị giác bên trong xuất hiện mơ hồ cảm giác, Phương Khánh cảm giác được chính mình cũng tại dần dần hóa thành hư vô. Một chút ký ức bắt đầu dựng lại, hắn chưa hề tới qua Huyên Ngục, cũng chưa từng đi qua tầng 7, càng không có gặp qua Lăng Ca, thế là trước mắt cũng chưa từng bị Lăng Ca đưa ra tới. Đương nhiên cũng liền không cần bị nhiều như thế lão phu tử vây khốn. Trong bất chi bất giác, một đoạn lịch sử lựa chọn bị sửa. Hỗn loạn buồn ngủ tới người, Phương Khánh ý thức rơi vào hư vô, nhưng lại tại sắp triệt để rơi vào hắc ám nháy mắt, Phương Khánh, chớ ngủ. Phu tử đến, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Bên hai, thiếu nữ hạ giọng cấp thiết la lên. Trong thanh âm mang theo vài phần kinh hoàng. Nháy mắt, Phương Khánh đột nhiên mở mắt. Chương 415, tiểu phu quan kỳ dị trí chương 415, tiểu phu quan kỳ dị trí đau, đau đầu, đầu thật là đau. Phương Khánh ôm đầu, trong đại não một mảnh hỗn loạn, cỗ thân thể này giống như là bị ngâm tại trong rượu mạnh ướp 3 ngày 3 đêm, sau đó lại bị không thể diễn tả đồ vật đùa bỡn một đêm như vậy bất lực. Nín thở ngưng thần, 3 lần sâu xa thổ nạp về sau, Phương Khánh mới một lần nữa tìm về ý thức. Từng chút suy nghĩ bắt đầu trở về. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Quá chậm, tư duy vận chuyển tốc độ chậm đến hắn một cái gần như không thể chịu đựng được tốc độ. Không chỉ như vậy, Phương Khánh theo bản năng là nắm chỉ trưởng. Nguyên bản luyện thành tiểu long hình được đến vô biên lực lượng cơ thể, cũng tiêu tán không còn chút tung tích. Mang theo quanh thân cố kia thiên nhân hợp nhất huyền diệu ý vị cũng không còn sót lại chút gì. Cuối cùng, Phương Khánh mở mắt. Ánh mặt trời chói mắt đúng lúc xuyên thấu qua học đường song cửa sổ chiếu nghiêng đi vào, vừa vặn đánh vào trên mắt của hắn, để Phương Khánh theo bản năng trong mắt hơi híp, mũi co lại, ba một tiếng giòn vang, trên chóp mũi treo lấy cái kia đem phá chưa phá bong bóng nước mũi nổ bể ra tới. Cái này để Phương Khánh giật mình một cái. Cuối cùng thanh tỉnh lại, ngay tại lúc đó, Phương Khánh dư quang nhìn thấy sau lưng một tấm đại đại khuôn mặt tươi cười, một cái mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, giống như là làm chuyện xấu bị bắt bao, cuống quýt đem trong tay cảnh cây giấu ra sau lưng, ngồi về chỗ ngồi của mình, làm bộ nâng lên điện tịch, chỉ là rất nhỏ hơi đỏ lên tính thai cùng vẫn không được dương lên khóe miệng, đem tâm tình của nàng bán không còn một mảnh. Tô tiểu muội. Phương Khánh kinh ngạc trừng to mắt, nữ tử này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, là hắn đã từng hàng xóm, chính là hại hắn bị cái kia lạm táp đạo nhân mang đi kẻ cầm đầu. Cái kia kém chút bị người dùng một cái mức quả liền lựa gạt đi ngu ngốc nha đầu. Năm đó khô quắt giá đố, bây giờ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, có thể Phương Khánh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Ý nghĩ này mới vừa lên, hắn liền tại thiếu nữ trong suốt đôi mắt bên trong nhìn thấy cái bóng của mình, cái bóng bên trong Phương Khánh, gầy gò yếu ớt, tùy tính mặc một bộ màu xanh nhạt nho bảo. Khí chất có chút lười biếng tùy tính. Cái này thoáng nhìn tựa như một cơ hội, giống như thể hội quán đỉnh. Nháy mắt để tỉnh Phương Khánh, nguyên bản tại trong thức hải bốc lên vô biên đau đớn, gần như ngưng trệ tư duy, suy yếu tới cực điểm thân thể, tất cả dị thường trạng thái, trong chớp mắt bắt đầu kéo ra. Trong chớp mắt Phương Khánh liền thích đứng trước mắt thân thể. Hô, thở phào một ngụm trọc khí, Phương Khánh rốt cuộc minh bạch vừa rồi kịch liệt đau nhức từ đâu mà đến. Trong lòng vị báng Lăng Ca làm chuyện tốt. Vô thanh vô tức đem hắn nhét vào nho sinh Phương Khánh bên này, kết quả nhận biết xuất hiện sai lầm, để hắn cho rằng chính mình suy yếu đến gần như thở không nổi. Trên thực tế, loại này suy yếu vốn là cơ thân thể này trạng thái bình thường, đối nho sinh Phương Khánh mà nói, là bình thường. Cái này không nhịn được để Phương Khánh nghĩ đến tiếp trước có một loại uống đau, đau chi hảo. Rõ ràng đã bị cắt cụt, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được đầu kia cánh tay đau đớn. Cái này cái gọi là thống khổ nơi phát ra, bất quá là đại não cho rằng cánh tay này vẫn tồn tại. Nói ngắn gọn, chính là nhận biết xuất hiện sai lầm. Điều trị phương pháp chính là đối một khối tấm gương, lặp đi lặp lại nói cho đại não chân tướng. Trước mắt chính là như vậy. Thiên Tâm Phương Khánh, đột nhiên một cái hoán đổi thành nho sinh Phương Khánh, nhận biết sai lầm phía dưới, mới sinh ra những cái kia hư ảo thống khổ. Bây giờ nhận biết được chữa trị về sau, những thống khổ kia một cách tự nhiên tiêu tán, nhẹ nhàng thư một hơi, tùy ý hoạt động một chút thân thể. Phương Khánh liền hiểu cái gọi là thế thân cùng khôi lỗi thân khác nhau. Phía trước Phương Khánh sử dụng tất cả khôi lỗi thân trên biểu tượng là Phương Khánh nắm giữ vô số cỗ thân thể cùng vô số cái nhân sinh, nhưng nội hạch bất quá là Phương Khánh cái kia to lớn cự vật thân thể, rủ xuống cái này đến cái khác ý niệm xúc tu, cắm vào mà xuống, kết nối tại vô số cỗ khôi lỗi thân thể bên trên. Giống cho ý niệm xúc tu mặc vào nhiều loại y phục nhìn như hóa thân và thiên, trên bản chất vẫn là chính hắn mà thôi. Mà trước mắt thế thân thật là không giống. tại cùng chủ thân sụp đổ là một chi phía trước, hoàn toàn nhìn không ra cả hai có quan hệ gì. Thiên Tâm Vương Khánh cường đại hơn nữa, bên này cũng mượn không được nửa phần lực, đồng dạng, Thiên Tâm Vương Khánh cho dù gặp được vạn kiếp bất phục cục diện, để người từ vô số chiều không gian, vô số thời không bên trong toàn bộ chu sát, cũng cùng trước mắt cố này thế thân không có bất cứ quan hệ nào. Giữa hai bên nhân quả hoàn toàn bị cách ly. Thế thân cùng chủ thân duy nhất điểm tụ, chính là làm một phương triệt để chôn vùi lúc, sẽ đem tất cả tin tức sẽ sụp đổ tiến một cái khác bộ thân thể, bởi vậy sinh ra mới chủ thể. Đây chính là Lăng Ca Thiền Thuế đạo quả chân ý, Kim Thiền Thoát Xác, Vạn Kiếp Bất Xâm. Những này minh ngộ tại Phương Khánh trong đầu lưu truyền. Thích Ý duỗi lưng một cái. Khoan hãy nói, trước mắt cố này suy nhược đến cơ hồ không có chút nào tồn tại cảm thân thể, ngược lại cởi đi hắn lưng đeo nhiều năm nặng nghề gông xiềng. Phương Khánh đã không nhớ rõ bao lâu chưa từng trải nghiệm qua như vậy nhẹ nhõm. Nhất làm hắn vui vẻ là toàn thân chạy xuôi tiên hoạt khí hơi thở, cùng với dồi dào đến cực điểm nhân tính. Loại này đối phạm nhân mà nói bẩm sinh, thậm chí không đáng giá nhắc tới sinh cơ, ngược lại là Thiền Tâm tộc dốc cả một đời truy tìm trí bảo. Một vệt nụ cười trong bất chi bất giác liền treo ở hắn bên miệng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, một cái nghi hoặc lại tràn ngập trong lòng của hắn. Lăng Ca tiện hắn tới đây, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tiện hắn tới đây, nhất định có thâm ý, trùng hợp chính là, liền tại hắn vừa định muốn đến Lăng Ca tục danh thời điểm, rủ xuống mí mắt vừa lúc quét đến trên bàn học một quyển ố vàng cuốn sách. Tiểu phu quan kỳ dị trí bắt triều tiểu thiếu sinh, vậy mà là Lăng Ca bút tích. Phương Khánh không chút nghĩ ngợi lật ra trang sách. Nhàn nhạt mùi mực bên trong, Phương Khánh nhìn thấy một cái quỷ quệt cố sự chậm chậm mở rộng, lại nói tiểu phu Triệu Tam đốn tuổi ở trong núi lạc đường. Trong bất chi bất giác xuyên qua một cái kỳ quái hang động, lại xông vào một chỗ động tiên phúc địa. Động tiên bên trong hai vị lão giả ngay tại đánh cờ. Tiểu phu Triệu Tam cũng là hiểu chút đánh cờ vây chi thuật, trong bất chi bất giác liền trầm mê đi vào. Cái này nhìn qua chính là cả đêm, coi hắn vừa đói lại đói bụng chuẩn bị rời đi thời điểm, mới bất ngờ ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Nguyên lai cái này một đêm xem cờ, trong hiện thực đã đi qua ngàn năm. Giờ phút này như bước ra cái này động, lập tức liền muốn hóa thành mộ bên trong xương khô. Tiểu phu hoảng sợ đến cực điểm, lão đạo quỳ cầu hai vị lao thần tiên. Hai cái lao giả khẽ bước sợi dâu, nhìn nhau mỉm cười, áo bào màu trắng lao giả nói ra, cũng là dễ nói, vậy ta liền bàn cho ngươi vĩnh sinh. Áo bào màu đen lão giả nói ra, đơn giản, ngươi có thể nhìn ta đánh cờ một đêm cũng là duyên phận, ta liền bàn cho ngươi không chết. Được đến trường sinh bất tử tiểu phu, thích vô cùng mong hình. Cùng nhị lao định ra ngàn năm ước hẹn, cách mỗi ngàn năm hẹn nhau tới đây tụ lại, liền con tuổi trói vui vẻ mà đi. Cũng không có chú ý tới hai cái lao giả ý vị thâm trường ánh mắt, cùng với trên bàn cờ vừa vặn thả xuống một viên bạch tử. Chương 416, vi sư một vai gánh chương 416, vi sư một vai gánh rất nhanh, cái thứ nhất ngàn năm thoáng qua liền qua. Tiểu phu đúng hẹn mà tới. Trong núi trên bàn đá, bàn kia ván cờ vẫn như cũ chưa phân thắng bại. Hai vị lao giả phất tay háo ra hiệu, mời tiểu phu kể ra cái này một ngàn năm kiến thức. Lúc này tiểu phu đắc chí vừa lòng, lòng tràn đầy vui vẻ nói xong hắn thế nào từ một cái phổ phổ thông thông tiểu phu bắt đầu phát tài. Mới đầu chỉ là cái cong đao bổ tuổi tiểu phu, về sau thành vào Nam gia Bắc du thương, đi khắp năm sông bốn biển, phong phú chính mình lịch duyệt. Sau đó bắt tay vào làm thành lập một cái hiệu bơn, ngàn năm kinh doanh ra, thương cờ đã xuyên khắp 36 châu. Hắn lúc này đã là một cái phú khả địch quốc phú thương, nắm giữ tiểu thê mỹ quyến vô số, gia tộc dòng roi trải rộng thiên hạ các nơi, đi lên chân chính nhân sinh đỉnh phong. Hai cái lao giả mỉm cười hỏi, có thể vui sướng hay không? Tự nhiên vui sướng. Tiểu phu vô nạm vàng đai ngọc, đáp thông quái, ta phú khả địch quốc lại trường sinh bất tử, không nên vui sướng sao? Lần đầu tiên tụ hội kết thúc, trên bàn cờ lại rơi xuống một viên bạch tử. Ngàn năm sau đó, lần thứ hai tụ hội đúng hạn cử hành. Lúc này tiểu phu không giống bên trên một cái ngàn năm như vậy, xuyên quần áo lộng lẫy, mà là đầu bù chân trần mà đến, rách dưới quần áo lộ ra đạo đạo vết sẹo. Hai vị lão giả im lặng lắng nghe, tiểu phu lại lần nữa giải thích lên ngàn năm chuyện cũ, cái kia một ngàn năm ở giữa, bọn hắn Triệu gia thương hảo cây to đón gió, đưa tới vô số thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc lúc ấy, bọn hắn đối với cái này không hề hay biết. Tại hắn tiểu nhi tử thành thân màn đêm buông xuống, một trang ngoại ý muốn phá vỡ thiên tử ngự tứ đèn lưu ly, cái này liền trở thành Triệu gia diệt môn mầm hai bạn. Toàn tộc hơn 2000 cửa ra vào, trong vòng một đêm len ken vào tù, lợi không được thu được về, bất quá hơn 10 ngày, liền tại thái thị khẩu toàn bộ vấn trạm. Ngơ ngơ ngác ngác tiểu phu, xách theo đầu của mình, tự tay mai táng 2000 cỗ chí thân thi cốt. Nhìn xem tiểu tôn nữ bím tóc bên trên, còn buộc lên hắn mua dây buộc tóc màu hồng, báo thù hạt giống trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm. Ngàn năm nhu đồ, hắn làm qua đao phủ, cũng đã làm thái giám, cuối cùng, trường sinh bất tử tiểu phu, thành cái này vương triều quyền nghiêng triều chính tướng quốc, tự tay dẫn dắt đến cái này vương triều hướng đi mặt lộ. Tại địch quốc đạp nát cái này vương triều thời điểm, tự tay cho mặt đại hoàng đế buộc lên lụa trắng, hai cái lao giả mỉm cười hỏi, có thể vui sướng hay không? Tiểu phu giọng căm hận cười to nói, ta sống đến cuối cùng, có thể đứng tại tất cả địch nhân mộ phần nâng ly rượu, đương nhiên là vui sướng. Lần thứ hai tụ hội kết thúc, trên bàn cờ lại lần nữa rơi xuống một viên bạch tử. Thời gian như nước chảy, cái thứ 3000 năm đúng hẹn mà tới. Cùng lần đầu tiên ngăn nắp xinh đẹp, lần thứ hai chật vật không chịu nổi cũng khác nhau. Lần thứ ba tiểu phu mặc một bộ rửa đến trắng bệnh thanh ý đi, một thân một mình, không có đã từng hăng hái, cũng không có nghèo túng báo thù phía sau khỏi ý, trong mắt chỉ có tan không ra hoang mang. Hắn nói, cái này 1000 năm ở giữa, hắn bất tử bất diệt thân phận bị lộ ra. Vô số lê minh bách tính vì hắn lập miếu tượng nặng, đã từng hắn chỗ sinh hoạt vương triều mời hắn trở thành quốc quân, che chở cái kia lung lay sắp đổ quốc gia. Nhưng lúc này tiểu phu lại nếm đến trước nay chưa từng có kẻ nhạt. Hắn không cần giống cái thứ nhất ngàn năm để ý như vậy cẩn thận diện tích đất đai tích lũy tài phú, lúc này tài phú đối hắn mà nói dễ như trở bàn tay, cũng không cần giống cái thứ 2000 năm như thế mưu đồ ngàn năm chỉ vì báo thù. Tháng năm dài đằng đẵng đã xem nhân gian tất cả kỹ nghệ đạt đến hóa cảnh, tăng thêm của cải của hắn cùng tâm trí, không cần nhân gian vương triều mời, chỉ cần hắn nghĩ, làm một cái quốc quân dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ phút này hắn không cảm giác được đã từng kiếm lấy món tiền đầu tiên hưng phấn. Trải nghiệm không đến đã từng trưởng tử giáng sinh lúc chờ mong, trải nghiệm không đến đã từng quyền nghiêng triều chính lúc nhẹ nhàng vui vẻ càng quên đi tự tay bóp chết cái này đến cái khác cựu địch khoái cảm. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có mê man. Thời gian thấm thoát, hắn tất cả thân nhân một cái tiếp một cái rời đi, nếu như nói trăm năm một cái luân hồi. Vậy hắn kinh lịch vô số cái luân hồi, tự tay đỡ đẻ, lại tự tay đóng lại bọn hắn hai mắt, bây giờ, trường sinh trên đường, chỉ có hắn một người tại tới trước. Hai cái lao giả mỉm cười hỏi, có thể vui sướng hay không? Tiểu phu dùng đến thoải mái ngữ khí cười khẽ, nhưng cầu chết. Mời hai vị trưởng giả thu hồi đã từng ban cho trường sinh bất tử, hắn vô cùng chờ đợi có thể chết ở giờ khắc này. Lời còn chưa dứt, trên bàn cờ, xu hướng suy tàn hiển thị do hắc tử rơi xuống, một nước nghịch chuyển càn khôn, giết sạch bạch tử đại long. Hắc y lão giả vỗ tay cười to, lao thất phu, ván này ta thắng. Quay người lại đối tiểu phu hài hước nói, ngươi xong, ta người lao hữu này liền hai cái ma bệnh, một cái là sống đến lâu dài, một cái là tâm nhãn tiểu. Đắc tội hắn, ngươi còn muốn chết? Quả nhiên tại hắc y lão giả cười to rời đi về sau, ông lão mặc áo trắng sắc mặt xanh xám, phất tay. Tiểu phu trên thân mọc ra một đống tóc trắng. Lão hủ hoa mấy ngàn năm thời gian dẫn ngươi nhập đạo, ngươi vậy mà chấp mê bất ngộ. Không quyến luyến sinh, ngược lại một lòng muốn chết, nếu khinh nhẫn trưởng sinh đạo lý thì đừng trách ta vô tình. Từ hôm nay, lão hủ đem ngươi hóa làm một viên trưởng sinh quả, bất kỳ cái gì sinh linh thức ăn đều có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm. Nếu như ngươi không về tâm chuyển ý, vào ta đạo phái, liền vĩnh viễn tại giữa phàm thế sinh cùng tử bên trong trầm luân. Nói xong câu đó, ông lão mặc áo trắng cũng đã biến mất, chỉ để lại một cái thất vọng mất mát tiểu phu. Bản này tiểu phu quan kỳ dị chỉ đến đây kết thúc. Phương Khánh khép lại tàn quyển, trong lòng như có điều suy nghĩ, cố sự này bên trong cất giấu quá nhiều nghịch lý, tiểu phu đến thiên địa tạo hóa trường sinh bất tử, lại đau đến không muốn sống, ông lão mặc áo trắng, đối mặt cái kia đối trường sinh chẳng thèm ngó tới tiểu phu, tựa hồ chạm đến nghịch lần của hắn, xem như trừng phạt, ngược lại tuyệt đối không cho phép tiểu phu tử vong. Lặp đi lặp lại nghiên cứu mấy lần về sau, Phương Khánh như có điều suy nghĩ, liền như là cố sự bên trong cái kia kỳ quái nói phái, tiểu phu trời xui đất khiến ở giữa bước lên cái này đạo phái con đường tu hành. Tuy được trường sinh bất tử, nhưng cũng đồng thời lưng đeo vĩnh sinh tiên lối. Nhưng nếu bước lên đạo đồ liền không có đổi ý cơ hội, làm trái đạo đồ kiên trì đạo lý, cái thứ nhất đem gặp phải chính là người đồng đạo lựa giận cùng trách phạt. Đây chính là nhập đạo không hối hận chân lý. Đồng thời Phương Khánh cũng từ trong câu chữ mơ hồ nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia rõ ràng là Lâm Lăng Ca năm đó gặp phải lựa chọn. Loại đau khổ này dãy rủa, khó mà nói nên lời tâm cảnh, giờ phút này lại như vậy chân thành hiện lên ở trước mắt. Nhập đạo không hối hận, nhập đạo không hối hận. Phương Khánh thì thào tái diễn mấy chữ này, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng sáng bạch lăng bài hát đem hắn đưa đến nơi đây ngụ ý cũng không phải là thông qua cố sự này nói cho hắn phản bội đạo phái kết quả nghiêm trọng đến mức nào, mà là suy nghĩ đến đây, hắn ánh mắt không tự giác rơi vào trên bản sách cái kia một hắc một bên trên. Đây là Lăng Ca giao cho hắn, bên trong phong tồn đạo phái tọa độ. Bên hai hiện lên Lăng Ca đã từng lặp đi lặp lại mấy lần đã nói mà nói, đợi ngươi sau khi chuẩn bị xong, liền mở ra nó. Giờ phút này, Phương Khánh cuối cùng hiểu thấu đáo Lăng Ca chưa hết thâm ý tiểu phu đang cầu đạo trên đường còn có rất nhiều thống khổ bất đắc dĩ, mà thiền tâm đạo đồ muốn tiếp nhận gánh nặng, càng là gấp trăm ngàn lần tại đây. Phương Khánh biết mở ra tọa độ này sau đó, hắn đem đối mặt sự tình, Lăng Ca cũng tương tự biết. Chính là bởi vì Lăng Ca trải qua như vậy lựa chọn, mong mà không được, thế là liền tại tất cả còn có thể vãn hồi phía trước, nói cho hắn, vi sư cho ngươi lựa chọn lần nữa nhân sinh cơ hội. Như ngươi không muốn mở ra cái này hộp, về sau tất cả đại giới, vi sư một bài gánh. Chương 417, song toàn pháp, 1, chương 417, song toàn pháp, 1, hiểu được tất cả, Phương Khánh khỏe miệng không tự giác nâng lên một vệt cười yếu ớt. Lắc đầu nhẹ nhàng thở dài, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Nhà mình sư tôn quả thật coi hắn là thành tiểu hài tử dỗ, mọi chuyện đều cho hắn nghĩ kỹ, thậm chí tại hắn còn chưa gia nhập thiên tâm phía trước, liền đã trước thời hạn dự lưu một con đường lùi, cho Phương Khánh giữ lại lui ra thiên tâm lựa chọn. Cách làm như vậy, đặt ở mặt khác đạo phái quả thực không thể tưởng tượng, nhập đạo không hối hận cũng không phải nói một chút mà thôi, nhưng mà, Lăng Ca không những làm như thế, thậm chí nguyện ý thay Phương Khánh lưng đeo ra đi đại giới. Phương Khánh nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy bàn học bên trên cái kia tiểu hắc hộp, tại lòng bàn tay tùy ý ước lượng. Trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Trong lòng trong chớp mắt, liền đã hạ quyết tâm, nếu bước lên con đường này, hắn liền sẽ đi thẳng đi xuống, không quản là vì chính mình, vẫn là vì không cô phụ tương lai Phương Khánh bố cục, hoặc là vì thiền tâm đồng đạo cũng sẽ không lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Còn nữa, nếu như liền như thế cùng thiền tâm cắt chém, mất đi Lăng Ca vị sư tôn này, cái kia cũng khó tránh rất tiếc nuối. Nghĩ đến chỗ này, năm ngón tay nắm hung hăng đè xuống trong lòng bàn tay màu đen, Phương Khánh cũng không có gấp gáp mở ra, tạm thời để tại một bên, một lần nữa dò xét mình cỗ này thân thể nhỏ yếu về nhỏ yếu, Phương Khánh đã rất lâu chưa từng có như vậy thể nghiệm. Nhưng cỗ này khó tả nhẹ nhõm cảm giác, quả thật để hắn rất thoải mái dễ chịu, nhẹ nhàng đâm cái cằm. Phương Khánh bắt đầu hồi tưởng trước mắt cô thân thể này tin tức, nho sinh Phương Khánh, tại 10 năm trước bái nhập Vạn Liêu thư viện môn hạ, bây giờ là nho đạo thực khí cảnh tu vi, tương đương với thiên tâm đạo văn đạo cảnh, còn chưa chân chính nhập đạo. Nho gia đạo lực đặc tính gọi là thực khí có thể thông qua đọc điển tịch căn văn khí, chờ văn khí tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể tập được trong điển tịch ghi chép đủ loại huyền diệu năng lực. Chính vì như thế, nho môn tu sĩ thủ đoạn nhất là phức tạp. Hạn cuối cấp thấp, cho dù là hương giá hài đồng, chỉ cần tại tư thục đọc qua một năm nửa năm, tích lũy đủ văn khí liền có thể tập được trồng trọt, nuôi dưỡng loại hình dân sinh tiểu thuật. Nhưng nho đạo hạn mức cao nhất nhưng lại cao đến kinh người. Cái này từ khi lên cái kỷ nguyên thời kỳ cuối liền sinh ra đạo phái. Trong tàng thư các ghi lại vô số kỳ quái truyền thuyết, chỉ cần nắm giữ văn khí đủ nhiều, thậm chí có thể học tập một chút trong truyền thuyết năng lực khó tin. Vì vậy, văn khí là nho sinh thứ trọng yếu nhất, mỗi một giọt cũng không thể lãng phí. Phương Khánh ánh mắt liếc nhìn toàn bộ lớp học, nói trên tiệc, tiên sinh dạy học ngủ say xưa, nhưng cả sảnh đường học sinh còn tại chuyên tâm đọc trong tay điện tịch. Nho ra vô số năm qua tích lũy điện tịch phong phú, đầy đủ những học sinh này thức ăn. Mắt chỗ cùng, những này nho sinh, ngoại trừ một chút như hắn như vậy tuổi trẻ người bên ngoài, cũng không ít tóc trắng xóa còn tại khổ đọc lão giả. Phương Khánh gật gật đầu, trong lòng hiểu. Những này lão nho sinh hơn phân nửa là tích lũy cả một đời văn khí, nhưng thủy chung không nỡ đổi lấy bất luận cái gì năng lực, sẽ chờ một ngày kia có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ cần học tập đến một môn năng lực khó tin, đồng thời dùng cái này đạp nhập đạo cảnh. Chẳng những năm này phí thời gian tuổi thọ có thể bổ sung, thậm chí là về sau con đường dọn sạch chướng ngại, cũng bởi vậy, nho sinh Phương Khánh nhập môn 10 năm, vẫn như cũ chưa từng nhập đạo, cũng là tại tình lý bên trong. Suy nghĩ đến đây, Phương Khánh gật gật đầu. Xem ra nho sinh Phương Khánh nhỏ yếu như vậy, cũng là làm đến quyết định này. Không chút suy nghĩ, Phương Khánh tiện tay bấm một cái quyết, dựa theo trong đầu ký ức bắt đầu điều lấy trong cơ thể văn khí, muốn nhìn xem những năm này đến cùng góp nhặt bao nhiêu. Hắn lúc này mất đi thiên tâm tùy tâm sở dụng tiếp nhận tin tức năng lực, bộ này thân thể ký ức chỉnh lý tiếp thu có chút chậm chạp. Muốn biết cái gì đều phải chậm rãi tìm kiếm. Theo ký ức chỗ chỉ ra, đọc một bản bình thường điện tịch đến lần đầu thông cảnh giới, có thể được đến một sợi văn khí đem quyển sách này dung hội quán thông sau đó, có thể được đến 10 sợi, nho ra muốn nhập đạo, cần học tập tổng giá trị 1000 kia hoa văn tức giận chi thức. Phương Khánh nhắm đôi mắt lại, một cái hô hấp sau đó mở ra bàn tay. Chỉ thấy một sợi thanh khí tại lòng bàn tay không ngừng lưu chuyển, phát hiện này để Phương Khánh trợn mắt há hốc mồm, không phải, học 10 năm, liền tích lũy một sợi. Cái này hợp lý sao? Liên tại hắn im lặng đến cực điểm thời điểm, vừa vặn lần xem sửa sang lại ký ức, giải đáp hắn nghi hoặc. Nhục thực giả thảo thượng phi bảng quan giả thanh khá lắm. Phương Khánh có chút im lặng. Khó trách chỉ còn một sợi văn khí, nguyên lai đều tốn tại cái này ba cái năng lực bên trên. Phương Khánh bắt đầu ánh mắt nhìn chăm chú nhìn hướng ba cái từ đầu. Cái thứ nhất là nhục thực giả màu trắng từ đầu. Năng lực này xuất từ phu tử khai hoang kỵ sự chính là sớm nhất ghi vào nho ra điện tịch điện cố. Chương 417, song toàn pháp 2, chương 417, song toàn pháp 2, học được sau đó có thể thông qua thức ăn thịt chậm rãi cải thiện thể chất, tăng cường thể phách. Chỉ cần có thịt bổ sung, lại lần nữa thương thế đều có thể khôi phục. Cái thứ hai thảo thượng phi cũng là màu trắng từ đầu. Tập được sau lưng nhẹ như yến, bước đi sinh phòng, giống như phủ phong lá liễu, tránh được phạm tục đao binh thai hương. Cái thứ ba bảng quan giả thanh chính là màu xanh từ đầu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, bảng quan giả thanh xem như người đứng xem lúc, có thể nhìn rõ âm như quỷ kế, hai ách không dính vào người. Chỉ cần không chủ động vào cuộc, tự thân tồn tại cảm liền sẽ diện rộng hạ thấp. Nhìn xong cái này ba cái năng lực giới thiệu văn tắt, Phương Khánh khỏe miệng giật một cái. Chỉ có thể nói không hổ là ngươi. 10 năm góp nhặt văn khí, toàn bộ nền ở bảo mệnh bản lĩnh bên trên. Ba cái năng lực bên trong, phía trước hai cái màu trắng năng lực tiêu xài 100 tia hoa văn khí. Cái thứ ba màu xanh năng lực hoa 300 sợi, tổng cộng 500 sợi, là nho sinh Phương Khánh những năm này tất cả tích lũy. Phương Khánh xem thường một phen, nếu như hắn đoán không lầm, cái này vừa rồi tìm đọc cuối cùng một sợi, còn là hắn vừa vận đọc tiểu phu quan kỳ dị trí mới được đến. Trong tay thưởng thức trong tay cuối cùng một sợi văn khí, Phương Khánh tiện tay từ trên bàn trà nhặt lên một cái khác sách nho ra điện tịch. Cái này sách vợ phía trước đã bị nhìn một nửa. Giảng thuật là một cái liên quan tới đại khí vãn thành cố sự. Cũng là nho sinh Phương Khánh lựa chọn định hạng thứ tư năng lực đại khí vãn thành lam sắc từ đầu, giá trị 500 tia hoa văn khí, cái này thuật chỉ có thể thi triển một lần, lại có thể làm người thoát thai hoàn cốt, giống như phá kén thành bướm. Chỉ là cần chịu được nhằm chán, càng muộn thi triển, thuế biến càng kinh người. Phương Khánh nhẹ nhàng cười một tiếng, nháy mắt liền hiểu nho sinh Phương Khánh mạch suy nghĩ, cũng được trời ưu ái thiên tâm chủ thân khác biệt, xem như thế thân nho thân Phương Khánh, là cái triệt triệt để người bình thường, không có huyền tâm đạo chủng phụ trợ. Đổi lại là hắn lời nói, đối mặt tình huống giống nhau, có lẽ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Có thể ăn, có thể chạy, tai họa không dính vào người. Toàn lực cầu đi xuống, kéo tới sử dụng đại khí vãn thành, cực hạn thuế biến chính là thắng lợi. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Phương Khánh tiện tay đem quyển sách này thả lại trên bàn. Hắn chỉ là tới nghỉ phép mà thôi, đơn giản tu chỉnh một cái, lập tức liền muốn bước lên hành trình. Cái này đại khí vãn thành tạo hóa, vẫn là để lại cho nho thân chính mình hưởng thụ đi. Tiện tay lật xem trên bàn sách một sắp sách. Rất nhanh, sen lẫn tại nhất nơi hẻo lánh một bản hấp dẫn hắn ánh mắt. Lạc thổ du viên ký Bắc Triều Tiếu Tiếu sinh tác phẩm. Phương Khánh hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ đây chính là năm đó phu tử đệ cựu đệ tử, thư sinh mụ du lịch lạc thổ sau đó, chỗ vốn là sách. Không, hắn cũng không phải muốn nhìn cái gì tiểu hoàng thư, chủ yếu chính là đối lạc thổ hiếu kỳ. Thiện tay đem mở ra, mùi mực đập vào mặt. Đừng nói, Bắc Triều Tiếu Tiếu sinh bút lực quả thật lợi hại. Bút đầu long xà ở giữa, càng đem một cố khác lạ phong tình viết đến sôi nổi trên giấy. Phương Khánh toàn tâm toàn ý đầu nhập vào đi bảo. Trong bất chi bất giác, một quyển sách liền bị hắn nhìn một nửa. Chỉ cảm thấy hai mắt có chút không lưu loát, chính nào nặng trước mắt, chợt thấy một tấm phồng má gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Tốt ta, Phương Khánh. Tô Tiểu Muội méo miệng, ủy khuất ba ba lên án, ngươi vậy mà công khai, tại lớp học nhìn loại này xấu hổ sách vở. Phương Khánh trên tay run lên, âm thầm nổ nước bọn, cô thân thể này tính cảnh giác thật thấp. Gặp nhà mình tiểu thanh mai lã chã chứ khóc, một bộ hắn là đàn ông vụ lòng răng dấp, nói nhảm nói, khục, ngươi không hiểu, trong quyển sách này kỳ thật cất giấu một cái vô thượng cấp cái khác thần thông. Thôi đi, lại gạt người, Tô tiểu muội bẹp miệng, bực này không đứng đắn sách có thể có cái gì thần thông. Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền học cho ta nhìn. Bị tại chỗ đâm thủng nói dối, Phương Khánh cũng là không hoảng hốt, đương nhiên nói, đường nội, loại này cấp bậc vô thượng thần thông há lại tùy tiện học tập. Đợi ta góp đủ văn khí, liền học cho ngươi xem. Bản thân chỉ là thuận miệng bịa ra trấn an tiểu thanh mai lý do, nào biết đạo, liền tại Phương Khánh xuất hiện góp đủ văn khí, liền học tập ý nghĩ này một cái mắt, trong tay hắn nắm cái kia cuối cùng một sợi văn khí, đột nhiên tựa như giọt nước mưa rớt xuống đi xuống, giọt âm thanh thanh thúy, nhỏ xuống tại Lạc Thổ Du viên ký bên trên, đồng thời cũng vang vọng tại hắn thức hải, không cần Phương Khánh kịp phản ứng, cái giá này giá trị một sợi văn khí tri thức đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Trong lúc nhất thời sáng rực đại tác, kim sắc quang mang lộ ra bất hủ khí tức. Lớp học bên ngoài, có hồng trung đại lữ vang vọng, đồng, đồng, đồng. Kèm theo bối rối vừa vội gấp rút lệ bước âm thanh, cái này đến cái khác vui đến phát khóc lao phu tử vội vàng chạy qua, xông về tháp trung. Không biết qua bao lâu, trong đầu bất hủ kim quang cuối cùng thu lại, hiện lộ ra một cái kim sắc từ đầu. Song toàn pháp Phương Khánh trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ, chuyện xấu, nho sinh Phương Khánh cẩn thận từng ly từng tí giấu lâu như vậy bất kỳ cái gì cơ duyên đều tránh ra thật xa không dính vào người, tất nhiên là có chính mình lý do, lần này, để hắn không cẩn thận lộ ra ánh sáng. Nên biết đạo, bất hủ kim sắc chỉ là nho ra đạo pháp cực hạn, không phải song toàn pháp cực hạn. Chương 418, nhân đạo chi tử chương 418, nhân đạo chi tử đồng, đồng, đồng. Hồng trung đại lữ tầm thường âm thanh, tại Vạn Liễu học viện vang vọng, một tiếng lại một tiếng, dư âm lượn lờ. Lớp học bên trong, lúc này đã một mảnh xôn xao, vô số nguyên bản khổ đọc học sinh, buông xuống trong tay điện tịch, xì xào bàn tán, khá lắm, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết văn đạo bảo trung. Nghe nói cái này tiếng chung mỗi một lần gõ vang, đại biểu lại một cái có khả năng đẩy mạnh nhân đạo kỷ nguyên tiến bộ đạo chi tử sinh ra. T, có người hít vào một ngụm khí lạnh. Có tóc trắng xóa học sinh một mặt ngưỡng mộ nói chuyện cũ, cái này bảo trung lần trước vang, vẫn là 20 năm trước, khi đó Sở Hoài Ngọc sư tỷ còn chưa nhập đạo, đã văn khí tập được một cái tử sắc thần thông nhập đạo thời điểm, càng là lấy cái này thần thông bị dẫn, tại đạo đồ bên trên hái xuống một viên thượng phẩm đạo quả. Chính là bởi vậy, bảo trung chấn động, Sở Hoài Ngọc sư tỷ bằng cái này một lần hành động trở thành nho đạo đạo nữ. Có tuổi trẻ học sinh nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt tán thưởng nói, ta nhập môn thời điểm, Sở sư tỷ liền đã trở thành đạo nữ, ta chỉ chi hiểu Sở sư tỷ chính là đạo minh thập đại thiên tiêu, lấy nhập đạo thân nhiều lần vào hoang man chi địa, nghịch phạt rất nhiều hai ba cảnh tà túy. Nguyên lai còn có như vậy chuyện cũ. T, chính là nói cái này bảo trung lại lần nữa vang lên, mang ý nghĩa lại xuất hiện một vị có thể so với Sở sư tỷ đạo tử. Không sai, cũng có người dùng đến lo lắng ngữ khi nói, chỉ là không biết lần này đạo tử xuất từ cái kia nhất mạch. Nghe nói, tại Sở Hoài Ngọc sư tỷ phía trước vị kia đạo tử, sinh ra ở nho đạo hoàng triều nhất mạch, trước mắt thân ở nhân đạo hoàng triều đại tế tử trước, đến đương đại nhân hoàng hết sức ủng hộ, thức ăn toàn bộ nhân đạo hoàng triều khí vận, đã bước ra mấu chốt một bước, đã nửa chân bước vào đệ thất bộ, ít ngày nữa đem đăng lâm đạo tổ vị trí, chỉ đợi đại tế tiểu đăng lâm đạo tổ vị trí, chắc chắn phát động lần tiếp theo nhân đạo chiến tranh triệt để cùng bốn phía thiên tử chi quốc khai chiến. Đây là đại thế biến đổi, thế không thể đỡ. Chúng ta học viện nhất mạch, mặc dù có 7 vị trưởng giả khiếm đỉnh, nhưng cuối cùng thọ nguyên đã đi vào phần cuối. Lần này đạo tử, nếu là vẫn là xuất từ hoàng triều nhất mạch, chúng ta học viện nhất mạch đem triệt để cùng lần này đại thế vô duyên, chẳng những sẽ mất đi nho đạo chính thống vị trí, sợ là còn muốn bị lịch sử đào thái. Đám người chính nghị luận ở giữa, chợt có cái trẻ con miệng còn hôi sữa nói trên bảo, ai, ta như thế nào nghe nói, chúng ta nho đạo kỳ thật còn có đệ tam mạch. Nghe nói năm đó nho đạo hứng khởi, toàn bộ nhờ cái này đệ tam mạch bộc khởi. Lời còn chưa dứt, liền bị mấy đạo sắc bén ánh mắt bước lui. Nói cẩn thận. Có người trầm giọng buông nói, nho đạo từ xưa chỉ có hai mạch, làm sao đến đệ tam mạch? A, dạng này a. Trẻ con miệng còn hôi sữa gãi gãi đầu, dùng đến thất vọng ngữ khí đáp lại nói, ta như thế nào nghe qua một cái truyền thuyết. Truyền thuyết nho đạo đệ tam mạch liền giấu ở Lạc Thổ Du viên ký bên trong, chỉ cần đem lộ ra, liền có thể gia nhập nho đạo ẩn mạch. Nghe nói nơi đó có nho đạo tiên tổ để lại cho chúng ta chân chính nội tình. Lời vừa nói ra, lập tức có người vỗ bàn đứng dậy, hoang đường, hoang đường. Vô chi tiểu nhi, ta lại nói cho ngươi, chúng ta người tu đạo há có thể nặng xưa nhẹ nay. Đạo phái truyền thừa chi ý, từ trước đến nay hẳn là một đời càng lớn một đời. Năm đó mở đường phụ tử, đặt ở hôm nay sợ còn không bằng chúng ta tiểu bối. Bởi vậy suy đoán, các vị tổ tiên lưu lại cái gọi là nội tình, hơn phân nửa cũng chỉ là dùng để tại cái kia thời đại dung chuyển, an ủi nhân tâm. Nếu không làm sao có thể nhiều năm như vậy cũng không xuất thế. Sợ là một khi xuất thế liền đem mất đi tầng kia sắc thái thần bí. Liên tại người này hào phóng sôi sục nói đạo lý thời điểm. Trẻ con miệng còn hôi sữa đột nhiên mắt sắc, tay mắt lanh lẹ từ người nói chuyện trên bàn rút ra một quyển sách, vậy sư minh vì sao tại nhìn bản này Lạc Thổ Du viên ký? Rõ rạc lời nói im bặt mà dừng. Khu khu. Người kia sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Đây là phê bình tính nghiên cứu. Trọng điểm là, phê bình. Chờ một chút, không hợp. Đột nhiên có người kinh hô, các ngươi không có phát hiện tiếng chuông này đã vang lên bao nhiêu bên dưới. Liên lúc trước Sở Hoài Ngọc sư tỷ cũng mới vang lên 9 lần bên dưới. Đại tế tiểu truyền thuyết là vang lên 18 bên dưới. 18 tiếng, đôi 9 chi 4, đã đủ đại tế tiểu đăng lâm đệ thất bộ. Này làm sao còn không ngừng? Cuối cùng có người phát hiện điểm mấu chốt, khiếp sợ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có người yên lặng đến lấy, 20, 21. Tiếng chuông có vận luật đặc biệt, cách mỗi 10 hơi một vang. Mơ hồ trong đó có người nghe đến từ gác chuông truyền tới ồn ào tiếng khóc gầm. Là ngày xưa ăn nói có ý tứ mấy cái lao phu tử, lại tại gào khóc, mắt sát người còn có thể nhìn thấy mấy cái nhảy nhót liên hồi, không cố kỵ chút nào hình tượng khô khan lão đầu. 33, 34. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Chuông này tiếng vang 9 lần, chính là đạo tử phong thái. Đôi 9 số lượng, chính là đạo tổ chi tư. Nếu có thể góp đủ 49 số lượng, 36 vang, chính là, hắn lời còn chưa dứt. Trong đám người đã vang lên vụn vặt tính toán âm thanh. 36 vang, thành. Có kiến thức bên bắt người, gắt gao cắn chặt răng, từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ, đây là, nhân đạo chi tử. Trong truyền thuyết nhân đạo chi tử thật xuất hiện. Chẳng lẽ chúng ta nho đạo thật sẽ có cơ hội, đặt chân đệ thất bộ bên trên, chạm đến cái kia truyền thuyết bên trong siêu thoát cảnh giới. Mọi người nín thở ngưng thần, yên tĩnh chờ đợi. Sau một lát, thứ 37 vang cuối cùng không có đến. Tiếp nối sau khi, vô số người trong lòng không tự chủ nhẹ nhàng thở ra. Nhân đạo chi tử đã vượt xa khỏi bọn hắn kiến thức cực hạn. Nhưng mà cũng có người như mày, nhỏ giọng thầm thì, như thế nào cảm giác vừa rồi cuối cùng cái kia một thanh âm vang lên dư vị có chút cổ quái đề, giống như là bị người cưỡng ép đánh gây đồng dạng. Trên lớp học, vô số người đều bị ngoài cửa tiếng chuông hấp dẫn tâm thần. Theo 36 chuông reo âm thanh kết thúc, tiếng thảo luận ầm vang nổ tung, nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Đương nhiên, cũng có đối với cái này thờ ơ hàng cuối cùng, không người hỏi thăm nơi hẻo lánh bên trong. Phương Khánh đâm cái cằm, một lỗ thai đang nghe xung quanh đám học sinh ba hoa quát lác, nhờ vào đó hiểu rõ tuyến ngoài cùng thế giới đại thế. Một cái khác lỗ thai thì bị ép đang nghe nhà mình tiểu thanh mai cảm giảm lại nhải. Phương Khánh ca, Phương Khánh ca. Một hồi tan học về sau, ngươi tính toán ăn cái gì? Phương Khánh thuận miệng qua loa, cũng được, ân nha. Tô tiểu muội mày may không có cảm giác đến hắn qua loa, ngược lại mặt mày cong cong, tràn đầy phấn khởi bẻ ngón tay, vậy chúng ta ăn cá. Ta vừa vận dùng văn khí học tập mỹ vị chân tu a, ngươi nhất định sẽ thích. Còn có, ngươi kiện kia tổn hại nu bảo, ta đã cho ngươi may tốt, buổi tối liền đưa tới cho ngươi nhà. Đúng rồi đúng, ta học tập bệnh lý cho sát vách vương bà trị liệu tốt nhiều năm lão thấp cấp ma bệnh. Vương bà đáp ứng cho chúng ta giảm đi một thành tiền thuê đất đây này. Tô tiểu muội càng nói càng vui vẻ, một đôi mắt cong thành vành trăng khuyết. Chương 419, đi, hởi áo. Chương 419, đi, hởi áo. Xách, chớp chớp, ngay tại lúc này, một đạo sát phong cảnh âm thanh đột nhiên chen vào. Phương Khánh liếc mắt xem xét đi qua, là hắn phía trước bàn. Một cái niên kỷ không lớn tiểu mập mạp, giờ phút này chính những mày, một mặt phẫn hận nhìn xem hai người bọn họ nói ra, các ngươi hai cái hỗn đản, đủ rồi, lại như vậy ta nhưng muốn báo nổi. Phương Khánh cũng là không buồn, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này ký ức đã chỉnh lý lại không sai biệt lắm. Biết người này là nho sinh Phương Khánh chỉ có mấy cái bạn tốt một chồng, gia tài bạc triệu, nhưng thiên tư xác thực có chút ngu dốt, cùng Phương Khánh đồng thời nhập môn, 10 năm xuống, sợ là liền 10 bản sách đều không có đọc thông. Duy nhất tốt một điểm, chính là người này xác thực thiên tính rộng rãi, chưa từng chú ý ngoại trừ hắn, còn có một người khác, thiên tư bất phàm, lại chăm chỉ hiếu học, đáng tiếc tướng mạo thực tế xấu xí. Ba người cả ngày tư lăn lộn cùng một chỗ, tại Vạn Liêu thư viện có một cái hôn danh, gọi là lười ngốc lùn tổ ba người. Tiểu mập mạp mắt thấy chính mình báo nổi không chút nào bị để ý cũng là không buồn, ngược lại thuần thục từ trong tay áo lấy ra một cái xúc sắc chén, rầm rầm đung đưa. Tới, hào khí trời cao vô bàn một cái, ngươi đoán số lượng, như đoán đúng, bản đại gia liền tạm thời tha thứ các ngươi hai cái. Nếu là đoán sai, tiểu bàn mặt một trống, nhiệt huyết sôi trào tuyên bố, vậy cũng đừng trách ta tối nay đi nhà các ngươi ăn trực. Tới đi, quyết chiến a, Phương Khánh. Phương Khánh. Tóm lại cũng rất im lặng, Phương Khánh không phản bác được nhìn xem thanh bảng cười nhẹ nhàng Tô tiểu muội. Lại phủi mắt cái kia nhiệt huyết dâng trào tiểu mập mạp, đây chính là nho sinh Phương Khánh hàng ngày sao? Ngược lại là ngoài ý liệu, thoải mái lại ôn hòa, không tự giác ở giữa, Phương Khánh gò má cũng treo lên một vệt nụ cười. Lập tức, đồng dạng làm ra một bộ nghiêm túc mặt. Rất tốt, ngươi nếu thành tâm mời, vậy ta liền cố hết sức tiếp thu ngươi quyết chiến. Ừm, ta đoán là 2 điểm. Một bên nói một bên tiện tay chấp bút, tại trên bản sách viết xuống một cái 2. Mở. Xúc sắc chén bắn lên, lộ ra trong đó sáng loáng 6 điểm, là 6 điểm. Tiểu mập mạp nhíu lại lông mày, nhìn xem Phương Khánh trước người trên mặt bàn biết 6 hợp lực bẹp miệng, được rồi, tính ngươi tiểu tử may mắn, ngươi thắng. Nhưng mà, ầm. Trên bục giảng quát lạnh một tiếng nổ vang, lại là các ngươi hai cái bại hoại. Phương Khánh theo bản năng rụt cổ lại, tựa hồ đối với thanh âm này mẫn sau khi lại có chút e ngại. Nói cho đúng là, cái này phản ứng cũng không phải là bắt nguồn từ chính hắn, mà là nho sinh Phương Khánh bắp thịt ký ức. Không chỉ là hắn, phía trước bàn tiểu mập mạp càng là chuột gặp mèo đồng dạng, sắc mặt tạm đạm. Lúc này, Phương Khánh mới hậu chi hậu giác phát hiện, chẳng biết lúc nào thảo luận bầu không khí 10 phần long trọng lớp học đã trở nên lặng ngắt như tờ. Tòa đàm bên trên, một bộ hồng y lìa giảng bài tiên sinh, lúc này bộ mặt tức giận nhìn xem chơi xúc sắc hai người. Chờ chút, cái này dung mạo, cái này dáng người rất quen thuộc. Phương Khánh nháy mắt, không phản bác được nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia một thân hồng y lìa mãnh liệt, dị vực phong tình tuyệt mỹ khuôn mặt, điêu ngoa lại bút đồng khí chất, bên hông treo lấy một cái roi ngựa. Đây không phải là tại Yên Hồng viện trò chơi 9 người phục tùng bên trong gặp phải cái kia nho đạo học sinh, Diệp Tu Điển. Diệp tiên sinh, ta sai rồi. Tiểu mập mạp thuần thục đệ thấp làm tiếp, run rẩy như run rẩy. Diệp Tu Thiền hừ lạnh một tiếng, lăn ra ngoài đứng. Nghe vậy, tiểu mập mạp như được đại xá, lén lút hướng Phương Khánh chớp mắt vài cái, lưu lại một cái ngươi tự cầu phúc ánh mắt, xám xịt lao ra ngoài. Còn có ngươi, Phương Khánh. Một thân hồng y lìa Diệp Tu Thiền đứng tại trên giảng đài, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn, ngữ khí giọng địa mai khinh thường, ngươi bị lưu đường, tan học về sau thư phòng gặp ta. Nói xong, đạp lên tinh xảo tấm da dê dày, dáng người chập chững rời đi lớp học. Hoa, nháy mắt, lớp học bên trong lại lần nữa trở nên ồn ào. Đám người hoặc đồng tình hoặc nhìn có chút hạ hê nhìn hướng Phương Khánh, có người nhỏ giọng thầm thì, Diệp tiên sinh nghe nói xuất thân Bắc Mãn quốc, tính tình quái đản lại ngoan lệ. Từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, chưa hề đem người nào nhìn ở trong mắt. Bị hắn bắt tại trận, lần này Phương Khánh thẳng đi. Đáng đợi. Cái này lười hàng. Có tuổi tác hơi lớn học sinh ý vị thâm trường nói ra, ta liền chưa từng thấy so hắn càng bại hoại, như vậy bại hoại mặt hàng, tu hành tiến độ thế mà còn có thể theo kịp, quả thật không hợp thói thường. Sách, cũng liền Diệp tiên sinh, cái này tính tình, chỉ được hắn. Phương Khánh đang nghe bốn phía xì xào bàn tán, xuyên thấu qua cửa sổ, tiểu mập mạp chính đào khung cửa sổ, hướng hắn nháy mắt ra hiệu, đầy mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lại cúi đầu, nhà mình tiểu Thanh Mai lo lắng nắm chặt tay áo của hắn. Khoe miệng có chút co lại, khục, không sao không sao. Diệp tiên sinh cũng không có bọn hắn hình dung như vậy đáng sợ, nghe vậy, Tô tiểu bội thoáng yên tâm gật đầu, con mắt lại híp lại thành vành trăng huyết, ta đi chợ cá mua cá, ở nhà chờ ngươi trở về. Dừng một chút, nhỏ giọng căn dặn, nhớ tới đi nhanh về nhanh nha. Nhẹ nhàng đứng dậy, Phương hướng chắp tay sau lưng ở sau lưng, dùng đến nho sinh Phương Khánh đặc hữu lười biếng bộ pháp, một bước ba lắc lư bước đi thong thả ra lớp học. Lớp học khoảng cách thư phòng cũng là không xa, xuyên qua một đạo hành lang, vòng qua một cái tiểu hoa viên liền đến. Bất quá khoảng cách mấy trăm mét, Phương Khánh xe nhẹ đường quen đi. Cùng ngày xưa khác biệt chính là, trong học viện nguyên bản quen có yên tĩnh bầu không khí bị đánh vỡ. Mắt chỗ cùng tháp chung xung quanh, ngày xưa chưa từng hiện thân cái này đến cái khác nho đạo đại nhân vật, khó được tụ tập một đường. Ngoại trừ bảy vị trên người mặc không giống trước mắt thời đại, cổ phát đến cực điểm nhu bảo lao phu tử, cùng bọn hắn rằng có chính là một vị mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, trên người mặc tế tự hoa trang, sau lưng chỉnh tề hàng hai đội vương triều quan biên, kiếm quanh thân phong mang tất lộ, lại lấy sức một mình cùng bảy vị lao phu tử địa vị ngang nhau. Trừ cái đó ra còn có phe thứ ba, là cái cười tủm tỉm trung nhân, trên người mặc màu đen cựu trào long bào, quanh thân lượn lượn như ẩn như hiện nhân đạo khí vận, chính cười híp mắt đứng ngoài cuộc. Kỳ quái là người này sau lưng tận lực mang theo không ít nữ quyến, tất cả đều là 28 xuân xanh thiếu nữ, đều có tư sắc, ganh đua sắc đẹp. Lúc này mọi người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiếc kia chuông đồng. Chuông phía dưới, lư hương bên trong ba nén hương đã đốt hơn phân nửa, một ít tàn hương ngay tại bay xuống. Loan thoáng phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng. Phương Khánh chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền nhanh nhẹn mà qua. Thẳng hướng đi thư phòng, tiện tay đẩy ra cái kia quạt quen thuộc cửa gỗ. Đập vào mắt là bốn vách tường giá sách, chỉnh tề mã nữ giới liệt nữ truyện loại hình điện tịch. Trong phòng trang trí rất hoang không, chỉ có hai tấm bộ đoàn. Bồ đoàn bên cạnh còn chi kỷ để lên lư hương, thuốc lá lượn lờ. Trong đó một cái bồ đoàn bên cạnh bất ngờ bày biện căn gỗ mút nước, cái này quen thuộc trang trí, để Phương Khánh khỏe miệng giật một cái, vô ý thức tựa như chuồn đi, muốn chạy. Thư lạnh một tiếng từ phía sau truyền đến. Phương Khánh quay người, chỉ thấy một bộ hồng y lìa Diệp Tu Thiền chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, chính lặng lẽ liếc nhìn hắn. Diệp tiên sinh, Phương Khánh chê cười tiến lên, đang muốn ngồi xuống một cái khác bồ đoàn. Chấm đã. Diệp Tu Thiền loay hoay trong tay thước, ngươi sao có thể quên chúng ta Lạc thổ nhất mạch quý củ? Cái gì quý củ? Phương Khánh nháy mắt mấy cái, có chút mờ mịt. Diệp Tu Thiền hừ lạnh một tiếng, dùng không được hắn giả bộ ngớ ngẩn, chỉ vào một bên bình phòng, đi, cởi áo,